Mà Trương Tam Phong chỉ là cười cười nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lục Thanh Bình. Tiểu Băng Hữu, làm sao biết là ta đến đây? Lục Thanh Bình cười cười nói, ta nhìn thấy núi võ đang âm u 200 năm bầu trời, rốt cục một tinh, liền minh bạch xác nhận tiền bối rời đi dưới cây, bản này chính là tiền bối sơn môn, ta mang binh lên núi chuyện lớn như vậy, như thế nào giấu giếm được tiền bối, mà từ đầu tới cuối không có nhìn thấy tiền bối hiện thân, ta liền minh bạch tiền bối hẳn là ở một bên nhìn xem nơi này, đang chờ cái gì đi. Trương Tam Phong cười nói, lúc đầu muốn tới đây, bất quá đang nghe Tiểu Bằng Hữu ngươi nói đến núi võ đang những năm gần đây mấy người, Ân Tiêu, Thẩm Tú Phong, Lâm Vãn Dương về sau, lao đạo liền muốn chờ ngươi nói xong, nhìn xem đến tuột cùng tại ta ngủ những trong năm này, núi võ đang đều phát sinh thứ gì. Dứt lời, hắn hai đầu lông mày thêm ra một tia ảm đạm, tự rêu nói, thực tế là không nghĩ tới, ta đem võ đang giao cho Thanh Tu, Tính Tu hai người về sau, cuối cùng lại biến thành cái dạng này, để Tiểu Bằng Hữu ngươi chê cười. Lục Thanh Bình lắc đầu, đã Trương Tam Phong đã tới, cái kia tự nhiên nên đem nơi này giao cho hắn xử lý. Giờ phút này trên núi võ đang dưới tất cả đạo sĩ, đã toàn bộ tại lao đạo trước mặt quỳ xuống lê bái, bao quát Triệu Kỳ Lộc bọn người, bọn hắn sắc mặt đều rất là khẩn trương, sợ hãi không thôi. Trương Tam Phong nhìn xem Triệu Kỳ Lộc, hỏi, ngươi là đời thứ mấy đệ tử? Cùng lao đạo nói một chút đi, những năm nay trên núi đều phát sinh những chuyện gì? Triệu Kỳ Lộc mồ hôi lạnh thoáng chốc xuống tới, giờ khắc này, hắn trong mắt hiển thị rõ bất an, tại bị đạo bào che lại dưới hai tay, lặng lẽ xuất hiện một cái ngọc giản. Đồng nhiên, lao đạo ánh mắt khẽ động, lại đi nhìn về phía Triệu Kỳ Lộc, ngữ khí bình tĩnh. Ngươi tu hành chùa Kim Cương Đại Vi Đà Pháp Tướng. Chương 124, Trương Tam Phong. Ngươi lớn mật. Trương Tam Phong bình tĩnh một câu, nói toạc ra quỷ gối trước mặt Triệu Kỳ Lộc sở tu công pháp bên trong, chứa Phật môn chùa Kim Cương bên trong Đại Vi Đà Pháp Tướng chi lực. Giờ khắc này, Triệu Kỳ Lộc lúc này trong lòng lạnh buốt một mảnh, trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn xích hồng, ý thức được mình thụ chùa Kim Cương nằm vùng sự tình đã bại lộ, tại vị này võ đang tổ sư trước mặt, tiếp xuống chỉ có một con đường chết. Giống. Hắn muốn làm chó cùng rất dậu, trong khoảnh khắc toàn thân pháp lực bạo khởi, liền muốn ở sau lưng ngưng tụ ra một tôn cao mấy trượng lớn pháp tướng. Thần thông pháp tướng, trước tu thành thần thông pháp lực, sau đó tự chọn môn học cường đại thần thông, đem pháp lực ngưng tụ thành pháp tướng. Cùng trong lúc nhất thời, hắn cũng muốn bóp nát trong lòng bàn tay viên kia ngọc giản, đưa tin cho chùa Kim Cương. Lúc này, lão đạo một tiếng nhẹ hả, mang theo lạnh lùng. Triệu Kỳ Lộc thế giới bên trong, thiên địa đều tựa hồ sụp đổ xuống dưới. Ầm ầm long, như không có tận bành trướng lăn lộn tiên lực, từ trên đầu của hắn chút xuống tới. Trương Tam Phong chỉ là nhẹ nhàng một câu, thuận tiện giống như trời sập. Cầm giữ Triệu Kỳ Lộc toàn thân pháp lực ba động, đem hắn muốn bạo khởi pháp tướng, bá đạo đè ép nhét về thể nội. Đồng thời Triệu Kỳ Lộc như trong lồng thú bị nhốt, trong ý thức gào thét, lại phát hiện mình đạt được thân thể động một cái cũng không thể động, bóp nát ngọc giản cầu cứu đều làm không được. Lại một khắc, hắn tuyệt vọng gầm gừ. Tu vi của ta. Lao đạo cái kia một tiếng khẽ nói, đem hắn pháp tướng đánh về thể nội đồng thời, vậy mà đem hắn thể nội pháp lực nguồn suối, tất cả đều đánh tan. Chỉ là một ngáy mắt. Triệu Kỳ Lộc phản kháng không thể, chớp mắt liền bị Trương Tam Phong phế bỏ một thân tu vi. A. Hắn sau đó sủi lơ trên mặt đất. Trưởng môn. Triệu Kỳ Lộc bị. Võ đang đệ tử quỳ thành một mảnh, bị dọa đến linh hồn phát lạnh, rung động sợ không dám ngẩng đầu. Vừa rồi bọn hắn đều thấy rõ ràng, Triệu Kỳ Lộc cũng dám đối với tổ sư xuất thủ. Lúc này Trương Tam Phong đem Triệu Kỳ Lộc trong tay khối kia ngọc giản nắm bắt tới tay về sau, thấy rõ trên đó nội dung, thở dài một tiếng, sau đó đảo mắt nhìn về phía quỳ gối nơi đó một đám võ đang đệ tử trưởng lão. Lão đạo sĩ ánh mắt lóe lên. Sau một khắc, tại quỳ cái kia một đội người bên trong, bay ra ba người. Ba người này bị một cỗ vô hình đại lực nắm bắt ra, lúc này ý thức được mình cũng đều bại lộ, tuyệt vọng lớn tiếng cầu xin tha thứ, tổ sư tha mạng, tổ sư tha mạng à, chúng ta cũng là bị chùa Kim Cương uy bức lợi dụ, bách không được mà thôi à. Trương Tam Phong bình tĩnh vung tay lên, các ngươi tu vi lưu lại, người rời đi võ đang đi. Cái này vung tay lên, lập tức phế bỏ ba người tu vi. Ba người kia như được đại xá, quỳ xuống dập đầu như dạ tỏi, cảm niệm tổ sư ân không giết, tuyệt không nghĩ đến còn có thể giữ được tính mạng. Cầm xuống cùng chùa Kim Cương có cấu kết trưởng môn Triệu Kỳ Lộc, bắt được ba cái chùa Kim Cương thu mua núi võ đang phản đồ, Trương Tam Phong gác tay nhìn trời, cười khổ một tiếng, cũng không trách bọn hắn. Nếu không phải mình chỉ là sáng lập võ đang 20 năm sau, cũng đã tọa quan, chưa từng lại dốc lòng dạy bảo, núi võ đang tự nhiên sẽ không là như vậy. Còn không dạy, lỗi của cha, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện tại xem ra, tiền bối một lần nữa tọa trấn võ đang, Tiểu Đông nên là sẽ không lại bị đưa ra ngoài. Lục Thanh Bình tiến lên chắp tay chúc mừng nói. vị lao đạo sĩ này tu vi cảnh giới, tuyệt đối đã vượt qua năm đó Lệ Thần Tú, đạt tới thế giới này đỉnh cao trình độ, tại không cần sợ cái kia cái gọi là Phật Đạo Thánh Địa. Bởi vì Trương Quân Bảo thể chất có thể cực phát tăng ý, mới bị xếp vào tiến huyền thiên một mạch. Đây là mới bị cùng Tiểu Bạch Si đồng dạng gần đạo chi thể. 170 trước, Trương Quân Bảo nhập đạo, đổi đạo hiệu Trương Tam Phong, một ngủ trăm năm, lấy Tiểu Bạch Si không sai biệt lắm gần đạo chi thể, đại mộng mới tỉnh về sau, ngủ thành lục địa thần tiên. Trương Tam Phong nhìn một chút đệ tử bên trong Lâm Vãn Dương cùng Giang Tiểu Đông, hài lòng nói, hai cái đại tài a, về sau liền cùng lao đạo tu hành đi. Lâm Vãn Dương cùng Giang Tiểu Đông cung hỉ, lúc này dập đầu bái kiến tổ sư. Lục Thanh Bình nhìn thấy sự tình bị sau khi xuất quan Trương Tam Phong tùy tiện giải quyết, đồng thời đã thành tiền Trương Tam Phong, căn bản không cần lại e ngại Phật đạo hai thánh địa, hắn cũng nên đưa ra cáo tử. Trương Tam Phong nhìn ra thiếu niên cáo tử chi ý, ôn thanh nói, tiểu bằng hữu, hay là tại núi Võ đang dừng lại một đoạn thời gian, đợi đến lao đạo đem năm đó cái kia cọc bản xử án hoàn toàn giải quyết về sau, ngươi rồi đi không muộn, bây giờ rời đi, lấy chùa Kim Cương làm việc, như nửa đường gặp gỡ bất trắc. Lục Thanh Bình nghe vậy, vừa muốn nói cái gì? Phía sau Tiết Sinh Bạch liền chắp tay nói, vậy liền như tiền bối chi ngôn, chúng ta đợi mấy ngày. Tuy nói hắn đã truyền tin để Tôn Từ chân nhân tới một chuyến, nhưng làm sao cũng không bằng vị này sống sờ sờ lục địa thần tiên tọa chân núi Võ đang an toàn hơn. Mà nói đến, giải quyết năm đó cái kia cọc bàn xử án. Lục Thanh Bình trong lòng hơi động, cũng liền không còn kiên trì, muốn lưu lại nhìn xem. Sau đó một đoàn người tiến vào Võ đang kim điện. Trương Tam Phong lại hỏi một phen liên quan tới ân tiêu, Thẩm Tú Phong sự tình. Lục Thanh Bình đem Khổ Huyền sự tình, nửa thật nửa giả nói đến, cuối cùng trộn lẫn mấy phần binh ngục khảo vấn kết quả, nói cùng những chuyện kia đều là bị binh ngục khảo vấn đi ra, biến mất mình hồ điệp năng lực. Nửa ngày sau, đang buổi trưa, trời xanh như tẩy. Trương Tam Phong đi ra đại điện, nhìn về phía bầu trời xa xa, lẩm bẩm. Đến. Lục Thanh Bình cùng Tiết Sinh Bạch chờ hơn trăm người, cùng trên núi Võ đang lớn nhỏ các đạo sĩ đồng thời ngẩng đầu, thình lình trông thấy phương Tây thiên không chi chỗ. Vang óng ánh Phật quang, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Có vô tận trang nghiêm tiếng chuông từ truyền khắp thiên địa, sau đó có không gì sánh nổi bàng bạc hai cố dọa người pháp lực, phóng thích hào quang óng ánh, đồng thời nương theo lấy một vị tuổi trẻ Phật âm quát lạnh âm thanh truyền ra. Núi Võ Đang, còn không mau mau giao ra cùng cái kia Vũ Thành Vương chi tử thông đồng làm bậy, giết ta trong chùa đệ tử hung thủ. Là chùa Kim Cương áo trắng đấu tăng huyền diệt. Lục Thanh Bình ánh mắt lóe lên, hắn nhận ra đạo thanh âm này. Lúc này, cái kia ủ Phật âm dường như sấm sét từ trên 9 tầng trời truyền đến, ép hướng núi Võ Đang sơn mạch, sơn bảng xếp hạng thứ 15 tên áo trắng đấu tăng huyền diệt chi quần cuộn pháp lực, như đại dương mênh mông hướng phía tất cả mọi người đè xuống. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi đồng thời, một trận ôn hòa khí tức xuất hiện tại trên núi Võ Đang không. "Đừng sợ." Trương Tam Phong trở lại đối đám người an ủi. Hắn ngược lại nhìn về phía bầu trời hai vị kia quen thuộc người, tựa hồ lại trông thấy năm đó ngày đó. Lao đạo cất bước thượng thiên. Người nào? Lấy hùng hồn Phật lực ép hướng Vũ làm núi huyền diệt, đồng nhiên phát giác được mình lực lượng bị một cỗ không hiểu cách ngăn trở, lại trong lòng hơi động, thình lình trông thấy phía dưới núi Võ Đang kim điện bên trên cất bước đi tới một người. Người kia xem ra có chút giàn mua, lại có chút quen thuộc. Cùng huyền diệt cùng nhau ngồi ngay ngắn ở màu vàng trên tầng mây huyền duyên, giờ khắc này thản nhiên biến sắc, hét lớn mà ra. Vậy mà là ngươi, Trương Quân Bảo. Huyền diệt cũng thình lình nhận ra lão đạo sĩ, vị này năm đó sư đệ. Hắn hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn thế mà nhìn không thấu vị này sư đệ tu vi, thật giống như một khối cùng thiên địa cùng chất tảng đá, xem ra giản dị phổ thông. Càng là phổ thông, càng làm hắn trong lòng báo động. Trương Quân Bảo sớm đã chết, mà kiếp này bên trên chỉ có một vị lão đạo Trương Tam Phong, hai vị đại sư, hôm nay đã trở lại cứu địa, liền đem 200 năm trước cái kia cọc bản xử án từ các ngươi bắt đầu thanh toán đi. Lão đạo sĩ thanh âm bình tĩnh. Tung hành giang hồ tu đạo giới 200 năm huyền diệt. Cả đời đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào thuần thục, đều là bản năng liền phát giác được nguy hiểm, thình lình gầm thét một tiếng. Trương Quân Bảo, ngươi minh ngoan bất linh, còn dám mở lời kiêu ngạo, nhìn bản tọa bắt ngươi. Ầm ầm. Huyền diệt vô tận pháp lực, như sóng lớn vạn trọng, sóng biển liệt không. Một tôn nước chừng trăm trượng lớn nhỏ rộng lớn pháp tướng, áp thiên đập nói hiện thế. Hán pháp tướng so núi Võ Đang một tòa núi nhỏ còn cao lớn hơn. Huyền diệt được xưng đấu tăng, giờ phút này phát giác được không ổn sau xuất thủ trước. Thẳng hướng Trương Tam Phong. Mặc kệ Trương Tam Phong đến tột cùng có gì cổ quái, làm sơn bảng xếp hạng 15 đấu tăng, tự tin có năng lực cầm xuống Trương Tam Phong. Năm đó Trương Tam Phong chính là bọn hắn thế hệ này không có tiền đồ nhất đệ tử, qua 200 năm, bọn hắn một đời đại sư huynh thành phương trượng, mình thành đấu tăng, nhị sư huynh cũng thành chùa Kim Cương Phật hiệu trưởng lão, duy chỉ có Trương Quân Bảo hơn trăm năm rơi vào năm đó cái kia cọc bản xử án, đem mình vây chết. Hắn vừa ra tay chính là tu hành 200 năm chấn ngục kinh thần thông. Bản này chùa Kim Cương thứ nhất đấu pháp chân kinh, kỳ thật tên đầy đủ nên gọi là Địa Tạng Chấn Ngục Kinh, chính là lấy được Địa Tạng Bồ Tát tọa chấn địa ngục, lấy không biết sợ đại pháp lực, uy hiếp quần ma ác quỷ, độ tận tội ác chân ý. Nhưng có rất ít người có thể luyện thành Địa Tạng pháp tướng, chỉ có thể tu trong đó đấu pháp thần thông. Nhưng Huyền Diệt lại đem hắn tu thành, thời gian qua đi 300 năm lại một vị Địa Tạng pháp tướng nguyên thần, chính vì hắn tu chính là Địa Tạng pháp tướng, ngưng kết nguyên thần, cho nên mới có tư cách đả biến thiên hạ. Mấy lần thiên hạ chi lớn, hắn nhưng xếp hạng thiên hạ thứ 15 đại cao thủ. Địa ngục ấn. Hô hô hô. Pháp tướng nguyên thần đưa tay, lập tức 10 mặt bát phương thiên địa linh khí, bị thôn tính mà đến, mênh ngông quần quận mà chạy, hội tụ thành vì một viên mấy chục trượng lớn nhỏ màu đen chữ vạn Phật ấn, trên đó tựa hồ tích chứa khôn cùng địa ngục kinh khủng sát ý. Chan chê hướng phía Trương Tam Phong ép đi. Cùng trong lúc nhất thời, Huyền Duyên cũng thay đổi sát xuất thủ. Trương Tam Phong xuất quan. Đây chính là hắn cảm xúc cảm ứng đạo Huyền Diệt sẽ có nguy hiểm nguyên nhân à. Quả nhiên mình đi theo Huyền Diệt tới là chính xác, không phải cái này nhìn không thanh tu vì cái gì Trương Tam Phong, thật có thể sẽ để Huyền Diệt ăn thiệt thòi. Hắn ngồi ngay ngắn không trung, tọa hạ sinh ra hơn ngàn liên hoa, hóa thành một mảnh liên hoa hải dương, trong đó ẩn chứa Phật môn trí cao thần thông. Liên hoa ấn. Hoa nở thấy ta chứng Bồ Đề. Hai vị đương thời đỉnh tiêm nguyên thần đại chân nhân, chùa Kim Cương hai đại thần tăng, đồng thời xuất thủ. Cơ hồ trời sập chi thế. Ầm 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 bốn. Thiên địa nổ vang. Hai đạo tuyệt thế đại thần thông tất cả đều đánh vào lên trời mà đến Trương Quân Bảo trên thân. Nhưng mà, giờ khắc này đồng thời, hai vị chùa Kim Cương thần tăng đồng thời trong lòng báo động. Là tử vong hàn ý. Bọn hắn trông thấy tại hai người đại thần thông phía dưới, liên y áo đều không có nửa phần vỡ vụn Trương Quân Bảo, sắc mặt bình tĩnh hướng phía trước mặt đánh ra một kích. Tiên nhân một kích, hóa sinh một cái đại thủ, phá diệt hai người thần thông chi lực. Đem hai người nguyên thần pháp tướng đánh chia 5 x 7. Một khắc này, hai người trước mắt cảm giác thiên địa tối sầm lại, bọn hắn rốt cục phát giác được Trương Quân Bảo một kích này trung lưu lộ ra bành trướng uy áp, mênh mông cao xa như là từ thiên khung phía trên mà tới. Loại cảm giác này, bọn hắn chỉ ở trong chùa Di La Đại Kim Cương trên thân phát giác qua. Trương Tam Phong, thành tựu lục địa thần tiên. Ta không tin. Ta không tin ba. Cái này một cái để bọn hắn đạo tâm đều dọa đến băng liệt suy nghĩ. Quanh quẩn trước khi chết cuối cùng một cái chớp mắt. Sau một khắc, nguyên thần của bọn hắn dưới một kích này, hóa thành từng mảnh sóng biển mưa ánh sáng, vỡ nát tại giữa thiên địa. Không có khả năng. Làm sao có thể? 200 năm tu thành lục địa thần tiên, cái này sao có thể? Mảnh vỡ nguyên thần bên trong Huyền Diệt điên cuồng tuyệt vọng gào thét. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn một cái thiên hạ thứ 15 đại cao thủ, này đến núi Võ Đàng, gặp phải sau khi xuất quan Trương Tam Phong, chỉ là tiếp nhận một kích. Liền bị ma diệt thân băng thần nước, bị chấn sát tại chỗ. Huyền Diệt, thiên hạ thứ 15 đại cao thủ. Huyền Duyên, thiên hạ thứ 27 vị đại cao thủ. Chùa Kim Cương hai đại thần tăng, chỉ ở một ngày, liền bị lao đạo sĩ một kích đập giết, như chụp chết hai con rồi. Giờ khắc này, võ đang sơn mạch tiến tĩnh. Trương Tam Phong mênh ngông như thế, xuyên thấu qua một kích này, truyền khắp hiện nay thiên hạ tất cả cao thủ tâm linh cảm ứng bên trong. Cái kia cố cao xa bàng bạc ý chí. Tựa hồ tổng lĩnh âm dương, hóa mang thai thế gian vạn vật, nhưng vì thiên địa mẫu. Trong chốc lát, có âm thanh từ lên 9 tầng mây như sấm truyền đến. Trương Tam Phong, ngươi lớn mật. Đây là một cỗ hoàn toàn không kém cỏi Trương Tam Phong lục địa thần tiên cảnh khí thế. Sau đó, một tôn lục thanh bình trong mắt vô cùng quen thuộc chung lớn màu vàng óng, thời gian qua đi 200 năm về sau, lần nữa hướng phía núi Võ đang trấn áp mà tới. Di La Kim Trung. Chùa Kim Cương lục địa thần tiên, Di La Đại Kim Cương. Chương 125, ta mới là Phật, nàng mới là đạo. Trương Tam Phong hướng phía hướng núi Võ đang rơi xuống Di La Kim Trung, đánh ra một quyền. Cái này tựa như chỉ là phổ thông thông một quyền. Quyền thế cùng một chỗ, liền nhấc lên thiên địa kịch biến, để hư không sinh rung động, từng mảnh âm dương hồ nước quyền ý, ở trong thiên địa bốc lên, ngưng tụ trở thành một cỗ trùng trùng điệp điệp âm dương trường long. Quyền ấn gào thét mà qua. Xé rách thiên địa nổ tung, kinh sóng hướng phía bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Keng. Quyền ấn đánh xuyên thiên địa, hoành kích tại Di La Kim Trung phía trên, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Giang giác giang giác. 200 năm trước đã từng không ai bị nổi, đem huyền thiên một mạch tất cả mọi người nhốt tại cái này võ đang sơn mạch bên trong Di La Kim Trung, bị Trương Tam Phong một quyền tại trên đó ấn ra rõ ràng một cái quyền ấn. Cửu tiêu phía trên, có kêu đau một tiếng truyền ra. Nhưng nương theo là càng nhiều thịnh nộ, vị này tọa chấn chùa Kim Cương đã gần 800 năm lâu Di La Đại Kim Cương, khôn cùng tiên lực hóa thành hải dương. Xôi trào mãnh liệt mà đến, bọc lấy Di La Kim Trung lần nữa đánh tới. Trương Quân bảo, ngươi vì ta đệ tử Phật môn, phản Phật mà ra không nói, hôm nay ỷ vào ngươi tu thành thần tiên, đánh giết ngươi đồng môn sư huynh hai người, ngươi không làm người tử. Ầm ầm. Cái này một cỗ cực kỳ khủng bố tiên lực, tựa hồ có thể áp sập trên núi võ đang chống không thiên địa. Trương Tam Phong đạo bảo phân Phật, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, nhìn không ra đối với năm đó sự tình phẫn nộ, cũng nhìn không ra lửa giận, chỉ có một mảnh yên tĩnh cùng một đạo hướng phía Di La Kim Cương không lưu tình chút nào đánh tới năm đấm. Ầm. Thái cực quyền ý mênh mông cuồn cuộn, xé rách thiên địa, cùng cái kia mênh mông Phật ra tiên lực chạm vào nhau, nổ vạn dặm trên không trung tầng mây đều lan lộn, khuyết tán ra tầng tầng ba động, tứ ngược hướng bốn phương tám hướng. Lão đạo đã sớm không phải trong Phật môn người, hôm nay chỉ có vì Huyền Thiên một mạch cái kia cọc bản xử án đòi lại một cái công đạo núi võ đang Trương Tam Phong. Trương Tam Phong mở ra tầng tầng mãnh liệt Phật môn sát lực, hướng chín tầng mây tầng bên trong dậm chân mà đi. Dậm chân thẳng lên chín vạn dặm. Trông thấy nơi đó một tôn ánh sáng vàng hộ thể cực lớn tăng nhân. Kia là một tôn vạn trượng chi cao thần tiên pháp tướng. Khi sư diệt tổ hàng người, hôm nay bản tọa vì Phật môn trừ hại. Di La Đại Kim Cương hét lớn một tiếng, các loại Phật môn đại thần thông càn quét mà ra. Như sao hóng ánh vô số phù văn màu vàng, hội tụ thành mấy trăm hơn ngàn đạo Phật môn pháp ấn. Đây là Lít Nha Lít Nhít Sư Tử Ấn, Trí Tuệ Ấn, Vô Úy Ấn, Minh Vương Ấn. Ầm ầm long. Đây là như đại dương mênh mông một mảnh Phật môn thần thông hải dương, hướng phía Trương Quân Bảo bào trùm mà tới. Di La Đại Kim Cương tay cầm kim trung, đi chân trần tiến lên trước, đồng thời đánh tới. Giống. Trương Tam Phong nguyên thần quang hoa cuồn cuộn, như trong vũ trụ cổ lão sao trời vắt ngang mà ra, lập tức có cổ lão long ngâm chấn động cửu tiêu. Một đạo như long thần ánh sáng, hướng về phía trước rào sát, băng diệt vô số Phật môn đại thần thông. Hai người tới gần, cận thân va chạm. Một chương thật lớn âm dương thái cực đồ quyển lập tức phô trương tại giữa thiên địa, bị Trương Tam Phong bóp làm một quyển, hướng phía trước mênh mông quần quận đánh ra. Cách. Di La Đại Kim Cương nguyên thần pháp thể lảo đảo lui lại, thần quang vậy mà ảm đạm, hắn biến sắc. Phật môn nghịch tử, lúc trước ngươi lên Tam Phong vì đạo hiệu, bản tọa liền phát giác được khí vận biến hóa. Không nghĩ tới thật bị ngươi tan xuyên qua âm dương thái cực thành công, sáng chế dạng này một đường kinh thế nhân tiên quyền pháp, ngươi không chỉ có chứng thành lục địa thần tiên, còn chứng thành võ đạo nhân tiên. Hán nguyên thần chỗ sâu bị thái cực quyền ấn bên trong, cái kia sinh diệt không ngừng quyền ý, tại từ nguyên thần của hắn căn cơ trên dưới tay, để hắn thần tiên nguyên thần bên trên thế mà xuất hiện đáng sợ vết rách, để hắn trong lòng run sợ. Tam Phong, Tam Phong, tốt một cái Trương Tam Phong. Ba là quẻ cản, chính là Chí Dương. Hết lần này tới lần khác phong chữ co dựng lên, đem ba chữ nhất quán mà xuống, lập tức thành khôn quẻ biểu tượng. Tam Phong, chính là càn khôn âm dương, thái cực chi quẻ ý tứ. Biển mây bên trên, kinh thiên đại chiến. Trương Tam Phong nhục thân bóp thái cực quyền ấn, diễn hóa một phương thiên địa quyền ý, sinh diệt vô tận, từng sợi âm dương khí lưu mênh mông quần quận lan lộn, hướng phía Di La Đại Kim Cương oanh sát mà đi. Hán thần tiên nguyên thần, thì hóa thân một đầu thượng cổ thương long, tựa hồ từ thiên địa ở giữa mở ra ngủ say đôi mắt. Diễn hóa Huyền Thiên Thăng Long đạo đến cực điểm thần ý, để giữa thiên địa đều phủ kín màu huyền hoàng, so mặt đất còn nặng nề hơn. Lao đạo sĩ một ngủ trăm năm, sáng chế hai đại thần tiên bảo kinh. Chập Long Thủy Tiên Kinh, để hắn trong ngộng tu luyện, một ngủ 150 năm, mượn nhờ lúc trước chết ở chỗ này đầu kia lão long chi long khí, lấy ẩn nút chi ý, trong sơn động thoát thai hoàn cốt. Thái cực quyền kinh, để hắn cho dù ở trong lúc ngủ mơ, thể phách cũng bị thái cực quyền ý dẫn đạo, dài đến 150 năm nấu luyện. Liên tiếp khám phá đại tông sư, võ đạo chí cảnh hai tòa muôn vàn khó khăn hiểm quan, đặt chân tại trên đời này chỉ có hai tôn võ đạo nhân tiên chi cảnh. Hoa! Di La Đại Kim Cương thê thảm thổ huyết. Hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Lao tăng 800 năm thần tiên tu vi, tại nhục thân nguyên thần tất cả đều viên mãn Trương Tam Phong trước mặt, hắn thần tiên nguyên thần bị thái cực quyền ý cùng chập long tiên thuật liên tục quanh sát, nổ ra mấy chục đạo đáng sợ nguyên thần lỗ lớn. Hai tôn tiên nhân đã liên tục giao thủ mấy trăm chiêu. Lao tăng 800 năm tang thương đạo tâm, giờ phút này thế mà bị đánh ra ý sợ hãi, hắn nhận rõ cái này đáng sợ hiện thực. Cái này hoành không xuất thế Trương Tam Phong, căn bản không phải thiên hạ trước 10 bất luận một vị nào phổ thông lục địa thần tiên có thể so sánh. Hắn đã đem nguyên thần cùng nhục thân đều tu viên mãn, loại chuyện này, chỉ ở mấy trăm năm trước chính là thiên hạ đệ nhất tề vương tôn trên thân phát sinh qua. Giờ khắc này, Di La Đại Kim Cương linh hồn rung động sợ. Hắn không phải cùng một cái hậu khởi chi bối giao thủ. Mà là cùng một cái gần với thiên hạ đệ nhất nhân tề vương tôn cao thủ khủng bố giao chiến. Mình bị hoàn toàn nghiền ép. Từ vừa mới bắt đầu liền không có phần thắng. Mà trận chiến đấu này tiến hành đến cuối cùng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ. Trong chấp nhóm này, cửu tiêu bên ngoài tiếng sấm bạo động, Di La Đại Kim Cương hét to một tiếng. Đạo huyền tiên nhân, ngươi còn tại quan sát cái gì? Lúc trước thế nhưng là Kim Cương cùng Long Hổ hai nhà đồng thời xuất thủ, ngươi cho rằng hắn sẽ chỉ tìm ta chùa Kim Cương một nhà sao? Nếu ta bại, hắn chân sau đi chính là núi Long Hổ. Một tiếng này hét lớn phía dưới. Lập tức, từ phương Nam mây xanh một phương, như ẩn như hiện một tôn cao lớn thiên sư pháp tướng, đồng dạng cao hơn vạn trượng, tay cầm phất trần, lạnh ngự truyền đến. Tốt một cái Trương Tam Phong, chúng ta lúc trước thật sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới người kia vậy mà không phải Lệ Thần Tú, mà là ngươi. Xem ra ngươi hôm nay là muốn học Lệ Thần Tú, lần nữa muốn nhất thống Phật đạo, đi chuyện người tiên. Một trận chiến này, đã sớm không phải trên núi võ đang chống không một nhà sự tình. Thế gian bị Sơn Bảng ghi lại ở sách nổi danh có họ Lục Địa Thần Tiên, bất quá 10 người. Bực này chiến thế, sớm đã bị các đại thánh địa bên trong tồn tại phát giác được. Cái khác 7 vị Lục Địa Thần Tiên, thậm chí vị kia thiên hạ đệ nhất nhân, đều đang nhìn. Bọn hắn đều tại xa xa quan sát. Mà bị Di La Đại Kim Cương lấy nói bước ra Long Hổ Lão Tiên Nhân Trương Đạo Huyền, tự nhiên đã sớm ở một bên nhìn ra Trương Tam Phong nhục thân cùng nguyên thần đồng thời viên mãn, chiến lược căn bản không phải một hai cái Lục Địa Thần Tiên có thể ngăn cản được. Đạo Huyền Tiên Nhân nghĩ chuyển ra năm đó bộ kia hủy diệt Huyền Thiên Thăng Long Đạo Đại Nghĩa, đem Trương Tam Phong đánh tới tất cả Phật Đạo Thánh Địa mặt đối lập, kích động ra cái khác Phật Đạo trong Thánh Địa lao quái vật, đến cùng một chỗ chấn áp tên yêu nghiệt này. Trương Đạo Huyền đem mình chiếm cư tại Đại Nghĩa góc độ, hướng phía Trương Tam Phong đánh ra một đạo mênh mông quần quận hủy diệt lôi quang, sắc bén để người không thể nhìn gần, quá nhanh, hướng phía Trương Tam Phong mi tâm xuyên tới. Núi Long Hổ Chí Cao Lôi Pháp, Chu Tiên Lôi. Danh xưng cho dù là lục địa thần tiên, cũng có thể đánh tàn phế lôi pháp. Trương Đạo Huyền căn bản cũng không có dấu rốt. Bằng Trương Tam Phong triển lộ ra khủng bố tu vi, đã không cần lại dư thừa thăm dò. Vị này Long Hổ tiên nhân vừa ra tay chính là đến cực điểm bí thuật. Đồng thời, Di La Đại Kim Cương triển lộ ra chùa Kim Cương đến cực điểm thần thông, cái kia cần 100.000 công đức mới có thể hối đoái La Hán Kim Thân, đánh ra La Hán một trường. Kia là một cái vô cùng to lớn bàn tay màu vàng óng. Tựa hồ Phật tại phương Tây thế giới cực lạc hướng nơi này rơi xuống năm ngón tay. Ầm ầm long. Khôn cùng tầng mây lan lộn. Hai vị Phật đạo tiên nhân liên thủ. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là phí công, Trương Tam Phong thân thể chỉ là không ngừng hướng về phía trước dậm chân, xé rách thiên địa. Lập tức liền đến hai người trước người. Hắn chỉ là lợi dụng nhục thân, liền sẽ rách hai người công kích. Hai thức tuyệt cường tiên thuật bị hắn kinh khủng nhục thân huyết khí, vọt thẳng đụng đến biến mất, đây là thuần túy dùng lực lượng của thân thể làm được, vô dụng bất kỳ tiên thuật. Võ đạo nhân tiên nhục thân, mạnh nghe rợn cả người. Trương Tam Phong tới gần Đạo Huyền tiên nhân, đại thủ đánh ra, trực tiếp đem Đạo Huyền tiên nhân trước mặt hư không đều đập sụp đổ xuống tới, đánh hắn cuồng thổ máu tươi, lão đạo lui nhanh. Ngươi nói lão đạo muốn nhất thống Phật đạo? Là chỉ các ngươi sao, các ngươi cũng xứng được Phật, đạo hai chữ sao? Lao đạo sĩ bình tĩnh mở miệng. Các ngươi chỉ là hai cái giang hồ môn phái thôi, làm sao dám được xưng tụng Phật đạo giáo phái? Trương Tam Phong một kích đánh ra, hòa giải thái cực, ngăn cách Di La Đại Kim Cương tới cứu viện Trương Đạo Huyền thân hình, ngăn cách thiên địa. Đây là một loại kinh khủng thủ đoạn. Hắn muốn trước chuyên giết Trương Đạo Huyền. Mà nghe được Trương Tam Phong lời nói sau, Trương Đạo Huyền cùng Di La Kim Cương tựa hồ bị đâm trúng cái gì, sắc mặt giận tím mặt. Đây là tại dùng roi quật bọn hắn lập thân gốc rễ. Trương Tam Phong. Ngươi dám vọng nghị Phật. Trương Tam Phong. Ngươi dám vọng nghị đạo. Cơ hồ là trăm miệng một lời gầm thét. Hai người đánh ra tiên lực đã sôi trào, lại không đả thương được Trương Tam Phong, bị trên người hắn mênh mông quần quận dâng lên thái cực quyền ý ma diệt thành mưa ánh sáng, cho dù là đột phá quyền ý, nện ở Trương Tam Phong trên thân, lại ngay cả nhục thể của hắn đều đánh không xấu. Đối với hai người gầm thét, Trương Tam Phong sắc mặt bình tĩnh, bóp quyền làm trọng chủ y. Lôi hướng Trương Đạo Huyền. Bành Trương Đạo Huyền bị hướng một mặt trống đồng dạng đánh ra ngoài, vạn trượng pháp tướng tán loạn, hắn rú thảm bạ bay. Hôm nay lão đạo hỏi một chút các ngươi, cái gì là Phật? Cái gì là đạo? Trương Tam Phong rốt cục hét lớn ra, đập nát Trương Đạo Huyền thần tiên nguyên thần về sau, lấn người thẳng hướng Di La Đại Kim Cương. Di La Đại Kim Cương gầm gừ đánh tới, Trương Tam Phong, ngươi to gan lớn mật, vọng nghị Phật đạo, Thế Tôn Tây Thiên có biết, nhất định sẽ trấn áp ngươi ma đầu kia. Đạo tổ có linh, cũng muốn chân sát ngươi. Trương Đạo Huyền cũng đang thét gào. Ầm ầm. Trương Tam Phong một quyền đánh ra, bá đạo như vậy, oanh sập trước mặt hư không, xoắn nát Di La Đại Kim Cương thế công, khắc ở hắn trên thân thể. Di La Đại Kim Cương thần tiên nguyên thần bị một quyền xuyên thủng mà qua. Một quyền này dưới, ba vạn lý vân biển mênh ngông quần cuộn bại không. Tại hai vị Phật đạo tiên nhân rú thảm thời điểm, Trương Tam Phong tiếp tục đuổi giết, đồng thời bình tĩnh nói ra một câu. Tây Thiên vị kia không phải Phật, Đại La Thiên vị kia cũng không phải đạo. Lớn mật. Trương Tam Phong, nhanh im ngay, ngươi điên. Cái này một cái trước mắt, có mấy đạo thanh âm, từ những phương hướng khác chuyển đến. Nhưng mà, lão đạo sĩ nhẹ nhàng tự nói, ta mới là Phật, nàng mới là đạo. Phật nói không thể nói, đạo nói đạo khả đạo, đều không là trên miệng nói ra, mà là chứng ra. Phật, đạo là một loại cảnh giới. Nhưng chứng không thể nói. Có thể nói ra đến, liền không phải Phật cùng đạo. Hắn hoành kích Kim Cương cùng Long Hổ hai vị tiên nhân, đem hai vị hoàn toàn nghiền ép, tuần tự đánh nổ thân thể của bọn họ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, giết Di La, chấn đạo huyền. Ầm ầm ầm. Ba vạn dặm biển mây lan lộn. Ba tôn Diêm Phù đại địa cực đỉnh cao thủ tại giao chiến, lúc này đã đến chiến đấu hồi cuối. Mà địa phương khác mấy tôn cổ lão tồn tại, đang nghe Trương Tam Phong câu kia Phật đạo không phải nói ra, là chứng ra lời nói về sau, tất cả đều chấn động trong lòng. Tôn này nhân tài mới nổi lòng dạ cao độ, nghiễm nhiên không phải bình thường lục địa thần tiên có thể so sánh. Bọn hắn chấn kinh tại Trương Tam Phong lớn mật ngôn luận, nhưng trông thấy tôn này tiền võ song tu lão đạo đã chúa tể biển mây bên trong đại chiến, đánh chết giết Phật đạo hai đại tiên nhân, chỉ là vấn đề thời gian. Bực này hãi nhiên dưới thực lực, trừ phi là tể vương tôn xuất thủ, hay là lại nhiều mấy vị lục địa thần tiên tiến đến, hoặc mới có thể ngăn lại Trương Tam Phong. Nhưng dù cho là tam giáo thánh địa, cũng không phải là thân như một nhà. Năm đó chỉ có núi Long Hổ cùng chùa Kim Cương xuất thủ diệt tuyệt huyền thiên một mạch, cũng không bọn hắn sự tình, lúc này như lại ra tay, chẳng khác nào đem mình cũng lội tiến vũng nước đục bên trong. Đã hiện ra vô song tuyệt thế chi thực lực Trương Tam Phong. Không có mấy cái lục địa thần tiên dám ở lúc này đi đụng mũi nhọn. Trương Tam Phong, khẩu xuất cùng ngôn, chúng ta hai đại Phật đạo thánh địa đứng sừng sững ở cái này trên tòa đại địa trên vạn năm lâu, vì chư thiên thần thánh tự mình truyền thừa xuống giáo phái, bị ngươi vũ nhục đến tận đây, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục. Ngươi cho rằng ngươi tu vi cảnh giới có thể đem chúng ta nghiền ép, liền có thể một ngụm bác bỏ cái này trên vạn năm đến chùa Kim Cương nội tình sao? Di La Đại Kim Cương nguyên thần phá vỡ một cái động lớn, giặt rào tiên khí hướng ra ngoài tản mạn khắp nơi, tựa như một cái phếu đồng dạng, Di thất lấy sinh mệnh lực, nhưng hắn đến giờ phút này, lại là giận đến cực hạn, chuẩn bị thề sống chết bảo vệ tọa trấn 800 năm chùa Kim Cương chi đạo thống giáo nghĩa. Mình có thể bại, vạn năm căn cơ chùa Kim Cương chi giáo nghĩa, lại không thể ngược lại. Phật môn nghịch tử, ngươi không nên tồn thế, cùng chết đi. Hắn xâm nhiên hét lớn, biết tại thời khắc này, đã không có khả năng lại có khác chỗ trống, đối phương không có khả năng nương tay lưu tính mạng mình. Như là đã là hẳn phải chết, vậy liền trước khi chết đem Trương Tam Phong lôi kéo đệm lưng mang đi. Chùa Kim Cương truyền thừa vạn năm lâu, không có một cái gì là đại Kim Cương, chỉ cần thánh địa vẫn còn, về sau như cũ có thể xuất hiện mới lục địa thần tiên tòa chấn. Mà Trương Tam Phong cũng chỉ có một cái. Hôm nay Di La Đại Kim Cương dự định lấy mình vẫn lạc, đổi lấy Trương Tam Phong hoàn toàn biến mất, vì chùa Kim Cương về sau mưu được an toàn. Hắn một thân La Hán Kim thân pháp tướng, bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, đồng thời toàn thân bốc cháy lên hừng hực tiên hỏa, như một mảnh hỏa diễm thế giới. Đại Luân Minh Vương, Phật hỏa diệt thế. Di La Đại Kim Cương gầm thét, hắn tại thiêu đốt mình bản nguyên, thi triển ra cùng thế cùng đốt lớn tiên thuật, như Phật Đà mở mắt, thiêu đốt tận không sạch thế giới, lại mở ra đất trời. Cái kia bóng ánh quần quần Phật chi nộ hỏa, đem Di La Đại Kim Cương thôn phệ, biến thành che trời lấp mặt đất hải dương màu vàng nóng, tràn ngập diệt thế ba động, hướng phía Trương Tam Phong bao phủ tới. Giờ khắc này, đương thời tất cả lục địa thần tiên đều rung động tại Di La Đại Kim Cương tử trí, vậy mà nghĩ lấy tự hủy chi lực, mang đi Trương Tam Phong. Một tôn lục địa thần tiên đời này một kích cuối cùng, dung luyện tất cả bản nguyên, khủng bố tới cực điểm. Ầm ầm ầm. Một khắc này, đạo huyền tiên nhân đồng thời đánh ra sinh mệnh cuối cùng mạnh nhất một kích. Hắn phất chân phát sáng, diễn hóa 3.000 hồng trần, như 3.000 đầu xích long, hướng phía Trương Tam Phong chém giết mà tới. Cũng là gần Ngọc Thạch Câu phần một kích mạnh nhất. Trương Tam Phong, chết. Đạo huyền tiên nhân giống to, một kích này để thiên địa thất sắc. Trương Tam Phong đạo bảo phân phật, khoảnh khắc liền bị hai đạo tuyệt thế khủng bố lớn tiên thuật nuốt hết. Vâng. Như đạo đạo như kinh lôi xích long, điên cuồng bổ nhào vào Trương Tam Phong trên thân. Phúc. Hai tôn tiên nhân bỏ đi tính mệnh khủng bố liên thủ, rốt cục xuyên thủng Trương Tam Phong nhân tiên nhục thân, để hắn lui lại một bước. Nhưng lão đạo không nhìn tự thân bị thương, tại khôn cùng mãnh liệt Phật môn tiên hỏa thần viêm bên trong, một tay ôm trời, một tay chạm đất, thái cực nhục thân cùng chập long nguyên thần, đồng thời hội tụ vô tận cự lực. Ong ong ong. Đạo đạo âm dương sông dài, như rồng bệnh, diễn hóa xuất to to nhỏ nhỏ thái cực đồ. Tầng mây xuất hiện một chương thật lớn thái cực đồ, tựa như thiên địa cối xay. Đây là Trương Tam Phong nhục thân quyền ý cùng nguyên thần tiên thuật biến hóa ra vô thượng khủng bố chi thuật. Ầm ầm. Tựa như một tôn cổ thần tại vũ trụ ở giữa, chuyển động một chương cối xay. Ầm ầm ầm. Cái này cối xay bên trong khôn cùng tiên hỏa cùng 3000 đầu xích long, bị cối xay nhất chuyển, phát ra kinh thiên động địa rú thảm. Không. Ngươi làm sao bất tử? Di La Đại Kim Cương nguyên thần tàn linh, tại cối xay phát xuống ra gào thét thảm thiết, tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn không thể tin tưởng, mình đã ngọc thạch câu phần, bồi lên thế này đã tu luyện hết thể bản nguyên, chỉ vì đem Trương Tam Phong cùng một chỗ mang đi, kết quả, đối phương vậy mà như thế chi khủng bố, ngay cả tính mạng của hắn hóa thành một kích, cũng có thể ma diệt rơi. Thái cực tiên đồ mênh mông kinh khủng uy áp, hướng phía bốn phương tám hướng tầng mây tứ ngược mà đi. Bị bao phủ ở bên trong Phật đạo hai đại tiên nhân, sao cũng không trốn thoát được. Tối say chậm rãi chuyển động, đem hư không đều mài nhỏ, lại sinh ra. Giống. Di La Đại Kim Cương không cam lòng gào thét, tại khó mà chống cự cự lực phía dưới, dần dần yếu đi. Cuối cùng. Một đời Đại Kim Cương, tòa chấn Phật môn thánh địa 800 năm lục địa thần tiên, tại một ngày này, bị Trương Tam Phong đem nguyên thần ma diện, hồn phi phách tán. Tại cối xay dưới dãy rủa lấy đạo huyền tiên nhân nguyên thần hóa thành long hổ chân linh, bốn phía va chạm, phát ra gầm gừ, muốn xông ra cái này cối xay. Trương Tam Phong sắc mặt không hề bận tâm, bàn tay lớn nô ra, sau ngày hôm nay, núi Võ Đang nhưng vì thế gian thứ năm đại đạo môn phúc địa. Hắn bàn tay lớn ngang trời, chúa tể hết thảy. Từng trương thái cực tiên đồ, tại hắn bàn tay lớn phía dưới rủ xuống, giáng lâm khủng bố uy áp, hướng phía đạo huyền tiên nhân đỉnh đầu chấn áp tới. Cái khác trong thánh địa tọa chấn cổ lão nhân vật đều tại thời khắc này hít một hơi lanh khí. Hắn đây là muốn đem Trương Đạo Huyền trấn áp tại dưới núi Võ Đang, lấy Trương Đạo Huyền thần tiên nguyên thần, tầm bổ hắn chi sơn môn, đem hóa thành phúc địa. Vì sao Tam giáo chính tông chỗ sơn môn được xưng là thánh địa phúc địa, trừ là thần thánh truyền xuống giáo phái, nội tình thâm hậu, có được các loại truyền thừa, là thánh địa tu hành bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là Tam giáo thánh địa một mực có lục địa thần tiên tọa trấn. Lục địa thần tiên là cái gì? Là đã nguyên thần từ nhục thân đi ra, và ở thiên địa chi thân sinh linh, đã sớm không phải hồng trần có thể dung nạp tồn tại. Cho nên đã qua vạn năm lục địa thần tiên, tại tu hành đến cái này một cảnh về sau, chọn tọa trấn sơn môn một đoạn thời gian, đợi đến sơn môn bên trong xuất hiện vị kế tiếp nhưng tiếp nhận mình hậu bối, liền sẽ lựa chọn phi thăng mà đi. Lục địa thần tiên không thể lâu dài dừng lại tại hồng trần thế tục, bọn hắn đã siêu nhiên vật ngoại, tại hồng trần dừng lại quá lâu, sẽ bị ngũ trọc chi khí xâm hại nguyên thần, khiến nguyên thần tiên khí tản mạn khắp nơi. Tam giáo giống như thần tiên tại dừng lại đến thời gian nhất định bên trong, có tam giáo truyền thừa, đều sẽ phi thăng trên trời. Một số khác không có tam giáo truyền thừa lục địa thần tiên, không tam giáo tiên lực chỉ dẫn, thượng tiên không cửa, liền muốn đi vũ trụ địa phương khác tìm kiếm động tiên, nơi đó mới có nồng đậm không dứt tiên linh khí, có thể tẩm bổ bọn hắn lâu dài tồn tại. Không có một cái lục địa thần tiên có thể tại trên Diêm Phù đại địa dừng lại đã ngoài ngàn năm, vậy sẽ để bọn hắn chết già ở hồng trần bên trong. Lại có một người ngoại lệ, đó chính là Tề Vương Tôn. Vị này thiên hạ đệ nhất nhân, hắn không chỉ tu thành lục địa thần tiên, còn tu thành võ đạo nhân tiên, một thân không để loạn, tinh khí thần khóa chặt vào trong, dù cho thân ở hồng trần, cũng sẽ không tản mạn khắp nơi thể nội tiên khí. Mà những thứ này lục địa thần tiên đang tỏa trấn sơn môn giáo phái trong lúc đó, tản mạn khắp nơi ra tiên khí, liền sẽ tẩm bổ một phương địa vực, làm cho hóa thành phúc địa, môn nhân đệ tử ở loại địa phương này tu hành, sẽ có được trời ưu ái chỗ tốt. Thậm chí căn cốt đều so phía ngoài người bình thường ưu việt rất nhiều. Đây cũng là Tam giáo thánh địa vì sao trải qua thời gian dài đều có thể chiếm lấy Diêm Phù đỉnh tiêm thế lực nguyên nhân. Đời cũ lục địa thần tiên trấn áp giáo môn, ngoại địch không dám vào xâm, đồng thời còn có thể tẩm bổ sân môn, diễn hóa phúc địa, cũng tại thế trong lúc đó, bảo hộ đời sau lục địa thần tiên trưởng thành, hình thành một cái tốt tuần hoàn, tiếp tục lớn mạnh thánh địa nội tình thế lực. Ầm ầm. Đạo huyền tiên nhân bị Trương Tam Phong một trưởng trấn áp, tàn linh hóa thành một đầu tiểu long, một đầu tiểu hổ. Trương Tam Phong, ngươi dám như thế nhục giết tại ta. Hắn khuất nhục gào thét. Cái này so giết hắn càng làm cho hắn tuyệt vọng. Một đời núi Long Hổ Trấn Sơn lão tổ, sơn bảng trước 10, bị bàn tay lớn từ trời cao phía trên chụp được. Hai đạo mênh mông quần cuộn quan mang, rơi vào núi Võ Đang bên trong, dung nhập phía dưới mặt đất. Sau đó, một trương kinh khủng thái cực đồ hóa thành phong ấn, phía sau dung nhập mặt đất, đem đạo huyền Long Hổ tiên nhân nguyên thần gắt gao phong ấn tại dưới mặt đất, khiến cho về sau vì núi Võ Đang tầm bổ. Trương Tam Phong dù đã thành tiên, nhưng tiên nhân tọa trấn sơn môn, muốn đem vị trí hóa thành phúc địa, lớn mạnh nội tình, dù sao còn cần trải qua nhiều năm thời gian, mà bây giờ có đạo huyền tiên nhân nguyên thần bị trấn áp trong lòng đất, liền có thể sớm ra tốc phúc địa hình thành. Trên núi Võ Đang thế tử điện hạ cùng một đám quân tốt, cùng mấy trăm hảo núi Võ Đang đệ tử trưởng lão, si ngốc nhìn xem đây hết thảy. Một ngày này, Trương Tam Phong trước mặt người trong thiên hạ đem Phật, đạo hai đại thánh địa tiên nhân, giết một cái, trấn áp một cái. Một cái 200 năm không người biết được danh tự. Hôm nay mới ra núi, liền chấn động thiên hạ. Một hơi để sơn bảng bên trên thiên hạ trước 10, thiếu hai vị. Chứ năm đó đã biến thiên hạ thần tiên vô địch thủ Tề Vương Tôn, đây là gần ngàn năm đến cái thứ hai làm được kinh người như thế chiến tích lục địa thần tiên. Có một thánh địa bên trong lão tổ, trong lòng phức tạp. Trương Tam Phong không chỉ tu thành lục địa thần tiên, còn tu thành võ đạo nhân tiên. Cái này đại biểu cho, hắn có thể giống như Tề Vương Tôn, lâu dài lưu tại Hồng Trần bên trong. Tại bọn hắn những thứ này tiên nhân đều bất đắc dĩ muốn phi thăng hướng sâu trong vũ trụ tìm kiếm động thiên thời điểm, khả năng Trương Tam Phong còn tại trong Hồng Trần. Cái này đại biểu cho cái này tương lai trong ngàn năm có Trương Tam Phong tọa trấn núi Võ Đang, đã ngồi vững đạo môn thứ 5 đại phúc địa chi danh, đồng thời khả năng sẽ còn càng lâu, cái này quyết định bởi tại Trương Tam Phong khi nào phi thăng. Biển mây bên trong Trương Tam Phong lúc này một thân nhuốm máu, có mình cũng có Phật đạo hai đại tiên nhân, hắn nhìn về phía một cái phương hướng, cất bước mà đi. Giờ khắc này, có âm thanh từ bắc đường chùa Bồ Đề phương hướng truyền đến, người đã đem kim cương cùng long hổ tiên nhân, một giết một chấn, lấy đã đủ rồi, còn phải lại làm càng quá phận sao. Mà lại, cái này hai đại thánh địa đều là thần thánh truyền thừa xuống, vẫn có thần thánh lưu lại tín vật, ngươi coi là thật nghĩ diệt môn không được sao. Trương Tam Phong bước chân không có dao động, sắc mặt không hề bận tâm, năm đó bị kim cương long hổ liên thủ diệt môn, hơn 3.000 tên đệ tử chỉ còn lại 3 người, không phải chùa Bồ Đề. Lao đạo không phải lạm sát kẻ vô tội người, chỉ là muốn vì năm đó bản xử án lấy một kết quả, những cái kia tự tay đổ sát huyền thiên một mạch đệ tử người, đến nay còn có một bộ phận người sống trên đời, lao đạo chỉ cần những người này. Còn có, bị chùa Kim Cương đoạt lại lệ đạo chủ chi nguyên thần Linh Châu. Một đời kỳ nhân lệ thần tú. Sau khi chết nguyên thần bản nguyên bị luyện hóa trở thành một viên Linh Châu, bị chùa Kim Cương đoạt lại trong chùa. 200 năm trước Trương Quân Bảo thua thiệt Long đạo chủ cùng hơn 3.000 tên đệ tử. Há lại Phật đạo hai đại tiên nhân chết bởi bị phong liền có thể trả hết. Ai? Cái thanh âm kia thở dài, không nói thêm gì nữa. Liền xem như chỉ chu đầu đảng tội ác, núi Long Hổ cùng chùa Kim Cương hai tông cao tầng, đều ít nhất phải có 1/3 bị thanh tẩy sạch. Cái này chính là đối với hai tông đến nói trọng thương. Nhưng hắn lại không thể đi ngăn cản Trương Tam Phong. Trên đời đạo lý quy củ, luôn luôn nắm giữ tại nắm đấm lớn người trong tay. Bây giờ Trương Tam Phong vì năm đó huyền thiên một mạch bên trong người muốn đòi công đạo. Bản thân chiếm cứ đạo lý, lại có trên đời này không có mấy đối thủ thực lực, trừ Tề Vương Tôn cùng phu tử, ai có thể đi ngăn trở hắn. Xem ra sau ngày hôm nay, trên đời không chỉ có là nhiều hơn một tòa đạo môn phúc địa, cũng sẽ có hai tòa thánh địa, bị đánh xuống thần đàn, chí ít mấy trăm năm không cách nào khôi phục nguyên khí. Chương 127, Võ Đạo, Ta Đạo. Một ngày này, Trương Tam Phong rời núi, bại tận hai đại thánh địa tiên nhân, một giết một chấn. Sau đó một mình hướng núi Long Hổ mà đi. Tại lão đạo từ trên 9 tầng trời hướng nơi này dậm chân mà đến thời điểm. Một vị trung niên đạo sĩ nén giận đánh tới, Trương Tam Phong. Hôm nay ngươi mơ tưởng động núi Long Hổ trên dưới, cho dù ngươi tu thành lục địa thần tiên, La Thái Chân cũng có thể lấy mạng chống đỡ. La Sư Minh. Mấy chục đạo hoảng sợ giống to, tràn đầy tuyệt vọng cùng lo lắng. Nhưng mà lão đạo chỉ là tay háo phất một cái, một cỗ bàng bạc tiên lực, tùy tiện liền đem cái này lòng mang tử trí La Thái Chân, đánh thành cho bụi. Hồn phi phách tán. Một màn này, kinh hãi núi Long Hổ. Nguyên thần chân nhân đại trưởng lão, thậm chí ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Lao đạo bước chân không thể ngăn cản. Lại một bước, liền đứng tại núi Long Hổ Thiên Sư Điện phía trước. Trước mặt hắn là hơn vạn núi Long Hổ trên dưới đạo sĩ, do Thiên Sư Trương Thiếu Lân đến thế hệ trước trưởng lão, hướng xuống số đến 3-4 đời đệ tử nam nam nữ nữ. Hơn vạn người đạo môn thánh địa Long Hổ Sơn, đối diện chỉ có một cái Lao đạo. Lao đạo lấy một người ép vào người. Chỉ là một người. Liền bao vây cả tòa núi Long Hổ. Nhân số ưu thế, căn bản không tồn tại. Núi Long Hổ trên dưới hơn vạn tên đạo sĩ, giờ khắc này có lửa giận điền hung, có sợ hãi tuyệt vọng, hơn vạn người đủ kiểu nét mặt. Đạo huyền lao tổ chết rồi. Ngay cả đã tu thành nguyên thần đại chân nhân đại trưởng lão La Thái Chân, chỉ ở tới gần Trương Tam Phong trước mặt một nháy mắt, liền bị đánh hồn phi phách tán. Bọn họ cũng đều biết cái kia đoạn 200 năm trước lịch sử, mặc dù đối nó bên trong tưởng tình không rõ, đây hết thể lại tất cả đều rõ ràng. Trương Tam Phong là vì cái kia huyền thiên thăng long đạo 3.000 người tính mệnh mà tới. Thiên sư Trương Thiếu Lân sắc mặt ngây ngô nhìn xem trước mặt lão đạo sĩ này. Hắn người khoác đạo bào, mái đầu bạc trắng, không có năm đó tuổi trẻ, lại là càng có uy nghi. Trương Thiếu Lân lờ mờ trông thấy 200 năm trước cái kia tại đỉnh huyền vũ đỉnh ngu dại đứng ở màu máu đồ sắt bên trong, không nhúc nhích cao lớn thanh niên. Năm đó, Phật đạo thất đại đệ tử, không ai sẽ cảm thấy cái kia bị thảm lục dọa sợ thanh niên. Sẽ lấy hôm nay dạng này tư thái xuất hiện tại núi Long Hổ hơn vạn mặt người trước. Giờ khắc này, Trương Thiếu Lân nhắm mắt mở miệng, thanh âm như hồng trung đại trấn, nhưng lại ẩn chứa một loại cực hạn bình tĩnh. Năm đó người, từng cái ra, đứng tại bần đạo nơi này tới đi, đã chạy không khỏi, chúng ta cho hắn một cái công đạo. Thiên sư ra lệnh, cho dù năm đó vẫn sống ở thế 30, 40 người tất cả đều sắc mặt biến huyễn, lại đều như cái xác không hồn đứng dậy. Trương Ấu Lân ngữ khí đờ đẫn, nhìn lại thiên sư điện bên trong tượng thần, thứ 37 thế thiên sư Trương Thiếu Lân, hôm nay thẹn với tổ tông, thẹn với thiên địa. Vừa nói, hắn một bên cởi trên người thiên sư đạo bảo, hái thiên sư đạo quan, bỏ đi thiên sư phất trần, lấy một bộ trắng non áo vải đứng tại thiên sư điện trước. Núi Long Hổ hơn vạn đạo sĩ bị thiên sư một cử động kia đều rung động sắc mặt trắng bệch. Trương Thiếu Lân đã quyết định muốn để núi Long Hổ thiếu thêm vô dụng thương vong. Hắn nhìn xem Trương Tam Phong nói, năm đó người, đều ở đây, đây đều là 200 năm trước người, cho dù ngươi không đến, cũng đều không mấy năm tốt sống, nhìn ngươi lấy đi chúng ta tính mệnh về sau, có thể tiêu trừ nộ khí, chớ nên liên lụy vô tội hậu bối. Trương Tam Phong sắc mặt bình tĩnh, quét cái này năm đó mấy chục người một chút, nhìn không ra lửa giận. Cũng không có đối với Trương Thiếu Lân như thế diễn xuất cười lạnh. Bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh. Bình tĩnh không đại biểu sẽ do dự. Trương Tam Phong không có nửa phần chần chờ, đưa tay hướng về phía trước vạch một cái. Tiên lực xé rách cái này mấy chục người thân thể hồn phách, khiến cho hồn phi phách tán. Núi Long Hổ Trương Thiên Sư chết. 20 mấy người, trong đó có Trương Thiếu Lân, Trần Đan Linh dạng này núi Long Hổ Thiên Sư vợ chồng, còn có tọa Trấn Sơn môn hơn 10 vị thần thông pháp tướng, 5-6 vị nguyên thần chân nhân. Giờ khắc này, tất cả đều tại cái này một vạch dưới thân thể hóa thành cho bụi. Quá trình bình tĩnh không có gợn sóng. Trương Tam Phong xuất thủ không có mảy may cảm xúc bộc lộ, không có vì năm đó người đại thù được báo khoái ý, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Hắn có thể đem người nơi này đều giết chết lại như thế nào, năm đó người, đều sống không được, cho dù tu vi tuyệt đỉnh, đến cuối cùng thế gian này, cũng bất quá chỉ còn lại có hắn cái này một cái cô đơn lão đạo. Đây chỉ là một đòi hỏi đến kết quả. Kẻ giết người. Người thường bị giết. Đồ lục giả, lấy cái chết đền mạng. Vâng. Thiên sư. Vũ Minh trưởng lão. Bọn hắn kích động kêu khóc, lớn tiếng kêu chết đi người. Sư phụ. Núi Long Hổ trên dưới truyền ra kinh thiên bi thống khổ gào. Ngày này là màu máu của bọn họ một ngày. Trong môn cao tầng, giảm mạnh một nửa. Có 4-5 cái đỏ lên hai mắt núi Long Hổ đệ tử, không để ý cùng lục địa thần tiên thiên địa hưởng câu, gầm gừ gào thét giết tới đây. Người cái này lão ma đầu. Nhưng nhanh chóng bị trường bối của bọn hắn giữ chặt. Bọn hắn nhìn xem cái kia nhìn thấy mà giật mình thiên sư vợ chồng thi thể, cùng cái kia một đám môn phái trưởng lão tiền bối thi thể bùn máu, tất cả đều cúi đầu, thâm tàng trong lòng sóng biển ba động, không dám nhìn tới Trương Tam Phong. Trương Tam Phong nhắm mắt, đầu đảng tội ác đền tội, công đạo đã lấy. Núi Long Hổ Thánh Địa hy vọng sụp đổ. Hắn quay người rời đi. Cũng liền tại hắn quay người trong mây tầng một cái trước mắt. Tại núi Long Hổ cái nào đó sơn động chỗ sâu. Một cái toàn thân bị kim cương xiềng xích khóa lại điên nam tử, lệ nóng doanh trọng, si ngốc cười. Trương Tam Phong đột nhiên ở trên trời thân thể run lên. Hắn không quay đầu lại, nhắm mắt nghiêm nghị nói, Thống sư huynh. Ha ha. Ha ha. Điên nam tử bật cười, cười cười lại khóc lớn lên, hai hàng đục ngầu lão lệ chảy dài. Lại một khắc, hắn toàn thân xiềng xích đi mắng đứt gãy. Tú tú còn sống, ta sẽ đi tìm tới nàng, ngươi, cũng muốn hảo hảo còn sống. Lao đạo nhắm mắt một câu. Sau đó dậm chân rời đi, mà bị lao đạo giải khai xiềng xích trung niên điên nam nhân, đi ra ngoài động, nhìn về phía cái kia màu máu một mảnh núi Long Hổ Thiên Sư Đại Điện, cười thảm thì thảo, đồng dạng 200 năm, ngươi lại có thể cứu rỗi mình, để ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi, không hổ là sư đệ ta. Điên nam nhân gọi Tống Huyền Anh, huyền thiên một mạch đại đệ tử, cũng là núi Long Hổ trưởng lao Tống Nhược Hư chi tử. Năm đó đánh một trận xong, hắn bị bắt về núi Long Hổ. Nhưng lại chủ động cùng Tống Nhược Hư đoạn đi phụ tử thân tình. Dưới cơn thịnh nộ Tống Nhược Hư, tự tay đem hắn cầm tù tại Long Hổ trong cổ động. 20 năm sau, Tống Nhược Hư thụ năm đó đánh với Long Đạo chủ một trận tổn thương thế, cuối cùng khó lành, chết tại núi Long Hổ bên trên. Cái kia về sau, Tống Huyền Anh càng không khả năng quy về Long Hổ, liền bị Trương Thiếu Lân cầm tù đến hôm nay, tại trong cổ động quan 200 năm, ngày ngày bị thống khổ cùng dày vò khảo vấn, bị đạo tâm tra tấn người không ra người quỷ không ra quỷ. Đã là nửa điên. Trương Tam Phong thấy thế, lòng tràn đầy không đành lòng, nhưng minh bạch loại này dày vò cùng thống khổ, chỉ có Tống Huyền Anh có thể chủ động đi ra buông xuống, mới có thể thoải mái. Hắn cho dù hôm nay tu vi thông thiên, cũng vô pháp trốn thoát Tống Huyền Anh khúc mắc, càng thêm không dám đem Tống Huyền Anh mang về cái kia thương tâm địa, chỉ có thể hết thể dựa vào hắn chính mình. Một ngày này, núi Long Hổ bên trên biến mất một người điên, tiến vào giang hồ. Một nhóm núi Long Hổ, lại đi chùa Kim Cương. Trương Tam Phong gặp chống cự. Hết thể 10 vị chùa Kim Cương nguyên thần chân nhân, muốn đổ liên thủ, liều chết chống cự. Nhưng mà lục địa thần tiên chi cảnh, sớm đã không phải số lượng có thể nhị bình chênh lệch. Công đức rừng nhuộm đầy màu máu. Trương Tam Phong tự tay đem Phương Trượng Huyền tịch cầm nã, đem năm đó người từng cái tìm tới, không có bỏ qua một cái. Hắn nhập chùa Kim Cương như vào trốn không người. Cuối cùng, hắn đi đến chùa Kim Cương phía sau núi một chỗ vị trí. Đây chính là chùa Kim Cương phía dưới địa ngục Phật Lao, đạo chủ Linh Châu, ngay tại phía dưới. Lao đạo một bước bước vào, lại tại hắn dưới cảm nhận được tầng tầng hung sát chi khí, phảng phất đến từ viễn cổ thời kỳ. Địa ngục Phật Lao là một vùng tăm tối cùng hỏa sắc tạo dựng đặc thù địa vực, ngay tại chùa Kim Cương dưới mặt đất một vạn trượng. Giờ khắc này, ngay tại Trương Tam Phong bước vào địa ngục Phật Lao về sau, một tiếng giống to, như từ man hoang mà đến bá đạo khí tức, yêu khí sôi trào, va chạm địa ngục Phật Lao đại trấn. Thời kỳ viễn cổ bị thần thánh trấn áp yêu ma sao? Lao đạo sắc mặt bình tĩnh. Chùa Kim Cương phía dưới địa ngục Phật Lao cực kỳ thần bí, ngay cả Trương Tam Phong đều không muốn quá thâm nhập, hắn chỉ là tìm được bị chùa Kim Cương vì tăng cường địa ngục Phật Lao phong ấn, mà hóa thành nguồn suối lệ thần tú chi nguyên thần Linh Châu. Hạt châu kia ngay tại địa ngục Phật Lao dưới một chương úm chữ Phật ngôn tự thiếp hạ. Phật thiếp dán tại địa ngục Phật Lao bên trong một tòa núi nhỏ bên trên, tại Phật thiếp xung quanh, có không ngừng lệ thần tú một người nguyên thần Linh Châu bản nguyên uốn lượn, còn có càng nhiều cái khác nguyên thần bản nguyên Linh Châu, có lộ ra đạo môn pháp lực ba động, cũng có Phật môn pháp lực ba động. Trương Tam Phong ánh mắt lóe lên, vận chuyển thị lực, đến ngọn núi nhỏ này phía dưới, chấn áp một cánh tay. Kia là một đầu trăm trượng lớn nhỏ cánh tay. Không phải nguyên thần pháp tướng, mà là chân thực huyết đủ. Ông ngong ngong. Trương Tam Phong tiên lực hóa thành một cái đại thủ, bá đạo hướng phía lệ thần tú nguyên thần Linh Châu quắp đi, muốn đem đạo chủ nguyên thần Linh Châu mang đi. Mà cảm ứng được Trương Tam Phong khí tức, lệ thần tú viên kia bị chùa Kim Cương tới tay 200 năm không có khai quật ra cái gì bí mật nguyên thần Linh Châu bên trong, lộ ra một cỗ kỳ lạ ba động. Đây không phải đạo chủ khí tức. Đạo chủ nguyên thần Linh Châu bên trong, vậy mà còn có khác lực lượng. Trương Tam Phong trầm ngâm, bàn tay lớn nắm lấy lệ thần tú nguyên thần Linh Châu, đem từ tự thiếp bao phủ Phật quang dưới rút ra. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm, địa ngục Phật Lao đại trấn. Một cỗ cực kỳ đáng sợ yêu ma huyết khí, lập tức liền muốn phóng lên tận trời. Trương Tam Phong ánh mắt lóe lên, tiện tay đem mới vừa từ chùa Kim Cương ma diệt một vị nguyên thần bản nguyên, đưa vào đi vào. Úm. Phật âm dập dờn, quét ngang thập phương. Tựa hồ có tôn Bồ Tát hét lớn một tiếng. Phật ngôn quang mang đại trấn. Một trận kinh khủng lực lượng thần thánh, cấp tốc từ Phật ngôn phía trên giáng lâm, chấn bình cái kia cô muốn xông lên trời huyết khí. Đầu này yêu ma cánh tay huyết khí chợt lóe lên, lại cấp tốc bị cái khác trong thánh địa một chút tiên nhân bắt được. Bọn hắn xa xôi mấy chục vạn dặm hư không truyền âm giao lưu. Trương Tam Phong tiến vào địa ngục Phật Lao. Hắn đã tới như vậy cảnh giới, sắp sáng lập đạo môn thứ 5 phúc địa, những chuyện này, bị hắn biết được chỉ là vấn đề thời gian, ngược lại là vừa rồi trừ cái kia cô yêu ma chi khí, tựa hồ ẩn ẩn còn có một cô khác ba động, chỉ là một cái thoáng. Là Quan Âm Bồ Tát lưu lại lục tự chân ngôn chi lực đi. Không, không phải, nhưng ta tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Thậm chí không phải viễn cổ thần thánh bên trong bất luận một vị nào khí tức ba động. Cái gì, có chuyện như thế? Trương Tam Phong đến cùng tại địa ngục Phật Lao phát động cái gì? Tại Trương Tam Phong tiến về Kim Cương Long Hổ về sau. Đã là ba ngày đi qua. Trên núi Võ Đang. Lục Thanh Bình muốn đợi Trương Tam Phong trở về lại thông báo một tiếng vị này tiên nhân, đưa ra cáo tử, tiến về Kinh Thành. Nhưng chờ hai ngày còn chưa thấy trở về, hắn liền vô sự tìm một gian tinh thất, bắt đầu tu hành. Bước kế tiếp tu hành. Chính là đột phá đến đệ nhị cảnh, Lục Khởi nói ta lấy tứ đại thần công trúc cơ về sau, đến đệ nhị cảnh thiên nhân huyền quan liền có thể chuyển tu Ngô đạo sát quyền. Lục Thanh Bình tại trong tĩnh thất, tâm thần tiến vào Lục gia võ đạo chuyển thừa bên trong cái kia phiến võ đạo thiên địa. Ngô đạo sát quyền, trọng điểm không tại giết, mà là tại ta. Đây là một mảnh võ đạo thiên địa, tựa như có thể từ trong đó tìm tới bất luận cái gì võ đạo hình thức ban đầu, đao thương kiếm kích, quyền trưởng chảo chỉ. Mục đích là muốn Lục gia hậu nhân từ vô tận võ đạo bên trong tìm tới võ đạo của mình, như thế mới là vì Ngô đạo sát quyền. Vậy ta võ đạo là cái gì đây? Đao đạo đến từ Phó Hồng Tuyết, kiếm đạo truyền thừa đến từ Thiên Tông, gần nhất lại đạt được trong luân hồi trường quân bảo thái cực chân ý hình thức ban đầu. Nếu như không tính Thiên Tông truyền thừa trung cực kiếm chiêu, kiếm khai thiên đạo, trong tay của ta thần đạo thuật, vạn kiếm quy tông, thái cực chân ý hình thức ban đầu, đều xem như nhục thân võ đạo phạm chủ, ở trong đó phân ra đao đạo, kiếm đạo, quyền đạo. Vậy ta lại muốn tại cái này võ đạo thiên địa bên trong, quyết định về sau cái kia một đạo là vì ta đạo đâu. Chương 128, đạo là cái gì? Võ đạo thiên địa, đây là cổ pháp Hoàng Ngọc bên trong tạo dựng ra đến một làm thế giới tinh thần. Có các loại võ đạo hình thức ban đầu ý chí diễn hóa, Lục Thanh Bình có thể tại thiên hạ vô số võ đạo bên trong, tìm kiếm ra bản thân ta đạo. Đao, thương, kiếm, kích, côn, quyền, trưởng, ngón tay, chảo, chân. Những thứ này tại Lục gia võ đạo truyền thừa bên trong, đều bị bao quát tại võ đạo trong giới hạn. Lục Thanh Bình bây giờ tại mảnh này tinh thần trong thiên địa, cau mày khổ tư, mình ta đạo đến tột cùng là cái gì? Mặc kệ là thần đao thuật, hay là vạn kiếm quy tông, hay là thái cực chân ý hình thức ban đầu, đều là người khác võ đạo. Võ đạo trúc cơ cảnh giới thời điểm, mình chỉ đem những vật này xem như hộ thân gốc rễ. Tại sinh tử tồn vong thời điểm, chỉ nghĩ thông qua những thứ này người khác võ đạo giữ được tính mạng, không có tâm tư suy nghĩ về sau mình đến tuột cùng muốn tu cái gì, học người khác võ đạo, phải chăng liền muốn dựa theo con đường của người khác tu xuống dưới. Trước kia hắn không nghĩ tới mình muốn đi con đường là cái gì. Bây giờ, hắn đã võ đạo trúc cơ viên mãn, đồng thời đạt được Lục gia gia truyền Ngô đạo sát quyền, bước kế tiếp liền muốn chuyển tu Ngô đạo sát quyền, xung kích tu hành cảnh giới thứ hai thiên nhân huyền quan. Mà muốn tu hành Ngô đạo sát quyền quan khẩu thứ nhất, chính là muốn tại mảnh này tinh thần võ đạo trong thiên địa, tìm tới sau này mình muốn tu hành ta đạo. Đạo sao? Hay là kiếm, hay là quyền, hay là đao kiếm đồng tu, quyền cũng chiếu luyện, cái này chỉ sợ độ khó không khỏi quá khó, có người đồng tu ba đạo sao? Lục Thanh Bình lông mày vận thành một mảnh. Lúc này, hắn bức thiết hy vọng Trương Tam Phong về sớm một chút, hay là mình chắp cánh bay đến kinh thành đi, thỉnh giáo Lục Hời. Đến tột cùng như thế nào ta đạo? Đao, kiếm, quyền có thể làm ta đạo sao? Một chữ đạo, thiên quân chi trọng. Tại trước đó, hắn chỉ là đem những thứ này xem như hộ thân chi thuật, chưa hề nghĩ tới về sau đem chúng biến thành đạo. Ta không biết đạo của ta. Lục Thanh Bình trong mắt dâng lên mê mang, không biết nên tuyển cái gì. Trầm ngâm thật lâu. Hắn có chút thở dài, nói, chờ Trương Tam Phong tiền bối trở về, hoặc là nhìn thấy Lục Khởi về sau lại thỉnh giáo một cái đi. Hắn cảm thấy ta đạo hai chữ, tuyệt đối không phải vô cùng đơn giản quyền kiếm đao ba loại đồ vật có thể thuyết minh. Ta trước kia không nghĩ những thứ này thời điểm, chỉ là đem đao xem như hộ thân chi thuật, như vậy hiện tại còn không có nghĩ thông suốt đạo là cái gì thời điểm, liền như cũ trước tiên làm hộ thân chi thuật đi, chờ Trương Tam Phong tiền bối trở về, ta lại thỉnh giáo hắn. Quả nhiên, đây chính là tu hành ở trong sư phụ tầm quan trọng. Có vấn đề có thể tùy thời đi thỉnh giáo. Tòa này giang hồ lớn như vậy, nhiều như vậy truyền thừa giáo phái tất cả đệ tử thiên tài, đều là bị sư phụ giáo lên. Như Trương Tam Phong không chỉ có không cần nhân giáo, còn có thể một thân một mình khổ tu sáng chế hai đại thần tiên bảo kinh tuyệt đại cao nhân, có thể nói là phượng mao lân giác. Hắn không thể cùng Trương Tam Phong so, không thể so sánh. Hết thể hắn không thể nghĩ thông suốt vấn đề, cuối cùng vẫn là muốn đi thỉnh giáo con đường tu hành bên trên cao nhân tiền bối, mới có thể hiểu. Không có long ngạo thiên mệnh a. Hắn lắc đầu tự dễ ước, liền trước đem cái này không nghĩ ra vấn đề đặt tại một bên. Sau đó lựa chọn đi tu hành một môn khác tại Luân Hồi Điện ở bên trong lấy được Vu Thần Pháp. Ngô đạo sát quyền muốn hắn lựa chọn ta đạo phương hướng, có thể nói là đem vấn đề vứt cho mình, muốn mình suy nghĩ minh bạch. Quan hệ này đến về sau con đường phía trước đại sự, hắn không muốn một thời ba khắc liền làm ra quyết định, liền trước buông xuống. Mà Vu Thần Pháp liền đơn giản rất nhiều, đã cho ra phương hướng, dùng hối đoái đến Xích Viêm Chân Hỏa dựa theo Vu Thần Pháp đặc biệt hành công lộ tuyến đi dẫn đạo hỏa diễm tôi luyện thần hồn của mình, liền có thể. Trong tinh thất, Lục Thanh Bình lấy ra viên kia hỏa toàn. Lần đầu dựa theo Vu Thần Pháp công pháp nếm thử. Môn công pháp này chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đầu tiên là nhìn, thẳng đến cảm nhận được mi tâm nóng hổi. Đây là thần hồn nhận Xích Viêm Chân Hỏa thiêu đốt, tại bản năng cảnh báo. Nhưng tu luyện chính là muốn khuynh hướng hổ sơn đi, muốn kiên trì tại hỏa diễm thiêu đốt dưới tu hành nửa canh giờ, thẳng đến cảm thấy toàn thân tựa hồ bị hỏa thiêu, tựa hồ quỷ vật tại dưới liệt nhật bạo chiếu, sẽ vô cùng suy yếu. Lúc này thu công, dựa theo Vu Thần Pháp tu luyện đồ. Quan tưởng một vị vu thần, tại vu thần đồ ý cảnh dưới, bắt đầu khôi phục thần hồn. Cùng gen luyện thể phách chính là đồng lý, không ngừng mà đột phá cực hạn của mình, sau đó tăng cường thần hồn chất lượng. Thẳng đến theo tu hành ngày càng sâu. Thần hồn chất lượng không ngừng đề cao, đến giai đoạn thứ hai, có thể đem ý niệm lực phân ra một tia rót vào hỏa toàn bên trong ngao du. Cuối cùng, đến giai đoạn thứ ba, thần hồn chất lượng lần nữa đột phá, liền có thể đếm thử có thể đem hoàn chỉnh thần hồn đều đầu nhập hỏa tinh chui bên trong nấu luyện một vòng. Bởi vậy tầng thứ nhất tu hành viên mãn, lại đi Luân Hồi Điện hối đoái tầng thứ hai cùng tranh linh chân hỏa, tiếp tục dùng uy lực mạnh hơn chân hỏa nấu luyện. Nghe nói thần thông pháp tướng muốn đột phá tới nguyên thần chân nhân thời điểm, chính là muốn đem thần hồn du lịch, chịu đựng được liệt nhật dung luyện, mới có thể chân chính luyện ra nguyên thần. Đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng sau cảnh giới, là đệ ngũ cảnh thiên địa hồng lô, lại được xưng làm nguyên thần chân nhân. Cảnh giới này thiên địa hồng lô ý tứ, vì thiên địa lò lửa lớn, thần ở trong đó luyện. Đợi đem thần hồn xuất khiếu tại thiên địa lớn hỏa lò dưới luyện thành nguyên thần, liền trở thành nguyên thần chân nhân. Tại sao phải tại thần thông pháp tướng về sau mới có thể ra thần hồn, đi ra nhục thân, đi vào thiên địa dưới lò lửa tiếp nhận nấu luyện? đây chính là trên đời thông thường tu hành một mạch tương thừa chỗ chỗ. Người bình thường thần hồn ý thức căn bản chính là nhìn không thấy sờ không được đồ vật, căn bản không cảm ứng được. Cho nên ngay từ đầu có thể luyện thấy được sờ được thân thể nhục thân, trước tu võ đạo nhục thân ba cảnh. Đợi cho đem võ đạo ba cảnh tu đến mệnh hỏa thuần dương đại tông sư cảnh giới thời điểm đợi, đại đa số tông sư đều sẽ lĩnh ngộ ra võ đạo ý cảnh. Ý cảnh là võ giả quyền ý bên trong thần hồn ý tưởng. Lúc này thần hồn lực lượng mới lần thứ nhất có thể bị người tu hành cảm thấy được, sau đó liền có đệ tam cảnh đại tông sư hướng đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng chuyển biến. Bắt đầu đem võ đạo ý cảnh lần nữa thăng hoa, hóa thành do thiên địa linh khí hình thành thần thông pháp tướng, trở thành mắt trần có thể thấy thực chất hóa tồn tại. Nhưng lúc này thần hồn kỳ thật vẫn là tại thể nội, không thể ly thể, vừa xuất khiếu liền sẽ bị thiên địa liệt dương phơi diện. Tựa như hắn cái thứ nhất sự kiện tao ngộ quỷ vật, thần hồn thuần âm, không thể ban ngày xuất hiện tại thiên địa liệt dương phía dưới. Đợi đến thần thông pháp tướng tu hành đến đỉnh phong, lại liền không giống. Có đại thành sau thần thông pháp tướng, liền có thể nếm thử cách dùng tương hộ nắm lấy đem thần hồn ly thể, tiếp nhận thiên địa hỏa lô nấu luyện, không phải trần truồng bị bạo chiếu tại thiên địa liệt dương phía dưới. Cho nên thần thông pháp tướng là tu thành nguyên thần trước đó chỗ bắt buộc hộ đạo chi vật. Đây chính là trên Diêm Phù đại địa nhất nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, cũng là nhiều người nhất tu hành sáu cảnh. Nó là chịu đựng trên vạn năm bên trong các loại cao nhân tiền bối tổng kết quy nạp, tạo thành một bộ hoàn chỉnh tu hành hệ thống, có thể để người tu hành tu đến cuối cùng, đều có thể thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới. Lục Thanh Bình bây giờ trong tay Vu Thần Pháp lại đánh vỡ giai đoạn trước không thể luyện thần hồn hạn chế. Vu Thần Pháp dùng nhu lợi phương thức lấy giữa thiên địa các loại chân hỏa, thay thế thiên địa hồng lô chi lực, bảy loại chân hỏa đẳng cấp uy lực khác biệt, tầng thứ nhất xích viêm chân hỏa uy lực liền thiên địa liệt dương một phần vạn đều không kịp. Xích viêm chân hỏa uy lực không kịp thiên địa liệt dương một phần vạn, lại vừa vặn thích hợp người bình thường liền bắt đầu dùng nó đến nấu luyện thần hồn, đạt tới sớm luyện thần hiệu quả. Đồng thời thất trọng công pháp tiến hành theo chất lượng, ngay từ đầu liền đặt nền móng luyện thần, tự nhiên tại thần hồn nội tình liền muốn so từ đệ tứ cảnh thần thông pháp tướng đỉnh phong mới bắt đầu đi vào thiên địa hồng lô tiếp nhận nấu luyện, phải thâm hậu quá nhiều. Lục Thanh Bình nhìn xích viêm chân hỏa, sau nửa canh giờ, hắn mi tâm đỏ lên, có thể cảm giác được ý thức của mình cơ hồ hư thoát, tựa hồ bị dùng lửa đốt tiêu đồng dạng, muốn ngất đi. Lúc này Lục Thanh Bình thần hồn cực độ mỏi mệt, tùy thời đều muốn hôn mê. Nếu như lúc này ngất đi, đem bỏ dở nửa chừng. Hắn tại cái kia màu máu 7 ngày bên trong ma luyện ra đến kinh người ý chí lực phát huy tác dụng. Thiếu niên tại cái này đem hôn mê thời điểm, miễn cưỡng lên tinh thần ý chí lực, bắt đầu quan tưởng một bộ cổ vu đồ. Tại cái kia giàn mua cổ vu hình ảnh dưới, hắn có thể cảm giác được mình thần hồn một trận tê dại, càng có một loại ấm áp cảm giác. Thần hồn tại khôi phục nguyên khí. Liên tựa như một ngày mệt nhọc thân thể, ngâm vào tắm nước nóng bên trong, toàn thân tế bào đều triển khai. Như thế ngay cả qua mấy ngày về sau, liền cùng nhục thân tăng trưởng khí lực đồng dạng, thần hồn chi lực cũng sẽ tăng trưởng. Quan tưởng tu luyện, dần dần một ngày trôi qua. Hành công hoàn tất về sau, Lục Thanh Bình tốt vô cùng thoải mái thét dài một tiếng. Chợt hắn đứng lên đến, nhìn xem trong tay hỏa toàn tinh thạch. Cái này cổ vu tộc ngay cả luân hồi điện bên trong đều rất ít bộ tộc này tin tức, thậm chí ngay cả loại này xích viêm chân hỏa tại trên Diêm Phù đại địa đều không nhất định có. Đây cũng chính là nói, cái này rất có thể là một phương khác thiên địa tu hành hệ thống. Vô cùng có khả năng ngay cả cái kia bảy loại chân hỏa cũng là phương kia thiên địa đặc sản, cho nên tại trên Diêm Phù đại địa không người có thể dạng này tu luyện, bởi vì không có khả khống chân hỏa thay thế thiên địa liệt dương. Một ngày tu luyện qua sau, hắn đi ra tính thất, Thiết Sinh Bạch tại ngoài động chờ. Lão nhân có chút kinh dị, hắn nhìn ra thiếu niên điện hạ trạng thái tinh thần có chút không giống, mặc dù biến hóa không phải rất rõ rệt, nhưng cái này cùng một người khí sắc đồng dạng, tu luyện một ngày Vu Thần Pháp về sau. Lục Thanh Bình trạng thái tinh thần có cải biến cùng tăng lên. Chúc mừng điện hạ, tu hành lại có tiến bộ. Tiết Sinh Bạch chúc mừng, trong lòng quả thực liễu lươi thiếu niên tiến bộ trình độ. Vừa mới đột phá đến trúc cơ viên mãn không có mấy ngày, liền lại có tiến bộ, tinh thần đổi mới hoàn toàn. Dạng này tu hành tốc độ, chỉ sợ thiên địa này dưới không có mấy cái tuyệt thế thiên tài có thể so sánh được. Lục Thanh Bình cười cười. Mặc dù luân hồi điện rất tàn khốc, nhưng lúc này, tương đối lên trong giang hồ người tu hành. Luân hồi điện tác dụng liền thể hiện. Dựa lưng vào luân hồi điện, không thiếu các loại tu luyện thể hệ cùng tài nguyên, tầm mắt cùng tu hành bối cảnh bị khoáng đạt vô số lần. Hắn coi như bản thân thiên phú không tính là tuyệt thế thiên tài, nhưng bởi vì nhiều luân hồi điện bên trong cái khác thiên địa truyền thừa, dùng các loại tinh diệu công pháp đắp lên, liền hoàn toàn rút ngắn cùng tuyệt thế thiên tài khoảng cách. Đúng, Tiết gia gia ngươi cảm thấy Lục gia Ngô đạo sát quyền bên trong ta đạo, chỉ là cái gì, hoặc là nói, đạo là cái gì? Sau khi ra ngoài liền gặp được Tiết Sinh Bạch, Lục Thanh Bình theo bản năng liền hỏi ra vấn đề này. Cái này Tiết Sinh Bạch cười khổ một tiếng, đây là thế tử nhà gia truyền võ đạo, lão phu sao có tư cách biết. Nhưng hắn bỗng nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói với Lục Thanh Bình, ngược lại là vài ngày trước vị kia Trương tiên nhân tại trời cao phía trên cùng Phật đạo tiên nhân đại chiến thời điểm, từng nói qua một câu, đạo nhưng chứng, không thể nói. Ngày ấy lên 9 tầng mây giao chiến, khoảng cách mặt đất quá xa, Lục Thanh Bình bọn người thậm chí đều không cảm giác được nơi đó chiến đấu ba động, nói gì nghe được thanh âm. Nhưng Tiết Sinh Bạch có thể nào thấy tam đại tiên nhân giao chiến mà không mà thay đổi, tâm hắn ngứa vô cùng, liền lớn mật đi quan chiến, tại khoảng cách chiến trường chỗ rất xa, bảo đảm mình sẽ không bị lan đến gần, nghe thấy cái kia tam đại tiên nhân một lời nửa câu. Ta nghĩ Trương tiên nhân hẳn là có thể trả lời thế tử vấn đề này. Tiết Sinh Bạch nói, dù sao vị này thế nhưng là đã đứng tại Diêm Phù đại địa đỉnh phong tiên nhân. Hắn quét ngang Phật đạo hai đại tiên nhân về sau, cường hoành thực lực tu vi để thiên hạ đều chấn động. Mấy ngày nay thời gian, đã có người trong giang hồ kính xưng Trương Tam Phong vì đạo môn thứ nhất đỉnh núi cao. Thậm chí ngay cả thời đại này là Trương Tam Phong thời đại đều đi ra. Lục Thanh Bình nghe vậy đạo nhưng chứng, không thể nói, nháy mắt liền phúc trí tâm linh, nhớ tới trong sơn động Trương Tam Phong nói câu kia ngươi làm sao lại không phải là thành đạo của ta. Quả nhiên, Trương Tam Phong bên người chính là một cái đắc đạo người. Vị này lao đạo hẳn là có thể giải đáp. Nếu như đi thỉnh giáo Trương Tam Phong tiền bối đạo là cái gì vấn đề? Tin tưởng sẽ so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Trương Tam Phong tiền bối trở về rồi sao? Lục Thanh Bình lập tức hỏi, có chút không kịp chờ đợi. Tiết Sinh Bạch cười nói, nửa ngày trước liền trở lại, bởi vì thế tử đang bế quan, lão phu không dám quấy nhiễu. Ta cái này đi bái kiến. Thiếu niên vội vã không nhịn nổi cất bước liền đi, nghĩ một giải trong lòng mê mang. Tiết Sinh Bạch đuổi theo sát. Chương 129, làm lấy đại đạo thế thiên đạo. Núi võ đang kim điện. Lại không mưa dầm liên miên. Chân trời xanh thẳm như tẩy. Lục Thanh Bình nhìn thấy so luân hồi sự kiện bên trong núi Kim Hy chi Kim Hy còn muốn sáng lạn chiều dương, đem kim điện phổ chiếu cả điện sinh huy. Tam Phong tổ sư tại trong đại điện chờ thế tử. Tại cửa ra vào chờ là Lâm Văn Dương. Người thanh niên này lần xuống núi này lịch luyện, kinh lịch nhân sinh đại biến, trở nên kiệm lời ít nói, nhưng là trên tràn khí khái hào hùng lại là tăng thêm nhiều một ít. Trong lòng của hắn đối với Lục Thanh Bình rất là cảm kích, thiếu niên này thế tử, tuần tự cứu núi võ đang cả nhà. Bây giờ bọn hắn đều đã rõ ràng, là Lục Thanh Bình đi động ẩn tiên chi công, mới khiến cho Tam Phong tổ sư sớm công thành viên mãn, chấn động thiên hạ. Đa tạ Lâm sư huynh chờ đợi ở đây, vậy ta đi vào. Lục Thanh Bình mỉm cười chắp tay. Sau đó thiếu niên mắt nhìn trước mặt cái này cao cổ đại điện, ngẩng đầu cất bước đi vào. Lâm Vãn Dương cùng Trương Như Bạch ở ngoài điện chờ. Thiếu niên bước vào đại điện, chỉ cảm thấy đại điện này bên trong tựa hồ so trước đó mình tiến vào thời điểm, càng thêm rộng lớn. Đây là vị kia quay thân đối với hắn tóc trắng lao đạo duyên phận cho nên. Tựa hồ tiên nhân khí chẳng cải biến nơi này một thứ gì đó, Lục Thanh Bình chỉ cảm thấy như chỗ thánh địa tu hành. Trương Tam Phong quay người, trông thấy thiếu niên tiến đến, cười nói, nghe nói ngươi muốn hỏi lao đạo một vài vấn đề. Xin ra mắt tiền bối. Lục Thanh Bình cung kính làm lễ, đối với Trương lao đạo không có khách sáo, nói, vạn bối muốn hỏi tiền bối. Đến tột cùng cái gì là đạo? Trương Tam Phong nghe vậy mang theo kinh dị nhìn về phía Lục Thanh Bình. Nói, không nghĩ tới tiểu bằng hữu ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà đã đang suy nghĩ liên quan tới đạo vấn đề. Lục Thanh Bình hơi ngoài ý muốn, không có ý tứ mà hỏi, vấn đề này rất đường đột sao. Không, chỉ là thế gian này có thể đắc đạo, cũng tu đạo người quá ít. Trương Tam Phong ánh mắt cao xa, nhìn về phía bên ngoài tòa này thiên hạ, nói, từ xưa đến nay, thiên hạ thần tiên tuy nhiều, có thể đắc đạo người lại thiếu. Lục Thanh Bình như có điều suy nghĩ, sau đó không có giấu giếm, đem mình ngô đạo sắt quyền vấn đề gặp phải nói ra. Lấy trước mắt vị này lớn tiên nhân ánh mắt, chính mình cũng có thể sáng chế thái cực quyền kinh bực này nhân tiên võ kinh, Lục gia trước mắt chỉ có võ đạo trí cảnh ngô đạo sát quyền cũng không cần che che lấp lấp. Nghe được Lục Thanh Bình đem tu hành gặp phải vấn đề nói đại khái ra. Trương Tam Phong chắp tay đi tới, trên dưới dò xét một phen Lục Thanh Bình, sau đó gật đầu khen, nhà ngươi truyền môn này ngô đạo sát quyền luận lập ý cao xa, chính là lao đạo thái cực quyền kinh cũng có chỗ không kịp. Lục Thanh Bình cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy cảnh giới Trương Tam Phong. Thế mà lại như vậy tôn sùng ngô đạo sát quyền. Bất quá hắn nghĩ lại cũng tựa hồ cảm thấy hợp lý, dù sao Lục gia tiên tổ chính là Tề Vương Tôn trước đó từng thiên hạ đệ nhất nhân. Trương Tam Phong lại cười nói, vấn đề của ngươi, đạo là cái gì, vấn đề này đối với thiên hạ người tu hành đến nói, có hai cái đáp án. Lục Thanh Bình lập tức hỏi, cái kia hai cái. Trương Tam Phong lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài thiên địa, chậm rãi nói, một cái tên là thiên đạo, một cái tên là đại đạo. Lục Thanh Bình mê mang, nói, thiên đạo cùng đại đạo, có khác biệt gì? Trương Tam Phong vừa cười vừa nói, thiên đạo tức là nho giáo chính thống người đọc sách sở tu chi thiên địa quy củ, tự nhiên pháp tắc, vũ trụ chi vận hành biểu tượng, giống như nho giáo chính thống người đọc sách, cả một đời nghiên cứu học vấn đạo lý, vì chính là giải thích thiên đạo, đợi tu hành chỗ cực kỳ cao, liền là thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học. Từ trong miệng của bọn hắn, vì thiên địa chế định một chút quy củ, những quy củ này có hồng trần thế tục quy củ, cũng có thiên địa tự nhiên pháp tắc. Lục Thanh Bình ngay sau đó hỏi, liền như Nhan lão phu tử như thế sao? Trương Tam Phong lại lắc đầu nói, phu tử tuy là 3000 năm nay nho môn mạnh nhất thánh nhân, lại tu chính là đại đạo. Hắn tiếp lấy nhìn về phía Lục Thanh Bình, mỉm cười nói, nhà các ngươi Ngô đạo sát quyền, chính là đại đạo, ngươi yêu cầu đạo, cũng là chỉ đại đạo. Lục Thanh Bình càng thêm ham học hỏi, nói, đại đạo giải thích thế nào? Trương Tam Phong lúc này nhìn về phía đỉnh Huyền Vũ giữa sườn núi gốc kia già trước tuổi nghĩ tây, nói khẽ, thiên đạo tuyên cổ bất biến, mà đại đạo trên đường. Lục Thanh Bình hình như có minh ngộ, nhưng kiến thức nửa vời, nói, ta vẫn là không biết rõ. Trương Tam Phong nhìn về phía gốc kia cây già ánh mắt càng thêm nhu hòa, nói, thiên đạo là vũ trụ pháp tắc, mà đại đạo là ngươi đời này đi qua đường. Nên có hướng một ngày, ngươi đã tại nhân sinh trên đường đi rất xa, lúc này ngươi nhìn lại, có thể nhìn thấy ngươi trong cuộc đời này trọng yếu nhất sự vật, mong muốn nhất thủ hộ bảo vệ đồ vật lúc, ngươi liền đạt được ngươi đạo. Đây chính là không giống với tuyên cổ có chi vũ trụ thiên đạo, mà là cần mình đi đi, đi tìm tự thân đại đạo. Đó là một loại tìm được, sau đó liền muốn quán triệt cả đời tín niệm, đồng thời sau đó quãng đời còn lại đều tiếp tục đi ở trên con đường này, đây chính là tu đạo. Lục Thanh Bình minh ngộ. Hắn nhìn xem lão nhân này. Thật sự là hắn đã tìm tới chính mình đạo. Lão đạo quay đầu nhìn xem thiếu niên cười nói, chính là như ngươi nghĩ, đạo của ta, là một người. Sau khi nói xong, hắn lại hồi tưởng lại Lục Thanh Bình trước đó, lại nói, mà vị kia phu tử đạo, thì là thiên hạ thương sinh. Lục Thanh Bình giờ phút này tâm linh bị chấn động đến. Không chỉ có là vì lão đạo cùng Tô Tú Tú tương hỗ là Phật đạo, lẫn nhau cùng chứng kiến. Còn có Nhan lão phu tử đại đạo. Thiên hạ thương sinh. Bốn chữ này, vẹn vẹn nói một chút, cũng có thể cảm giác được rung động tâm linh nặng nề. Trong điện yên tĩnh chỉ chốc lát, Lục Thanh Bình đang tiêu hóa những thứ này chân quý nội dung. Một lát sau, hắn hỏi ra một cái rất tục vấn đề, thiên đạo cùng đại đạo, nhưng có cao thấp. Trương Tam Phong danh mãnh đối với Lục Thanh Bình chớp chớp mắt, nói, đạo không cao thấp, cường giả vi tôn. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình trong lòng một lớp màng bị hoàn toàn vạch ra, hắn nhớ tới mình đối với Tiếu Si mấy người nói lời. Làm hai người đều chiếm cứ đạo lý thời điểm, một người như vậy nếu như nắm đấm càng lớn, đem một người khác đánh ngã, tự nhiên người này càng có đạo lý chút. Trương Tam Phong lúc này nhìn xem Lục Thanh Bình, như dạy bảo môn nhân hậu bối nói, trên thế gian người tu hành, phần lớn là đi đang cầu đạo trên đường, có dùng hết cả đời cũng không biết mình muốn cái gì, thứ gì đối với mình trọng yếu nhất, mình cần tại trên con đường tu hành kiên trì tín niệm là cái gì, ngươi có thể tại cái tuổi này, liền sinh ra lòng cầu đạo, đã thắng qua trên đời này đại đa số người. Đạo không phải một sớm một chiều có thể được, cần nhân sinh đi kinh lịch, thẳng đến ngươi ngày nào đó nhìn lại, rốt cuộc tìm được món kia đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất sự vật về sau, từ đây ngươi về sau nhân sinh mỗi tiến lên một bước, ngươi chỗ đi qua đường, nhìn lại, chính là ngươi đạo. Cái này ngươi quý giá nhất sự vật, có thể là bất kỳ vật gì, có thể là người, có thể là vật, có thể là một sự kiện, cũng có thể là một loại tín niệm. Đại đạo 3000, chính là phiếm chỉ, thực chỉ vì thế gian vạn vật, đều có thể xưng là đại đạo. Đại đạo dưới đường. Mà đại đạo có thể lớn bao nhiêu cao bao nhiêu, quyết định bởi tại người tại trên đường này đi bao xa. Đây chính là đạo nhưng chứng không thể nói ý tứ, chỉ có tìm được, đi đến, chứng được, mới có thể hiểu đạo là cái gì. Cho nên ngươi bây giờ tìm không thấy không có quan hệ, ngươi còn trẻ, có thể chậm rãi tìm. Mà lão đạo sở dĩ nói ngươi ra truyền kinh thư lập ý rất cao, chính là chỉ nó có thể khiến người ta tại rất sớm thời điểm, liền sinh ra cầu đạo chi ý. Trên thế gian quá nhiều người không biết mình chân quý nhất, mong muốn nhất đồ vật là cái gì, phần lớn là nước chảy bèo trôi còn sống. Lục Thanh Bình thành khẩn không người cúi đầu, nói, vãn bối minh bạch, cho nên kỳ thật vãn bối cũng không cần đi chấp nhất quyền kiếm đao, người tu hành chân chính đại đạo, chính là ở trong tim người ta, chờ sau này vãn bối tìm tới chính mình đạo, cái này ba món đồ, chỉ là ta bảo vệ ta đạo lực lượng. Đại đạo làm căn bản, là một người sống sót sinh mệnh ý nghĩa, mà quyền kiếm đao, chỉ là thuật, tác dụng ở chỗ hộ đạo. Trẻ con là dễ dạy. Trương Tam Phong cười ha ha. Lục Thanh Bình lúc này cười hắc hắc, nói, vãn bối thực tế là nhịn không được hiếu kỳ, liền muốn biết người tu hành tại mình đại đạo bên trên, đến tuột cùng có thể đi bao xa cao bao nhiêu, tiền bối có thể nêu ví dụ. Trương Tam Phong mang theo ý cười nhìn về phía Lục Thanh Bình, nói, thiên đạo tuyên cổ có chi, đã thành đồ dùng, sẽ không cao cũng sẽ không thấp, nó là ở chỗ này. Mà đại đạo khác biệt, chỉ cần cước bộ của ngươi có thể không ngừng hướng phía trước phóng ra, đó chính là đạo không có tận cùng, có thể một mực đi lên phía trước. Hắn nói đến đây ngừng một chút, một lát sau, mà tiếp tục nói, nếu muốn để lão đạo nêu ví dụ, phiến thiên địa này ở giữa, thích hợp nhất làm ví dụ tự nhiên thủ đẩy phu tử, lấy một nhân chi đại đạo trấn áp thiên hạ, ước thúc chúng sinh, bởi vì đại đạo của hắn ở giữa phiến thiên địa này đi được xa nhất, tối cao, áp đảo người khác đạo. Đông nhiên ngay lúc này, Trương Tam Phong trong tay háo viên kia lệ thần tú chi nguyên thần linh châu tràn đầy qua một sợi ba động. Cố ba động này Lục Thanh Bình không có chút nào phát giác, nhưng lại để Trương Tam Phong đống nhiên phúc trí tâm linh, thì thào thốt ra, nhưng nếu muốn nói lợi hại nhất đại đạo, hẳn là đi càng xa. Làm lấy tự thân đại đạo thế thiên đạo, trở thành thiên địa vũ trụ ở giữa vô thượng trí cao. Giờ khắc này, tại Trương Tam Phong đột xuất người một câu thời điểm. Ầm 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 ba. Núi võ đang bên ngoài trên bầu trời bỗng nhiên chớp liên tục chín đạo sấm sét. Thiên địa cảnh báo. Trương Tam Phong trong tay áo, tay nắm chặt viên kia linh châu, không nhìn thiên địa sấm sét, lẩm bẩm, đây chính là những đạo tổ đó, Phật Đà cảnh giới. Giang giác giang giác. Sấm sét lại lần nữa liên tục bổ ra 15 đạo. Lục Thanh Bình bị thiên địa cực uy cả kinh nói không ra lời. Nguyên lai đạo tổ Phật Đà bọn người, chính là đem mình sở tu đại đạo đi đến xa nhất tối cao, thậm chí ngay cả nguyên bản vũ trụ thiên đạo đều thay thế. Trương Tam Phong giờ phút này nhìn lấy thiên địa, cười nói, lại bổ có làm được cái gì, không phải là bị người ta đại đạo thay thế qua, ta chính là không nói, liền sẽ không có người biết không, tuế nguyệt sông dài mênh mông cuồn cuộn, tiểu gì cũng sẽ không ngừng xuất hiện tại đại đạo trên đường không ngừng đột phá, đi hướng càng xa người. Thiên địa im ắng. Ngoài điện Tiết Sinh Bạch cùng Tống Huyền Anh thì là chấn kinh tại những thứ này tiếng sấm. Bọn hắn không biết sao. Lục Thanh Bình đứng sau lưng Trương Tam Phong, lúc này lần nữa thi một cái đại lễ. Hôm nay tiền bối chỉ điểm ân tình, như thầy như cha, xin nhận Thanh Bình cúi đầu, thế này không quên. Nhưng mà, hắn muốn bay xuống thời điểm, lại bị một cô nhu hòa lực đạo ngăn chặn. Hắn không hiểu ngẩng đầu. Lao đạo nói khẽ, là lao đạo thiếu ngươi mới đúng, hộp gấm kia chi ân tình, lao đạo còn không có trả lại ngươi. Lục Thanh Bình lắc đầu cười nói, tiền bối quá khách khí, ta chỉ là vô ý lầm đụng vào, cũng là cùng tiền bối duyên phận. Trương Tam Phong cũng lắc đầu, nói, đáng tiếc. Lão đạo gần nhất còn có một việc muốn đi làm, không phải thật muốn đem ngươi lưu tại trên núi Võ Đang, chuyên tâm đưa ngươi bồi dưỡng thành tài, đáng tiếc, lão đạo chuyện này, thực là phải đi xử lý, chỉ có thể chờ đợi trở về sau, lại tìm cơ hội trả lại ngươi. Cái này vậy mà là cố ý thu đồ. Nhưng hắn ngay cả nói hai cái đáng tiếc. Lục Thanh Bình nghe vậy đầu tiên là kinh hỉ, đợi sau khi nghe được nửa câu về sau, không khỏi thất lạc, nhưng rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, nói. Ta tin tưởng cùng tiền bối duyên phận còn rất dài, còn nhiều thời gian, nhất định có gặp lại tiền bối ngày, chỉ là không biết tiền bối muốn đi. Trương Tam Phong nhìn xem Lục Thanh Bình, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, việc này can hệ trọng đại, lao đạo để ngươi biết chỉ là tai họa, có lẽ sẽ dẫn tới tiên nhân xuất thủ. Lục Thanh Bình trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên. Chuyện này xem ra hoàn toàn chính xác quá lớn, hắn biết điều không hỏi nữa, đối với lao đạo hôm nay chỉ điểm ân tình, lại sâu sâu khắc trong tâm khảm. Hôm nay đa tạ tiền bối chỉ điểm, vạn bối được ích lợi không nhỏ, nhưng ngày mai cũng muốn cáo từ rời đi, tiến về kinh thành, hy vọng sau đó không lâu có thể cùng tiền bối gặp lại. Sau đó, một già một trẻ lại nói đơn giản vài câu. Lục Thanh Bình cuối cùng cáo từ. Trương Tam Phong nhìn xem thiếu niên cùng Tiết Sinh Bạch rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, việc này quá mức trọng đại, để ta có lòng đưa ngươi một chút hộ thân chi vật, đều sợ bị người khác phát giác được khí tức, nhiều nghi suy nghĩ nhiều, vì ngươi đưa tới họa sát thân. Địa ngục Phật lao bên trong truyền ra dòng ba đạo kia, là không thể gạt được thiên hạ tiên nhân. Hắn vươn tay nhìn xem giữ tại lòng bàn tay đạo chủ Linh Châu, trong lòng thì thảo, chân vũ đại đế lăng tẩm, đại thế sắp tới a. Chương 130, Nam Bắc Tùy Đường. Thần đô Lạc Dương. Vì đại tùy khai quốc ngàn năm kinh thành. Triệu thị hoàng tộc đã tại này không có gì làm quản lý Diêm phủ phía nam thiên hạ đã hơn mấy trăm năm. Lúc này, Lục khởi nhập kinh thành đã có 2 tháng. Lạc Dương trong hoàng cung. Một đôi quân thần ngồi đối diện nhau. Tuy hoàng xem ra có chút thể chất đơn bạc, nhưng trên trán để lộ ra đến hoàng giả uy nghiêm, lại là che giấu không được. Lục khởi người khoác áo mãng bảo, bên môi tục lên râu đen. Một vị trấn quốc vũ thành vương. Một vị đại tùy hoàng đế. Trong cung lớn điêu tự trần tử liên ngày bình thường cơ bản đều là hầu hạ tại hoàng đế tả hữu. Chỉ có hôm nay, ngay cả hắn đều bị lui đến 10 trượng bên ngoài chờ đợi. Vị này áo bào đỏ lớn điêu tự đứng ở đằng xa nhìn xem trong đỉnh hai nam nhân. Hai cái này nam nhân ngồi ở chỗ đó, liền đem Nam Tùy Giang Sơn đều ngồi dưới thân thể, không người có thể dung chuyển. Hai người tuy là quân thần, nhìn ẩn ẩn lộ ra ngoài khí chất, lại càng giống một đôi huynh đệ. Hoàng bào nam tử cười nhạt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, không hề nghĩ tới Thanh Bình hướng võ đang một nhóm, lại dẫn xuất một vị chấn kinh thiên hạ lục địa thần tiên. Lục Khởi trước mặt ly rượu bất động, bình tĩnh nói, vị này thiên hạ đệ nhị xuất hiện ở đại tùy cảnh nội, đối với đại tùy chỗ tốt không cần nói cũng biết, là bệ hạ chi phúc. Khoảng cách Trương Tam Phong về võ đang đã là mấy ngày đi qua. Lão đạo sĩ 200 năm không nghe tên tại thế, rời núi sau chỉ dùng 3 ngày liền chấn động thiên hạ, tuần tự đem hai đại tiên nhân một giết một chấn, lại đánh lên kim cương núi Long Hổ Cửa, xóa đi hai đại thánh địa hơn 20 vị nguyên thần tính mệnh. Tính đến sơn bảng bên trên hai đại lục địa thần tiên Trương Đạo Huyền cùng Di La Đại Kim Cương. Lại có Huyền Diệt, Huyền Duyên, La Thái Chân, Trương Ấu Lân bực này sơn bảng nguyên thần chân nhân. Trương Tam Phong một hơi để sơn bảng bên trên lục đại cao thủ xóa tên. Như thế dọa người chiến tích, để lão đạo sĩ không gì đáng trách đứng ở thiên hạ đệ nhị. Lần này sơn bảng một lần thiếu hai đại tiên nhân, bốn đại nguyên thần, chỉ bổ đi vào Trương Tam Phong một người, chắc chắn nên đón lần tiếp theo tăng thêm. Tuy Hoàng cầm ly rượu lên, treo nơi tay một bên, nói, đáng tiếc ngươi so lão đạo sĩ kia sinh sau 170 năm, không phải chưa hẳn không thể cùng hắn cùng thời đại tranh nhau phát sáng, hai đại võ đạo nhân tiên các lĩnh anh tuấn kiệt xuất, chiếm hết võ đạo nửa bên Giang Sơn. Tại Tùy Hoàng trong lòng, Lục Khởi như cũng sinh ở 200 năm trước, lấy Lục Khởi võ đạo tài tình, nhất định là đương thời một cái khác võ đạo nhân tiên. Lục Khởi không có nói tiếp, ngược lại là mắt nhìn Tùy Hoàng chén đến rượu, khe như mày, bệ hạ hay là thiếu uống chút rượu cho thỏa đáng. Tùy Hoàng yên lặng, lại lắc đầu cười nói, uống hay không, thân thể cũng liền chuyện như vậy. Lục Khởi như mày, nhưng trong lòng biết nói thêm nữa liền vượt khuôn, liền trong lòng thở dài một tiếng, tiếp tục Tùy Hoàng chủ đề. Hơi có chút cảm thán nói, Trương Tam Phong dùng 200 năm, lại đâu chỉ là thành một cái võ đạo nhân tiên. Vậy nhưng còn có một cái lục địa thần tiên đâu. 200 năm tu thành thần tiên thêm nhân tiên, cái này khiến Lục Khởi cũng có chút theo không kịp. Tốt, không nói những thứ này, nghe nói Thanh Bình muốn tới Kinh Thành, chấm đã khiến lễ bộ vì hắn chuẩn bị kỹ càng quốc kiến, đến lúc đó chấm đích thân tự mình hắn bày tiệc mời khách. Hoàng đế lúc này ngữ khí trịnh trọng nói. Thần thay Bình Nhi đa tạ bệ hạ. Lục Khởi đứng dậy thi lễ. Hoàng đế trầm ngâm thật lâu, như Dương Nhi cũng có thể cùng nhau có mặt. Lục Khởi nói, công chúa phúc duyên thâm hậu, chỉ sợ phải có một năm, mới có thể tỉnh dậy. Mười trượng bên ngoài, lớn điêu tự Trần Tử Liên nghe vậy kinh hãi. Quốc kiến. Bày tiệc mời khách dùng quốc kiến, cái này sợ là không chỉ đón tiếp đơn giản như vậy, lại nghĩ tới Vũ Thành Vương vào kinh lúc bên ngoài truyền phong thanh, hắn không khỏi tư duy phiêu tán. Trong đỉnh, Thanh Bình đến kinh an toàn, ngươi cái này làm phụ thân cần phải cam đoan, hiện tại lúc này. Bọn hắn không làm gì được ngươi cùng thừa tướng, một số người khó đảm bảo sẽ không chó cùng dứt dậu, đi hèn hạ sự tình, từ ngươi liên lụy đến Thanh Bình. Hoàng đế nâng rượu nhắc nhở, có chút lo lắng. Lục Khởi ánh mắt thâm thúy, nói, thần dưới trướng tôn tử đã đi tiếp ứng, trừ phi có lục địa thần tiên xuất thủ, không phải tuyệt sẽ không có việc. Tại Diêm Phủ phương Nam Sơn Hà đôi này quân thần đàm luận thời điểm. Đại đường. Trương An Hoàng cung Thái An Điện bên trong. Đường Hoàng đứng thẳng Long An trước đó, tuyệt không ngồi xuống. Chờ đợi tin tức. Một nén hương sau, đương thời tam đại võ đạo chí cảnh một trong Thiên Sách phủ chủ An Như Sơn nhập điện bái kiến. Đường Hoàng một đôi ánh mắt nhìn qua, trước có Diệp Thái Bạch, sau có Trương Tam Phong, Nam Thủy Giang Hồ cao thủ xuất hiện nhiều lần, ngươi vị này tổng hoa tiêu đường sông hồ sự tỉnh Thiên Sách phủ chủ nhãn tuyến đều dùng đi làm cái gì, liên tiếp hai lần chưa thể sớm biết được tin tức, phải bị tội gì. An Như Sơn không người đáp, đây là thần thiếu giám sát chi tội, mời bệ hạ giáng tội. Đường Hoàng đứng chắp tay. Ánh mắt từ trên người An Như Sơn rời đi, ngược lại nhìn về phía bộ kia hắn đã tại Thái An Điện bên trong treo 10 năm lâu Giang Sơn xã Tắc Đồ. Này tấm Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trên vẽ không chỉ có là đại đường cương thổ, ngay cả Nam Tùy địa lý đều họa đi vào, đồng thời tỉ mỉ nhập vi. Đây là hắn mới bước lên đế vị năm đó, một vị họ từ dị nhân vì đó dâng lên Diêm Phủ Giang Sơn địa lý đồ. 10 năm này, Đường Hoàng không một ngày không tại nghị xuôi Nam. Hắn quay người lại lần nữa nhìn về phía An Như Sơn, trầm giọng nói. Ngươi có biết Nam Tùy tuần tự sinh ra một vị võ đạo chí cảnh, một vị thiên hạ đệ nhị, đôi này đại đường đến nói ý vị như thế nào? Thần biết. An Như Sơn không người cúi đầu. Tại phu tử quy củ dưới, trên núi thần tiên không được tham dự vương triều sự tình, nhưng là như đại đường xuôi Nam, thế tất yếu từng cái đánh hạ núi võ đang, bạch đế thành trở chỗ châu quận. Cho dù lục địa thần tiên không thể đối với vương triều công phạt, nhưng chỉ cần hắn tồn tại ở Nam Tùy cảnh nội, đối với Nam Tùy bên trong người đến nói. Chính là một loại lớn lao tâm lý của vũ. Huống chi là giang hồ. Người đều có địa vực tâm lý. Quốc gia đều chia Nam Bắc tùy đường, càng không nói đến giang hồ. Binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Trái lại cũng thế, như Nam Tùy giang hồ thực lực muốn chỉnh thể trội hơn Đại Đường, đối với Đại Đường dân tâm quân tâm đều đem mang đến áp lực. Huống chi cái kia Diệp Thái Bạch không tại phu tử quy củ ước thúc phạm vi bên trong, như Đại Đường xôi năm ngày, đến Đông Hải Bạch Đế Thành cùng Diệp ra xung đột, chỉ cần Diệp Thái Bạch một người liền có thể địch mười mấy vạn đại quân. Trong thời An Như Sơn nhận tội thái độ, Đường Hoàng nhíu mày, nói, chấm cần không phải ngươi vị phủ chủ này nhận tội, cần ngươi đến vì Đại Đường bày mưu tính kế, đưa ra giải quyết dân tâm sinh biến, cùng ngăn chặn tương lai khả năng tao ngộ Diệp Thái Bạch giải quyết kế sách. An Như Sơn sắc mặt biến được bình tĩnh, xem ra lòng có lòng tin, nói, ngay tại bệ hạ triệu kiến thần một ngày trước, thần đi một chuyến Tử Kim Sơn, bảy ngày trước, càng là đi Bồng Lai Phúc Địa bái phỏng Tử Dương tiền bối. Đường Hoàng nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức hỏi, huyền phách tu hành tiến độ như thế nào? An Như Sơn mỉm cười nói, lại có 3 năm, Triệu Vương Điện Hạ liền có thể rời núi. Nghe tin bất ngờ nói, vậy mà chỉ cần 3 năm liền có thể rời núi. Tốt. Đường Hoàng ánh mắt hiển thị rõ vui mừng. Lúc này An Như Sơn lại lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, nói, không chỉ như vậy, Tử Dương chân nhân xưng mình cũng sẽ có đột phá hiện ra. Đường Hoàng sau khi nghe, lập tức thoải mái cười ha hả. Tốt ngươi cái An Như Sơn. Hắn cười nhạt nói, không tệ, cái này đích xác là ngươi vì ta mang tới tốt nhất tin tức. Thế hệ này Đại Đường Hoàng đế, từ Huyền Vũ môn chi biến lên ngồi lên hoàng vị, giết huynh giết đệ, vì thế nhân chỗ lên án. Nhưng cái này cũng không thể che giấu Lý Thị Hoàng đế là vì một đời hùng chủ công tích, đồng thời, cũng không phải hắn tất cả huynh đệ đều bị hắn giết chết. Đường Hoàng có một vị huynh trưởng, hai vị đệ đệ. Đại huynh tam đệ bị hắn giết tại Huyền Vũ môn. Lại còn có một tứ đệ vẫn giữ trên đời này, Đường Hoàng đối với hắn yêu mến có thừa, có lẽ là giết huynh giết đệ về sau, chỉ còn lại có cái này đệ đệ, chờ hắn leo lên hoàng vị về sau, liền càng trân trọng tại cuối cùng này tình nghĩa huynh đệ. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là ở chỗ, vị này Triệu Vương, sinh ra trí lực có thua thiệt, không có khả năng cùng Đường Hoàng tranh vị. Nhưng tuy nói vị này tứ vương tử trí lực có thiếu, lại sinh ra võ đạo trúc cơ viên mãn, chính là trời sinh võ thể. Cái kia tứ vương tử tại Huyền Vũ môn chi biến lúc, mới chỉ có 15 tuổi, cũng đã đạt tới cảnh giới tông sư, bây giờ tại An Như Sơn giáo sư dưới, tu tập võ đạo 10 năm, lại có 3 năm liền có thể rời núi. Đồng thời, ở vào Đồng Lai Phúc Địa Tử Dương chân nhân, cũng muốn đột phá tới lục địa thần tiên. Tam giáo trong thánh địa, cũng không phải là mỗi một thời đại bên trong, đều sẽ có một vị lục địa thần tiên tọa chấn. Đây cũng là vì cái gì tại Trương Tam Phong trước đó, trên đời này lục địa thần tiên tính đến Tề Vương Tôn cũng mới chỉ có 10 vị nguyên nhân. Đạo môn phúc địa một trong Đồng Lai, đã gần 300 năm không có lục địa thần tiên tọa chấn, đến thế hệ này, rốt cục lại muốn ra một vị. Dạng này Đại Đường trong giang hồ cũng sẽ thêm ra một vị lục địa thần tiên. Nhưng nhất khiến Đường Hoàng kích động hay là tứ đệ Triệu Vương rời núi ngày. Hắn nhìn về phía An Như Sơn, thật sâu hỏi, còn nhớ rõ ngươi 10 năm trước đem huyền phách mang rời khỏi Hoàng Cung lúc, cho chấm nói lời sao? An Như Sơn chắp tay nói, thần 55 tuổi tu thành võ đạo trí cảnh, Lục Khởi tại 40 tuổi tu thành võ đạo trí cảnh, nhưng Triệu Vương Điện Hạ, 30 tuổi trước đó liền có thể nhập trí cảnh, trong vòng 100 năm, tất trèo lên nhân tiên. Bây giờ xem ra, ngươi không có nuốt lời. Đường Hoàng cười nhạt nói, 3 năm sau, Lý Huyền Phách mới 28. Khi đó ứng đúng lúc là Đại Đường không sai biệt lắm nên xuôi nam thời điểm. Ngươi trở về chuyển cáo Huyền Phách, liền nói chấm hứa hẹn hắn, chờ hắn rời núi về sau, chấm để hắn làm thiên hạ đệ nhất đại tướng quân, vì ta Đại Đường khai cương quét thổ. Diệp Thái Bạch trung quy là giang hồ nhân sĩ, không thể là vì đại tùy mà chiến. Nhưng Lý Huyền Phách lại là Đường Hoàng thân đệ. Hôm nay An Như Sơn tới gặp Đường Hoàng, xác định một sự kiện. 3 năm sau, Đại Đường sẽ có 2 vị võ đạo trí cảnh chi khủng bố nhân vật, theo quân xuôi nam. Chương 131, một khẩu khí qua 5 mạch Diệp Thương Hải. Thế tử điện hạ một đoàn người rốt cục rời đi núi Võ Đang. Thiết Gia Gia, gần nhất trên giang hồ nhưng có tin tức gì tin đồn? Thiếu niên mặc áo gấm trong xe ngựa cười hỏi. Giang hồ, mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh sự tình. Tiết Sinh Bạch vuốt râu nói, gần nhất trên giang hồ lớn nhất tin tức, tự nhiên thuộc về Trương Lão Thần Tiên đánh rất Phật Đạo 2 đại thánh địa sự tình, trừ cái đó ra, cũng có một chút cái khác đại sự. Thí dụ như Độc Long Hồ Đại Đương gia vừa cưới Liên Vân Tiêu Cục Tam Tiểu Thư, đây là giang nam trên đường thủy lục 2 thế lực lớn ở giữa thông gia, về sau thủy lục lục lâm thế lực chi cách cục, đem lại có biến hóa mới, còn có tại 7 ngày trước đó, Miêu Cương đống nhiên chuyển ra có một ít yêu. Thú trắng trận nhập trại ăn thịt người tin đồn, tạm thời còn không biết là thật là giả. Nghe Tiết Sinh Bạch từng cái đem hắn tiến vào luân hồi sau trên giang hồ một chút tin đồn thú vị đại sự nói ra. Thiếu niên chậm rãi gật đầu. Lúc này, Tiết Sinh Bạch lời nói xoay chuyển, nói, nhưng nếu nói cùng Thế tử Điện Hạ có quan hệ, lại là mặt khác 2 kiện tin tức. Ồ! Lục Thanh Bình lông mi khẽ động, hỏi, cùng ta có liên quan, chuyện gì? Tiết Sinh Bạch nhẹ nhàng cười nói, chuyện thứ nhất chính là chuyện tốt, một canh giờ trước đó, vương gia phái người đưa tin tới, chờ thế tử điện hạ đến kinh thành về sau, hoàng đế bệ hạ sẽ vì thế tử tổ chức quốc yến, vì ngươi bày tiệc mời khách. Quốc yến? Lục Thanh Bình sắc mặt cứng đờ. Cho dù hắn không hiểu rõ lắm một chút cổ đại triều đình lễ nghi tiêu chuẩn, nhưng có thể sử dụng quốc yến hai chữ. Này sẽ không quá long trọng. Tiết Sinh Bạch giờ phút này nghiêm túc nhìn xem thiếu niên, nói, làm sao lại long trọng, lão phu cho rằng, tại 10 năm này, lại không có bất luận kẻ nào so thế tử ngài cùng công chúa điện hạ xứng với cái này tịch quốc yến. Nam Thủy 10 năm hòa bình là thế nào đến? Không phải đánh tới, mà là dùng hai cái tóc để trỏm hài đồng 10 năm tha hương nơi đất khách quê người làm con tin đổi lại. Có thể nói 10 năm này bách tính an cư lạc nghiệp, Nam Thủy có thể có thời gian phát triển quốc lực, cùng hai người thiếu niên nam nữ hy sinh 10 năm thời gian là trực tiếp móc nối. Lục Thanh Bình trong lòng phức tạp, nhưng nghĩ lại khẽ động, hỏi, Tiết Gia Gia, ngươi cũng đã biết vương gia đi kinh thành là vì sao? Lục Khởi đến cùng đi kinh thành làm gì? Tiết Sinh Bạch hơi có vẻ do dự, nhưng nghĩ tới thế tử chẳng mấy chốc sẽ đến kinh thành, sớm muộn sẽ nghe được tin đồn, liền trầm mặc một lát, sau đó nói, nghe nói, là muốn làm Nam Thủy 10 năm cuối cùng một cách, vì cải cách biến pháp vẽ lên sau cùng dấu chấm tròn. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng suy tư. Cuối cùng một cách. Hắn đã sớm rõ ràng, Lục Khởi tại Nam Thủy trong 10 năm, viện trợ thúc đẩy thừa tướng Hàn Tử Khanh cải cách biến pháp, tứ binh, nông, công, thương tuần tự phổ biến tân chế. Cũng chính bởi vì những thứ này tân chế thôi động, bách tính đồng ruộng thu hoạch càng nhiều, công thương ngành nghề vận hành lưu chuyển, thật to tăng tốc tiền lưu thông, đem Nam Thủy tiền trở nên càng nhiều, sau đó lại có nội quy quân đội cải cách, lấy quân công mưu chức vị, liền xem như vương công quý tộc nhập quân, cũng phải cầm quân công ban thưởng. 10 năm này các hạng cải cách, để Nam Thủy nông dân trong nhà đều có lương thực dư, mặc dù còn chưa tới thịnh thế trình độ, nhưng ít ra sẽ không môi đến trời đông liền số lớn chết đói người. Từ nông dân trong nhà có thừa lương, công nhân trong nhà có thừa tiền, thương hộ có thể đi quan đạo mậu dịch thông hướng cổ lao hoang vu bộ lạc, mang về chân quý hơn khoáng thạch thủy tinh, võ tốt đánh trận không còn là bị cưỡng chế chứng minh, mà là chạy tới kiến công lập nghiệp, giết địch lĩnh thưởng mà đi. Nhưng mặc kệ bất luận cái gì pháp chế, coi như cho dù tốt, tiểu gì cũng sẽ xúc phạm một bộ phận lợi ích. Cho nên Lục Khởi vị này thời xuân thu binh thần chính là tùy pháp có thể pháp lệnh thông hành mạnh nhất bảo hộ. Một mực kẻ không theo, giết chi. 10 năm qua, thừa tướng Hàn Tử Khanh cùng Lục Khởi, không biết bởi vì tân pháp phổ biến xúc phạm đến bao nhiêu cũ pháp dưới người được lợi quyền lợi. Lục Thanh Bình chậm rãi hợp hạ thủ bên trong năm ngón tay, binh, nông, công, thương. Đã có 4 cái giai cấp tại Lục Khởi thiết huyết chấn áp xuống, thúc đẩy biến đổi thành công. Sau đó một cái là cái gì, làm biết do 5.000 năm lịch sử tri thức thanh niên, tự nhiên có thể ở quê hương trong lịch sử tìm tới đối ứng ví dụ. Lại liên tưởng đến cái này quá nhiều chỉ tốt ở bề ngoài, cực kỳ tương tự Diêm Phủ đại địa. Còn lại chính là sĩ tộc giai tầng đi, lại là đại tùy, cuối cùng này một cách nội dung, hẳn là. Lục Thanh Bình trong lòng chậm rãi hiện lên 2 chữ. Khoa cử. Nếu thật là cái này chế độ, như vậy đích thật là có thể bài trừ vài vạn năm thế gia tông tộc đối với triều đình quyền lực độc quyền. Tại bây giờ triều đình bên trên, mặc kệ là Nam Thủy hay là Bắc Đường, dùng người chế độ đều là noi theo Tam Quốc Ngụy Thục Ngô thời kỳ, lấy tiến cử làm chủ, trong triều quan viên phần lớn là nâng hiếu liêm nhập sĩ. Cái này chế độ dưới, một người năng lực phẩm hạnh như thế nào, tất cả tiến cử người một lời ở giữa. Cũng liền dẫn đến thế gia tông tộc mạch lạc ảnh hưởng dưới, đối nó gia tộc hậu nhân không có không tiến, các đại gia tộc tài tuấn không có không đẹp. Phổ thông nghèo lạnh học sinh như muốn nhập sĩ, đường ra duy nhất chính là đạt được thư viện tiên sinh tiến cử. Mà như Lục Khởi cùng vị kia thừa tướng thật muốn phổ biến khoa cử chế, như vậy tương đương cho quá nhiều nghèo lạnh thư sinh lấy đường lên trời. Hướng vì ruộng đất và nhà cửa lang, mộ lên trời từ đường. Có thể hay không nhập sĩ, đều xem cá nhân bản sự, dạng này nhất cử phá đi thế gia vọng tộc tông tộc đối với triều đình quyền lực độc quyền, để triều đình bên trên xuất hiện loại thứ hai thanh âm. Theo Lục Thanh Bình, nguyên lai trong lịch sử khoa cử tác dụng, cũng không phải là muốn hủy diệt tông tộc. Nếu dùng khoa cử nhổ quắp ra Hàn Môn một đời, mà đánh xuống tông tộc, cái kia Hàn Môn cũng bất quá là một loại hình thức khác bên trên tông tộc. Đối với đế vương đến nói, triều đình ở giữa trọng yếu nhất chính là cân nhắc. Hoàng đế không thể đem mình làm triều đình thiên bình bên trên nào đó một mặt. Hắn xác nhận chấp trưởng thiên bình người. Nhưng vấn đề là, tại trên Diêm Phủ đại địa thế gia tông tộc lung lạc triều đình quyền lực vạn năm bên trong, triều đình bên trên thiên bình một mực liền chính là hoàng đế cùng tông tộc. Nay bằng với là hoàng đế tự mình vén tay áo, hạ tràng cùng mình bách quan đánh cờ. Đây là cỡ nào thê thảm, khó trách tại trừ phi là một đời hùng chủ, không phải tuyệt đối không thể đang ngồi nhiệm kỳ ở giữa, làm ra một phen thành tích. Một khi hoàng đế một ít chế khiến xâm hại đến những thế gia này tông tộc lợi ích, như vậy cái này một chế khiến tất nhiên không có khả năng lại được đến thuận lợi phổ biến. Nhưng nếu khoa cử có thể thuận lợi đẩy ra, làm hàn môn sĩ tử cùng tông tộc sĩ tử đồng thời đều có thể tại triều đình bên trên chiếm cứ một nửa giang sơn, như vậy triều đình ở giữa liền đạt được cân bằng. Thế gia tông tộc một nhà độc đại, không còn là vấn đề, hàn môn bên trong người sẽ thành bọn hắn đối thủ. Hoàng đế sẽ đem mình từ phía trên bình một bên nhảy ra ngoài, trở thành chấp trưởng thiên bình người. Nay sẽ để quyền lực của hoàng đế có thể càng thêm vững chắc, càng thêm cực lớn, càng có thể phổ biến một chế, để thượng lệnh giới hiệu. Đồng thời khoa cử chế lại có thể đào nhổ nhân tài, đối với một quốc gia trọng yếu nhất đại não, sĩ tử đại phu một cấp về sau đem chí ít đều là hữu dụng người, mà không phải bây giờ nâng hiền duy thân hiện tại chi tầm thường triều đình. Không thể phủ nhận thế gia tông tộc giáo dục dưới dễ dàng ra tinh anh, nhưng nâng hiền duy thân chế độ dưới diễn sinh tầm thường sâu mọt càng thêm không ít. Nếu thật là khoa cử, lần này cuối cùng một cách muốn khó khăn gặp phải, sẽ so với mấy lần trước đều muốn gian khổ mấy chục lần, Lục Khởi lần này hướng kinh thành một nhóm. Muốn dao động chính là trên phiến đại địa này trên vạn năm cổ lao thế gia căn bản. Lục Thanh Bình hiện tại là Lục gia người trên thuyền, tự nhiên hy vọng Lục Khởi có thể thuận lợi hoàn thành biến đổi. Mà Lục Khởi viện trợ phổ biến biến pháp cùng cải cách nguyên nhân căn bản, vẫn là ở chỗ muốn để Nam Tùy căn bản quốc lực tăng lên, từ đó có thể cùng đại đường có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Bình nhớ tới thỉnh giáo Trương Tam Phong thời điểm, Trương lão thần tiên liên quan tới đạo giải thích. Cái gọi là một người đại đạo, là hắn trong cuộc đời quý giá nhất đồ vật. Là hắn cả đời muốn theo đuổi đồ vật, là một người người sống sinh ý nghĩa. Minh bạch ý nghĩa của cuộc sống, liền gọi đắc đạo. Cả một đời kiên trì, liền gọi tu đạo. Trước đó, Lục Thanh Bình đối với mình đi vào Diêm Phủ đại địa sau mong muốn nhất chính là cái gì, một mực có chút mê mang. Giờ khắc này, hắn từ Lục Khởi cuối cùng một cách, nghĩ đến Nam Tùy biến pháp nguyên nhân căn bản, kỳ thật vẫn là muốn để mình có cường đại quốc lực, muốn cùng đại đường quyết nhất tử chiến. Nói cách khác, loạn thế tương lai. Ngay tại mấy năm này ở giữa, Lục Thanh Bình sơ nhập giang hồ, muốn khoai y ân cửu, đặc sắc một thế. Nhưng nếu loạn thế sắp tới, thế gian bị chiến hỏa khói lửa bao trùm, lại không một chỗ coi yên vui thời điểm, ngay cả mình an nguy đều cam đoan không được, còn nói gì khoai y ân cửu, đặc sắc một thế. Hắn đông nhiên có cảm xúc, lẩm bẩm nói, như thật hỏi ta muốn cái gì, ta bây giờ muốn một cái thái bình thịnh thế, có thể để cho ta tiêu sái sống qua một thế. Làm một sinh ở hòa bình niên đại người, lập tức sẽ đến loạn thế. Hắn bắt đầu dị thường cảm thấy thái bình thịnh thế mới là đồ tốt nhất. Tiết Sinh Bạch nghe được thiếu niên, không khỏi cười nói, thái bình cũng không phải nói ra. Thiếu niên nhìn về phía lão nhân, cười nói tiếp, thái bình là đánh ra đến. Hai người nhìn nhau. Tiết Sinh Bạch cười ha ha. Trận này tùy cùng đường ở giữa đại chiến, theo hắn cùng Lục Khởi quan hệ càng ngày càng sâu, Nam Bắc đại chiến thời gian cũng càng ngày càng gần. Hắn nhất định là không tránh thoát. Cho nên, thế tử điện hạ đạo, là hy vọng đánh xuống một cái thái bình thịnh thế. Tiết Sinh Bạch sau khi cười xong, tự lẩm bẩm, cái này chí hướng thật là lớn. Lục Thanh Bình nói, kỳ thật ta muốn rất nhỏ, ta chỉ nghĩ tiêu sái khoái hoạt, nhưng loạn thế sẽ mang đi đây hết thảy, như vậy liền chỉ có thể tận chính mình chi lực, mau chóng để loạn thế kết thúc, sớm một chút để thái bình thịnh thế đến, dạng này ta mới có thể qua mình tháng ngày. Tiết Sinh Bạch nhìn xem thiếu niên nói, ta như đem thế tử cái này chí hướng nói cho vương gia nghe, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Lục Thanh Bình khoát tay áo. Hay là nói cái thứ hai cùng ta có liên quan sự tình đi. Tiết Sinh Bạch trầm ngâm một lát, nói, cái thứ hai tin tức không thế nào tốt. Lục Thanh Bình nhìn về phía lão nhân, nói ra trước đã. Tiết Sinh Bạch trong tay xuất ra một phong mật tín, nói, cái thứ hai tin tức, cái kia Diệp gia nữ hoa Diệp Thương Hải đã tại ba ngày trước đột phá tới thiên nhân huyền quan, hơn nữa là một hơi nhập thiên nhân tam phẩm. Một hơi ngay cả qua ngũ mạch, nhập tam phẩm thiên nhân. Lục Thanh Bình sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Võ đạo trúc cơ sau thiên nhân huyền quan, cùng chia bát phẩm, chính là chỉ người thể kỳ kinh bát mạch. Làm võ giả có thể đột phá huyền quan, vũ trụ đại thiên địa cùng nhân thân tiểu thiên địa cộng minh về sau, liền có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể tẩm bổ thể phách. Linh khí nhập thể sau đi kỳ kinh bát mạch, mỗi phá một mạch làm nhất phẩm. Từ xưa đến nay cũng có kỳ tài ngút trời tại võ đạo trúc cơ cảnh, đem nội tình góp nhặt thâm hậu, sau đó một phá huyền quan, liền có thể một hơi ngay cả đếm rõ số lượng mạch. Nhưng như Diệp Thương Hải một hơi qua ngũ mạch, 15 tuổi liền thành tam phẩm thiên nhân, quả thực là hiếm thấy. Tiết Sinh Bạch đông nhiên chỉ chốc lát, nói, tiểu nữ hoa kia nghe nói thế tử muốn đi kinh thành, liền đưa ra theo ước định kỳ hạn, muốn tại thần đô Lạc Dương cùng thế tử điện hạ một trận chiến. Chương 132, Thái cực, đao, kiếm. Nghe được Diệp Thương Hải đã đột phá thiên nhân cảnh giới, đồng thời một hơi nhập thiên nhân tam phẩm, Lục Thanh Bình sắc mặt có chút ngưng trọng. vốn cho là mình tại Luân Hồi Điện bên trong kinh lịch rất nhiều khảo nghiệm, tự nhận bằng hiện nay chiến lực cùng nhiều loại vượt biên thủ đoạn, như tam âm lục yêu đao các loại, liền xem như phổ thông thiên nhân huyền quan cao thủ, hắn cũng có thể chiến mà bại chi. Bây giờ lại nhìn Diệp Thương Hải, quả nhiên mình trước đó hay là xem thường người trong thiên hạ. Diệp Thương Hải làm Bạch Đế Thành thế hệ này bên trong xuất sắc nhất truyền nhân, cùng hắn tuổi không sai biệt lắm, hai bọn họ có thể tính được là nhân bảng cao tuổi nhỏ nhất nhân kiệt. Mà cái kia Diệp Thương Hải như vậy niên kỷ, liền có thể lẻ loi một mình xâm nhập đại đường, đem phủ thiên sách mới bài xuất tại trên đầu nàng nhân bảng nhị nhân chuyển niệm dẫm tại dưới chân. Luận thiên phú, luận căn cốt, luận tu hành tài nguyên, nàng đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Đồng thời hiện tại lại có Diệp Thái Bạch vị này võ đạo chí cảnh thúc phụ chỉ điểm, có thể nói là sánh vai tam giáo thánh địa thế hệ này thánh tử thánh nữ điểm xuất phát, đều chỉ cao không thấp. Nghĩ đến mình hơn một tháng sau muốn quyết đấu chính là một vị thiên nhân tam phẩm cao thủ, Lục Thanh Bình đem trước cho rằng tất thắng Diệp Thương Hải tự phụ dần dần thu hồi một chút. Thiên nhân huyền quan, ấn kỳ kinh bát mạch chia làm bát phẩm, nhưng kỳ thật tam phẩm phía dưới đều không đủ đạo, chỉ có trước ba phẩm thiên nhân huyền quan, mới có thể được xưng tụng thiên nhân bên trong cao thủ. Bởi vì trước ba phẩm chỗ đại biểu kinh mạch, trên cơ thể người bên trong là trọng yếu nhất ba mạch. Đã nhâm, đốc hai mạch, cùng thứ nhất phẩm trùng mạch. Cái này ba mạch được xưng là trong bát mạch tam đại mạch, phân biệt quán thông nhân thể trước, bên trong, sau ba đường nét. Hai mạch nhâm đốc tại người trước sau, trùng mạch tại người ở giữa. Trừ cái này tam đại mạch bên ngoài, cái khác ngũ mạch đả thông sau chỉ là chân khí số lượng biến hóa, chỉ có cái này ba mạch tuần tự đả thông về sau, đều có khác biệt biến hóa về trước. Hai mạch nhâm đốc tuần tự đả thông, sẽ khiến cho chân khí nghịch phản tiên thiên. Trùng mạch làm cuối cùng một mạch, chính là tuân theo trùng khí di vi hòa tác dụng, làm tám mạch đứng đầu, trong cơ thể con người tuyến, có thể đem trong bát mạch cái khác bảy mạch chân khí đều tụ đến, tại trùng mạch bên trong du tẩu một vòng, quay về nữa bảy mạch, đây là một cái chu thiên, vì thiên nhân huyền quan viên mãn tiêu chí. Diệp Thương Hải một hơi nhập thiên nhân tam phẩm, chính là vừa đột phá võ đạo trúc cơ, liền liên phá âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, đới mạch, nhâm mạch tổng cộng lục đại mạch, mấu chốt nhất chính là nàng phá nhâm mạch, một thân chân khi đã nửa bước tiên thiên. Liền ngay cả Lục Thanh Bình ở trong luân hồi cùng núi Long Hổ La Thái Chân lúc tuổi còn trẻ giao thủ thời điểm, vị kia núi Long Hổ đại sư huynh lúc đó cũng là mới vừa vào thiên nhân huyền quan, nhưng lại chưa thể như Diệp Thương Hải, một hơi nhập thiên nhân đệ tam phẩm, nửa bước tiên thiên. Đây cũng chính là nói sẽ phải cùng hắn quyết chiến Diệp Thương Hải, là so vô hại trạng thái La Thái Chân còn gai góc hơn một người. Nhưng Lục Thanh Bình nhưng không có vẻ sợ hãi, hắn chỉ là nhấc lên cẩn thận mà thôi. Dù sao hắn đánh với La Thái Chân một trận thời điểm, hắn còn không có nắm giữ lĩnh ngộ thái cực chân ý hình thức ban đầu cùng tam âm lục yêu đao hai thứ này võ học. Tại bây giờ đã rời đi núi võ đang 15 ngày, tam âm lục yêu đao hắn đã sớm ở trong luân hồi có một chút thành tựu, nhưng đánh với thiên nhân huyền quan một trận, mà thái cực chân ý hình thức ban đầu, cũng phía trước sau thấy lúc tuổi còn trẻ Trương Quân Bảo cùng 200 năm sau Trương Lão Thần Tiên thi triển qua về sau, sờ đến một chút nhập môn phương pháp. Nắm giữ cái này hai môn võ công hắn, dù cho để hắn gặp gỡ vô hại trạng thái La Thái Chân, Lục Thanh Bình cũng có 6-4 mở phần thắng. Nhưng Diệp Thương Hải nhập thiên nhân huyền quan sau còn mạnh hơn La Thái Chân, cho nên hắn nhất định phải bắt đầu nghiêm túc, lần nữa ý nghĩ tăng lên chính mình. Lúc nghe Diệp Thương Hải tin tức về sau, Lục Thanh Bình bỗng nhiên trong đầu hiện lên Tôn Tĩnh Chi để cho mình xin nhờ mình chuyển giao cho núi điểm đăng rừng đảo Lý Xuân Phong Nho Môn Ngọc Khuê. Lại tăng thêm luân hồi điện bên trong Mạnh Hàn Thiền cũng nói nàng sẽ đi kinh thành tham gia Nho Môn một lần thịnh điện. Thiếu niên phân tích hai chuyện này có thể sẽ có liên hệ. Nhưng vì sao không có nghe được Tiết Sinh Bạch nâng lên gần đây giang hồ thông tin bên trong, có Nho Môn cái gì thịnh điện sắp triệu khai động tĩnh? Lục Thanh Bình coi là Tiết Sinh Bạch để lọt nói, hỏi, cũng chỉ có những thứ này sao? Tiết Sinh Bạch sững sờ, cẩn thận hồi tưởng một chút, nói, đúng vậy à, thế tử còn muốn biết gì nữa đâu? Lục Thanh Bình trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, liền trực tiếp hỏi, Nho Môn gần nhất không có cái gì thịnh điện loại hình tin tức sao? Nho Môn? Thịnh điện? Cái này lão nhân nhíu mày buồn bực, không nghe nói a? Vậy coi như, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, trước đó nghe trên núi võ đang người nói, giống như Nho Môn tại gần nhất muốn làm cái gì thịnh điện, nếu là không có, hẳn là vậy bọn hắn nghe nhầm đồn bậy đi. Thiếu niên thuận miệng bắt núi võ đang đệ tử lừa gạt một chút mình vì cái gì muốn hỏi Nho Môn lý do. Nghe được Nho Môn thịnh điện tin tức, thế mà không có truyền ra. Lục Thanh Bình không khỏi trong lòng phỏng đoán. Tôn Tĩnh Chi cùng Mạnh Hàn Thiền cũng không thể sẽ lừa hắn, như vậy chỉ có thể là lần này cái gì Nho Môn thịnh điển chính là nửa bí ẩn tổ chức, cũng sẽ không lưu truyền quá rộng. Vị kia Nho Môn tiên sinh để cho mình chuyên môn đem Ngọc Khuê đưa về cho Nho Môn, nhưng lại không phải đưa về Hương Sơn Thư Viện, mà là muốn đưa hướng hắn đồng đội Lý Xuân Phong mới bằng lòng yên tâm. Cái này Ngọc Khuê bị hắn gọi nho môn tín vật. Tín vật, đến tột cùng lại đại biểu cho có ý tứ gì? Thiếu niên theo tưởng nhầm nghĩ, chung quy là cái gì đều không hiểu rõ, từ bỏ vọng thêm suy đoán. Điện hạ, đây là tôn tử chân nhân gửi thư, lại có một ngày chúng ta liền muốn đến Tinh Dương Vương đất phong, hắn sẽ tại nơi đó chờ chúng ta, cùng chúng ta sẽ hòa. Thiết Sinh Bạch lại lấy ra một phong mật tín. Mặc dù nói chùa Kim Cương, núi Long Hổ đã bị Trương Tam Phong đánh phế, mấy trăm năm khó có thể khôi phục nguyên khí, khả năng không lớn còn sẽ có nguyên thần cao nhân lại đến phục sát Lục Thanh Bình. Thiết Sinh Bạch trước đó cũng đã sớm truyền tin về vương phủ, nói cho tôn tử chân nhân không cần đến. Nhưng gần nhất nghe nói là vương gia truyền tin lại để cho tôn tử chân nhân xuất phát đến tìm thế tử, cũng bồi tiếp vào kinh một chuyến. Tôn chân nhân liên hệ đến bọn hắn đại khái vị trí về sau, liên hẹn xong tại hạ một tòa thành lớn, cũng chính là Tinh Dương Vương đất phong Tinh Dương quận gặp mặt. Thiết Sinh Bạch suy đoán tôn chân nhân cuối cùng lại muốn tới hộ tống, khả năng cùng lần này thế tử vào kinh hoàng đế bệ hạ vì thiếu niên chuẩn bị đón tiếp quốc kiến có quan hệ. Dù sao, cây to đón gió a. Thiếu niên tiếp nhận mật tín vừa xem về sau, nhìn thấy một cái nội dung, ngoài ý muốn nói, cái này gọi Triệu Sư Vũ quận chúa cùng bị ta hạ lệnh phế bỏ Lữ Thính Phong. Có quan hệ. Tiết Sinh Bạch đã sớm nhìn qua mật tín, vuốt râu chậm rãi nói, nghe nói là có tư tình, theo lý đến nói, Lữ Thính Phong bực này giang hồ nhân kiệt, mặc dù có thể lên nhân bảng, nhưng xuất thân hàn vi, giữa hai người không có khả năng có kết quả, nhưng Tinh Dương Vương ái nữ, lại muốn cho cái kia Lữ Thính Phong một cái cơ hội, liền không có quá nhiều nhúng tay. Nếu theo con đường này đi, xem ra sẽ gặp phải phiền phức a. Lục Thanh Bình có chút đau đầu. Thiết Sinh Bạch trầm ngâm, nói, cái kia cần đường vòng sao? Đường vòng nhưng là muốn nhiều đi 7 ngày con đường, mới có thể lần nữa thông hướng kinh thành quan đạo. Lão nhân đã sớm nhìn qua địa đồ, Tinh Dương quận dựa vào một mảnh dãy núi, thế tử mang theo cái này hơn 100 người muốn đường vòng, chỗ tốn thời gian liền càng nhiều. Lục Thanh Bình nghe được muốn đường vòng, cau mày nói, đường vòng? Không, vẫn theo đường cũ tiến lên. Hắn dám khiến người phế Lữ Thính Phong, liền không có lý do sợ Lữ Thính Phong phía sau quan hệ. Nếu sớm biết cái này Lữ Thính Phong cùng Tinh Dương Vương nữ nhi có quan hệ, ngày đó liền nên trực tiếp đem hắn tính mệnh lấy đi, có lẽ Tinh Dương Vương còn muốn cảm tạ mình. Nhưng ngày ấy cũng không có nghe Lữ Thính Phong rời ra ngoài như thế quan hệ. Người kia vốn là có chút cốt khí, chỉ sợ cũng không muốn dùng nữ nhân thanh danh đến bảo vệ tính mạng mình. Triệu Sư Vũ phải vì tình lang báo thủ, liền đến tốt. Cha nàng là vương gia, Lục Khởi cũng là vương gia. Ai sợ ai a? Thiết Sinh Bạch cười nói, kỳ thật cũng không cần sợ cái gì, năm đó. Hắn nói khẽ, nghe nói Hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ cùng Tinh Dương Vương đánh nhau, lúc đầu muốn thua, là vương gia kịp thời đổi tới, đem Tinh Dương Vương đánh đau hoàn toàn thay đổi, giải cứu Hoàng thượng, mà trẻ tuổi thời điểm Tinh Dương Vương từ lúc lần đó bị vương gia đánh về sau, đời này thật giống như gặp khắc tinh, liên tiếp mấy chục năm đều có mấy lần trọng yếu thời điểm, bị vương gia khắc gắt gao, cũng tỉ như nói sinh nhi tử. Cho nên, Tinh Dương Vương đối với chúng ta vương gia một mực rất kính sợ. Tinh Dương Vương Triệu Thuần không con, chỉ có một đứa con gái. Lục Thanh Bình lắc đầu cười, không còn đi quan tâm những chuyện này. Sau đó hai người lại nói chút những lời khác. Lục Thanh Bình cuối cùng nói, Tiết Gia Gia, hôm nay đa tạ ngươi, ta muốn bắt đầu hôm nay luyện công, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lão nhân không nói thêm lời, mỉm cười thi lễ, lùi cách xe ngựa. Trong xe ngựa, còn lại Lục Thanh Bình một người. Hắn đầu tiên là khôi phục tinh thần đến tốt đẹp trạng thái. Trọn vẹn một nén hương sau, bảo đảm mình tinh thần sung mãn. Thiếu niên liền bắt đầu trong xe ngựa tu hành vu thần pháp. Diệp Thương Hải tu vi đột phá, để hắn cảm thấy áp lực, đồng dạng có càng thêm nhất định phải cố gắng tu luyện đột phá mình động lực. Một ngày vu thần pháp tu hành kết thúc về sau, hắn bắt đầu ở trong lòng từng bước nếm thử cảm ngộ trong đầu chân ý truyền thừa. Liên tiếp 15 ngày vu thần pháp tu luyện. Bây giờ hắn đã có thể đem tinh thần phân ra một sợi đầu nhập xích viêm chân hỏa bên trong nấu luyện, thần hồn chi lực tăng lên tốc độ càng thêm rõ rệt. Mà thần hồn chi lực tăng lên mang đến biến hóa, chính là để hắn tại lĩnh ngộ thần đao thuật, thái cực chân ý hình thức ban đầu thời điểm càng thêm dễ như trở bàn tay một chút. Hắn mỗi ngày đều có một giờ muốn dùng đến lĩnh ngộ thần đao thuật cùng thái cực chân ý hình thức ban đầu. Hôm nay tu hành công khóa hoàn thành. Lục Thanh Bình mở mắt ra sau. Đã quyền kiếm đao chỉ là hộ đạo chi vật. Như vậy đến tột cùng dùng cái gì liền bất tất câu nệ, ta có thể chỉ dùng một cái, cũng có thể ba cái đều dùng, mặc kệ cái gì sát thuật, chỉ cần có thể hộ ta đạo, có thể bảo đảm ta mệnh, đó chính là tốt thuật. Nô đạo sát quyền, ta đạo là bản, sát quyền là dùng, ta đạo là sát quyền lực lượng nơi phát ra, sát quyền thì là ta đạo hộ đạo căn bản. Tựa như Trương Tam Phong tiền bối thái cực chân ý, không hề chỉ là quyền ý, cũng có thể là thái cực kiếm, thậm chí có thể là thái cực đao. Có lẽ ta thử nhìn một chút có thể mượn nhờ Trương Tam Phong tiền bối thái cực chân ý, nếm thử phải chăng có thể điều khiển đao và kiếm hai loại sát thuật. Lục Thanh Bình hoàn toàn là vô ý thức phát tán tư duy, nhưng ở nghĩ đến thái cực thần đao thái cực vạn kiếm cái này kỳ nghĩ về sau, trong đầu hắn đột nhiên bị một đạo thiểm điện bổ trúng, linh hồn chấn động. Vạn kiếm quy tông cần cực phát tàng ý chi thể mới có thể biết luyện, mà sáng chế thái cực Trương Tam Phong tiền bối, cũng là cùng tiểu bạch si đồng dạng cực phát tàng ý chi thể a, có lẽ thật có thể. Chính hắn không có cực phát tàng ý thể chất, nhưng là Trương Tam Phong sáng lập ra thái cực, không phải là bao dung thế gian vạn vật thiên địa chi mẫu. Có cái này thiên mã hành không kỳ tưởng về sau, hắn lập tức bắt đầu ở trong lòng diễn hóa thái cực chân ý, sau đó nếm thử lấy thái cực chân ý vận chuyển thiên tông vạn kiếm quy tông. Nếu như có thể lấy thái cực đem vạn kiếm quy tông thi triển đi ra, như vậy hắn đem có thể đồng thời dùng ra thần đao thuật cùng vạn kiếm quy tông hai môn tuyệt đỉnh sát thuật. Thái cực thần đao thuật vạn kiếm quy tông. Nhưng điều kiện tiên quyết là, thái cực thật có thể để không có cực phát tàng ý thể chất Lục Thanh Bình điều khiển nhập môn yêu cầu cực cao vạn kiếm quy tông. Lục Thanh Bình ngồi ở trong xe ngựa, ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Chương 133, quỷ dị kiếm khí màu đen. Lục Thanh Bình đã trong xe ngựa lĩnh hội trong đầu ba môn chân lý võ đạo lại một ngày một đêm. Giờ khắc này, xe ngựa của hắn bên trong, có từng sợi sắc bén chi khí tràn ngập. Lại ẩn mà không phát. Tựa hồ tại cái này nhìn như giết người cực hiểm phía sau, vẫn có đáng sợ nhất một kích sát chiêu. Ngay lúc này, ngoài xe ngựa bỗng nhiên truyền đến liền khối kinh hô. Lục Thanh Bình nhắm mắt tại thế giới tinh thần bên trong, cực kỳ nhạy cảm giác quan cùng thần hồn tinh thần lực lập tức cảm nhận được tại mình xe ngựa phía trước hơn 100 mét chỗ, liên tiếp mấy trăm đạo mênh mông huyết khí đập vào mặt. Những thứ này huyết khí chất lượng cũng không như dưới trướng hắn bách chiến lao tốt nhóm, đồng thời tu vi cũng đều không thể nào là trúc cơ đỉnh phong, nhưng là trong đó giết người cảm giác các bách, nhưng cũng là thực sự, nói rõ bên trong thật nhiều người giết qua người. Người nào? Lục Thanh Bình lập tức mở mắt. Còn không có đợi hắn để lộ xe ngựa rèm, lập tức liền nghe được một đạo lệnh giọng quát, Lục Thanh Bình, cho ta cút ra đây. Ta tại con đường này bên trên nhưng chờ ngươi có 3 ngày lâu. Vừa nghe đến người tới tự báo tính danh, Lục Thanh Bình trên đường lại sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy sắc mặt một điểm dị biến đều không có. Hắn sắc mặt bình tĩnh để lộ xe ngựa rèm, trước ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình đội ngũ bây giờ tại một đầu trên đường dài. Mình bế quan một ngày một đêm, nghĩ đến là Tiết Sinh Bạch không dám đánh nhớ mình, liền vẫn chưa ngừng nghỉ. Một đường mang người tiến Tinh Dương Vương Phong quận. Vén rèm, Lục Thanh Bình liếc nhìn lại, trên đường dài các loại các màu người đều có. Xem ra xác nhận bị hai đội trăm người xe ngựa ở giữa xung đột chỗ tụ lại xem náo nhiệt. Lục Thanh Bình cùng Triệu Sư Vũ đội ngũ, phân biệt ngăn ở phố dài hai đầu. Cùng Lục Thanh Bình dưới trướng 100 võ tốt đồng dạng, vị này Tinh Dương Vương quận chúa Triệu Sư Vũ vì ngăn lại Lục Thanh Bình, đặc biệt đem Tinh Dương Vương cấm vệ quân điều đến hơn 100 vị. Khó trách Lục Thanh Bình phát giác được chạm mặt tới cái này trăm người binh tướng sát khí. Tinh Dương Vương cấm vệ quân, mặc dù không bằng Lục Khởi trong quân bách chiến lao tốt, nhưng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Lục Thanh Bình trông thấy thiếu niên điện hạ từ trong xe ngựa thò đầu ra, vén rèm lên, bình tĩnh nhìn về phía mình, Triệu Sư Vũ đối với trương này thiếu niên gương mặt thoáng chốc lạnh lùng, cho ta xuống tới. Lục Thanh Bình khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn xem cô gái này quận chúa nghiền ngẫm nói. Cái này trên đường cái. Người ta đều là người có thân phận, quận chúa mang hơn 100 vương phủ cấm vệ quân, chuyên đến chắn ta đường, như chuyến đi, không chừng liền bị vị nào đại gia viết thành lời dèm pha loại hình, bản thế tử mới bất quá 14 tuổi, ngươi không ngại, ta còn muốn để ý bị người chỉ điểm nhàn thoại đâu. Ha ha ha. Xung quanh trên đường cái dân chúng lập tức cười thành một mảnh. Lập tức có một ít tốt bát quái phụ nữ chế nhạo nhìn xem cái này hai đại đội ngũ. Tinh Dương Vương quận chúa Triệu Sư Vũ, bản địa bách tính tự nhiên không có khả năng không biết. Chính là hiếu kỳ lấy một vị khác địa vị xem ra đồng dạng không kém thiếu niên mặc áo gấm là cái gì thân phận. Có một ít người tin tức linh thông chút, biết thân phận của Lục Thanh Bình, liền nói cùng người bên cạnh nghe. Một số người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Vũ Thành Vương con trai. Vị thiếu niên này thế tử gần đây mặc kệ là trên giang hồ hay là tại triều đình bên trên, thanh danh danh tiếng đều rất lớn a. Cái này 3 tháng bên trong, liên quan tới Lục Thanh Bình giang hồ truyền ôn. Đoạt giải quán quân quân châu đao khôi, nhập nhân bảng. Khiến thủ hạ võ tốt đánh chết tại đỉnh đầu hắn nhân bảng 53 kim cương tiếu si hòa thượng, phế bỏ nhân bảng 61 lữ thính phong võ công, mình không có động thủ, liền bóp chết hai đại nhân kiệt. Nhất là cuối cùng này một kiện, khiến thủ hạ võ tốt bóp chết hai đại nhân kiệt cử động, có thể nói là để Lục Thanh Bình gần nhất trong giang hồ thanh danh bên trong có chút bốc mùi. Con đường này bị Triệu Sư Vũ cùng Lục Thanh Bình đội ngũ ngăn chặn, vây tới cũng có giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn vừa nhìn thấy Triệu Sư Vũ khí thế hùng hổ, mặt phấn sinh sắc dáng vẻ. Đại khái liền minh bạch nơi này là tình huống như thế nào. Lục Thanh Bình đối diện. Triệu Sư Vũ đối với người thiếu niên nhàn nhạt trêu chọc càng là nổi giận. Nàng quét qua Lục Thanh Bình bên người Tiết Sinh Bạch cùng những tông sư kia, lúc này cười lạnh châm chọc nói, ngươi không phải thích gì vào dưới tay mình những thứ này ưng khuyển muốn làm gì thì làm sao, hôm nay bản quận chúa liền ngăn tại nơi đây, ngươi có lá gan liền để bọn hắn cũng tới phế bản quận chúa võ công. Tiết Sinh Bạch không khỏi nhíu mày. Lục Thanh Bình lại là mặt không đổi sắc, cau mày nói, nhìn ngươi cũng là hai mươi mấy tuổi người, hẳn là sẽ không liền đơn thuần ngây thơ muốn đem ta ngăn tại nơi này, ngươi muốn vì tình lang báo thủ, ta có thể hiểu được. Đến tột cùng hôm nay muốn làm gì, trực tiếp phóng ngựa đến đây đi. Triệu Sư Vũ nhìn thấy Lục Thanh Bình mắc câu, khỏe miệng có chút cười lạnh, thình lình nói. Tốt, hôm nay yêu cầu của ta rất đơn giản. Giọng nói của nàng kích động, cắn răng nói, ta hôm nay nghĩ thay phụ thân ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết quy củ tiểu tử. Để ngươi biết không phải là phụ thân ngươi lợi hại, chẳng khác nào ngươi lợi hại, ngươi có thể ỷ vào dưới trướng ưng khuyển thế chúng, liền có thể đối với giang hồ nhân kiệt tiện tay đánh giết. Nhưng cuối cùng vẫn là có ít người, là ngươi những thứ này ưng khuyển không dám động. Hôm nay ta Triệu Sư Vũ liền đứng ở chỗ này, hoặc là ngươi để ngươi những cái kia dưới trướng ưng khuyển tới qua đến đem ta cũng giết, hoặc là, ngươi liền mình hạ chẳng cùng ta tiến hành công bằng một trận quyết đấu. Nàng nói qua con mắt đã vừa giận vừa hận. Lữ Thính Phong, Tiếu Si Hỏa Thượng bọn hắn là trên Diêm Phủ đại địa mấy trăm triệu thanh niên bên trong mới có thể bằng bên trên nhân kiệt, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì dám ủy vào người một nhà nhiều thế chúng? Liền đem bọn hắn đánh giết. Hôm nay ta chính là phải vì Lữ Thính Phong lấy lại công đạo, đòi lại thanh danh của hắn, hướng giang hồ chứng minh, ngươi chỉ là một cái ỷ vào Lục Khởi ủy phong nhị thế tổ, không có ngươi chút cái này dưới trướng ưng quyền, ngươi căn bản ngay cả ta trung ái người nửa điểm cũng so ra kém. Nàng đem những ngày này giấu ở trong lòng một buồn lửa giận phẫn hận tất cả đều tại thời khắc này phát tiết ra. Dựa vào cái gì Lữ Thính Phong tốn 7-8 năm trên giang hồ xông ra đến thanh danh? Cuối cùng lại bị dạng này một cái nhị thế tổ giẫm tại lòng bàn chân, tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí. Sau đó, vị này thân mang màu vàng sáng võ sĩ phục, làm nam nhi trang phục quận chúa tung người xuống ngựa, nén giận lấy kiếm chỉ hướng Lục Thanh Bình. Nàng muốn lấy mắt trả mắt lấy răng trả răng, hôm nay đồng dạng lấy thân phận làm ỷ vào, hảo hảo đem Lữ Thính Phong nhận làm nhục từng cái báo về Lục Thanh Bình. Triệu Sư Vũ lời nói truyền vào phố dài hai bên mấy trăm người trong hai, một chút không rõ ràng chuyện giang hồ bách tính đều hiểu vì sao Triệu Sư Vũ muốn ngăn cản vị thiếu niên này. Lục Thanh Bình một tiếng cười khẽ, thật sự là thật vĩ đại tình yêu, bị ngươi nói ta đều kém chút coi là cái kia Lữ Thính Phong thật như thế cao thượng. Triệu Sư Vũ lập tức cả giận nói, ngươi cái nhị thế tổ biết cái gì, Thính Phong hắn có thể lên nhân bảng trả giá bao nhiêu cố gắng, ngươi biết không? Ngươi không xứng xách tên của hắn. Lục Thanh Bình có chút trầm mặc. Loại người này thật sự là cái nào thế giới đều có. Nhưng hắn lại không thời gian bồi cái này phan cuồng tại cái này rông dài. Thiếu niên xuống xe ngựa, đầu tiên là dò xét một chút Triệu Sư Vũ. Vậy mà là thiên nhân huyền quan cảnh giới, nhìn khí tức ba động, xác nhận nhập thất phẩm cảnh giới. Một cái tại trong vương phủ quận chúa, có thể tại hơn 20 tuổi tu đến thiên nhân huyền quan, cũng coi là không đơn giản. Tới đi. Thiếu niên sau khi xuống xe, nhìn xem Triệu Sư Vũ nói một tiếng. Một cái thiên nhân huyền quan cao thủ. Vừa vặn có thể để cho hắn thử một chút mới ngộ ra đến võ công. Triệu Sư Vũ lúc này nhìn lướt qua người chung quanh cùng đối diện Tiết Sinh Bạch chờ tông sư, chứ không có gấp thẳng hướng Lục Thanh Bình, mà là cười lạnh nói. Ta biết trong lòng các ngươi đều cảm thấy ta cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng hôm nay ta chính là muốn nói cho hắn biết một sự kiện, Thính Phong cũng là võ đạo trúc cơ, nhưng hắn lại có thể lấy võ đạo trúc cơ cảnh giới tùy tiện bại ta, dạng này người, mới có thể gọi nhân bảng nhân kiệt. Ngươi, trừ những thứ này dưới chướng ứng quyển. Ngươi chẳng phải là cái gì, ngươi không xứng lấy đi nghe gió thanh danh, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử bị mạnh hơn ngươi người lấn ép khuất nhục tư vị. Triệu Sư Vũ quát một tiếng, lập tức cầm kiếm giết tới đây. Không thể không nói, vị này nữ quận chúa cũng không phải là cái gì công tử bột. Nàng kiếm quang như một đạo lưu tinh bay xuống, kiếm thế cực nhanh, quá nhanh, để mũi kiếm thậm chí lôi ra một đạo sóng bạc vệt đuôi. Suy suy, nàng bởi vì mới vào thiên nhân huyền quan, còn không quá hùng hậu chân khí cách không hóa kiếm khí. Nhưng lại để chân khí lực thấu xuống kiếm, thêm ra một đạo dài đến nửa thước ánh kiếm. Vài chục bước khoảng cách, nàng cơ hồ là chớp mắt liền đến. Ngay cả rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều thấy không rõ lắm cô gái này quận chúa tốc độ. Tiết Sinh Bạch cùng mấy vị tông sư mặc dù đối với thế tử điện hạ thực lực tăng trưởng một mực để ở trong mắt, cho rằng thiên nhân huyền quan tuyệt đối không phải thế tử đối thủ, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi bị Triệu Sư Vũ tốc độ kinh người chỗ như mày. Cái tốc độ này, thế tử điện hạ sợ là khó đối phó. Chỉ có thể trước bị động phòng thủ, sau đó lại tùy thời dùng cái kia thần đến đao thuật phản thủ làm công, cấp tốc quyết thắng. Liên tại bọn hắn cho rằng như thế thời điểm. Triệu Sư Vũ kinh người một kiếm dưới Lục Thanh Bình không có chút nào mà thay đổi. Người khác dù không nhúc nhích. Siêu. Không khí lại đột nhiên nổ tung một đạo sóng khí. Một đạo kiếm khí màu đen từ Triệu Sư Vũ sau đầu quỷ dị bắn ra. Ầm. Kiếm khí xuyên phát mà qua. Triệu Sư Vũ đuôi tóc tản mát, kiếm trong tay thế dừng lại, không dám tin nhìn về phía Lục Thanh Bình bình tĩnh ánh mắt. Cái gì? Giờ khắc này, nàng trái tim dừng lại, sắc mặt trắng bệnh, ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Có kiếm khí từ mình cái hót phát qua. Cái phương hướng này, cái góc độ này. Vậy mà là sau lưng mình cấm vệ trong quân truyền đến. Giờ khắc này, Triệu Sư Vũ giận mà hướng phía bốn phía cả đám quát khẽ. Ai? Cái kia đạo từ sau đầu mà đến kiếm khí, nhất định là cái này tiểu nhân hèn hạ dưới trướng nhúng tay, quả nhiên cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì dưới tay. Người này không biết giấu ở nơi nào. Dám đối với quận chúa xuất thủ. Là ai? Cấm vệ trong quân lập tức cũng có một vị lão nhân gầm thét ra. Triệu Sư Vũ trong lòng kinh sợ lại có người tại mình cùng tiểu tử này quyết chiến thời điểm ở sau lưng quay nhớ mình, quá không muốn mặt. Nhưng nàng trông thấy mình Đường Thúc lúc này đi ra, liền trong lòng yên tâm. Lần này có Đường Thúc nhìn chằm chằm, lại nhìn là ai dám ra tay với mình, tại cái này Tinh Dương quận thật là sống được không kiên nhẫn. Triệu Sư Vũ lần nữa hướng phía Lục Thanh Bình đánh tới, ta nhìn lần này ai còn có thể cứu được ngươi. Nàng nén giận khét kêu một tiếng. Có Đường Thúc thủ hộ, ai cũng đừng nghĩ lại phía sau âm thầm nhúng tay. Nhưng mà, ngay tại Triệu Sư Vũ lần thứ hai thẳng hướng Lục Thanh Bình thời điểm. Nàng đỗng nhiên trông thấy trước mặt Lục Thanh Bình có một động tác. Kia là một đạo kiếm chỉ. Giờ khắc này, Triệu Sư Vũ trông thấy thiếu niên rỗi ra cặp kia kiếm chỉ, đỗng nhiên đầu góc ông một chút. Nàng không thể tin trong lòng kêu to. Không, đây không có khả năng. Làm sao có thể là Lục Thanh Bình phát ra kiếm khí? Hay là từ sau lưng mình phát ra tới? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhất định là cố làm ra vẻ. Cái kia thiên quân một cái trước mắt, Triệu Sư Vũ trong lòng kêu to, muốn phủ định mình buồn cười suy nghĩ. Nhưng là, ngay tại nàng lần thứ hai cầm kiếm thẳng hướng Lục Thanh Bình. Thiếu niên nhàn nhạt lạnh mà nói, không biết tốt xấu. Cái kia một cái trước mắt. Trong không khí tựa hồ có mãnh liệt phong minh thanh âm. Ông. Phúc. Một đạo kiếm khí màu đen lại một lần nữa từ bất khả tư nghị góc độ xuất hiện, đến từ Triệu Sư Vũ dưới sương sườn. Làm nàng phát hiện thời điểm, đã muộn. Phúc. Máu bắn tung tóe. Triệu Sư Vũ bị mạnh mẽ kiếm khí xuyên thân mà qua, kịch liệt đau nhức tập thân, nhưng càng làm cho nàng sụp đổ chính là, nàng trông thấy lại một đường kiếm khí màu đen, xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước mặt, cũng hướng phía nàng lại lần nữa kích xạ mà tới. Cái gì? Thật là Lục Thanh Bình phát ra kiếm khí màu đen. Một cái võ đạo trúc cơ cảnh người, không có chân khí làm sao có thể phát đạt được kiếm khí? Hay là từ quỷ dị như vậy góc độ? Nhưng sự thật để Triệu Sư Vũ tuyệt vọng. Bởi vì... chính là cái này bị nàng gọi chỉ biết cậy vào bọn thủ hạ quát tháo nhị thế tổ thiếu niên. Chính là hắn. Bởi vì đầu ngón tay của hắn lại lần nữa xuất hiện đạo thứ ba kiếm khí, hướng phía nơi này báo táp kích xạ mà tới. Một màn này quá mức dọa người, đánh vỡ ở đây rất nhiều người nhận biết. Một cái võ đạo trúc cơ cảnh thiếu niên, sao có thể làm đến rất nhiều thiên nhân huyền quan cảnh cũng không thể làm được sự tình. Chương 134, Kinh Tâm Động Phách. Phốc phốc. Liên tiếp ba đạo kiếm khí màu đen xuyên thủng không khí. Đem không khí xé rách phát ra vù vù, tốc độ so bầu trời tiếng sấm còn nhanh hơn. Lần thứ nhất kiếm khí xuyên thủng chỉ là Triệu Sư Vũ đối tóc, ý đang cảnh cáo. Nhưng Triệu Sư Vũ cũng không cho rằng kiếm khí màu đen này là Lục Thanh Bình phát ra, vẫn không có giác ngộ hướng phía thiếu niên đánh tới. Kết quả đạo thứ hai kiếm khí, chính là từ nàng dưới xương sườn đánh tới. Loại kia không thể tưởng tượng vị trí, giết chết đến lại là một số người không có luyện đến nhục thân cháo môn vị trí, lúc này xuyên qua Triệu Sư Vũ bả vai mà qua. Mang ra một mảnh huyết hoa, phế nàng một tay. Triệu Sư Vũ chính không dám tin. Kiếm khí này đúng là Lục Thanh Bình phát ra. Nàng sắc mặt nghiêm chỉnh kịch biến ý nghĩ chợt lóe lên. Sau hai đạo kiếm khí lại lấn người ở trước mặt, nàng lập tức đổi tay cầm kiếm, cắn răng đón đỡ, đồng thời ngự khí run rẩy, không có khả năng. Không có khả năng. Ken ken hai tiếng. Triệu Sư Vũ trong tay lợi khí bảo kiếm tia lửa tung tóe, nàng tiếp nhận đến kiếm khí màu đen cự lực, tay đều tê dại. Từ Lục Thanh Bình trong tay phát ra kiếm khí màu đen, lực lượng vậy mà không kém cỏi chút nào nàng thiên nhân lục phẩm tu vi. Triệu Sư Vũ dưới xương sườn trúng một kiếm, lại cắn răng ngăn trở đối diện đánh tới sau hai kiếm. Nhưng mà, kiếm khí màu đen này đáng sợ nhất chính là nó cái kia không thể tưởng tượng xuất hiện phương thức, phảng phất có thể từ hiện trường bất kỳ một cái nào góc độ giết ra tới. Ông long long. Triệu Sư Vũ mới có cảm giác, liền trong mắt con ngươi kịch liệt thu nhỏ, mặt mày thảm biến, không tốt. Nàng trong chớp nhoáng này cơ hồ dùng tới nàng toàn bộ lực phản ứng, nhưng lại lần nữa giết ra đến kiếm khí màu đen góc độ quá mức xảo trá. Vậy mà là từ lòng đất đột thứ ra. Như hai đạo sắc lạnh, the thế màu đen đỉnh núi. Phốc phốc. Máu bắn tung tóe. Triệu sư Vũ kêu thảm một tiếng, thon dài bắp chân bị đâm nghiêng xuyên thủng, lúc này không cách nào đứng vững, tê liệt ngã xuống tại trên đường dài. Giữa hai chân tuôn ra máu tươi, nhuộm đỏ hai mảnh bàn đá xanh. Triệu sư Vũ sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ là quỳ gối trước mặt thiếu niên, sợi tóc rủ xuống tinh xảo khuôn mặt, khó mà che giấu nàng giờ khắc này tình mị gương mặt bên trên kinh sợ. Cái này, phố dài hai đạo người chung quanh đều hít một hơi lãnh khí. Nhất là người trong giang hồ, càng là nhìn mắt trợn tròn. Lục tiểu thế tử đến tột cùng là thế nào làm được? Mới chỉ có võ đạo trúc cơ cảnh mà thôi à, toàn thân căn bản không có một tơ một hào khí tức ba động. Làm sao có thể thi triển ra bình thường thiên nhân huyền quan cao thủ đều không thể chân khí ngoại phong kiếm khí. Càng là có thể từ nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi góc độ đột nhiên giết ra tới. Ngươi! Ngươi! Triệu sư Vũ co quắp trên mặt đất, nhìn xem mình bắp chân trên bụng hai cái huyết động, giặt rào chảy máu. Lượng lớn mất máu khiến triệu sư Vũ sắc mặt trắng bệnh. Ba khu vết thương để nàng đã mất đi năng lực hành động, kịch liệt đau nhức lại làm nàng vô cùng thanh tỉnh cùng hãi nhiên. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, giống như ăn chuột chết. Hung hăng nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, không thể tin được lắc đầu, run giọng nói, đây không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thực lực như thế, loại kia kiếm khí, làm sao có thể sự tỉnh. Một cái bị nàng nhận định là dựa vào thủ hạ ưng khuyển mới khoe khoang uy phong, đem Lữ Thính Phong võ công phế bỏ vô sỉ nhị thế tổ. Hắn làm sao có thể làm được loại sự tình này? Hắn nào có năng lực như vậy? Nhưng sự thật nói cho Triệu Sư Vũ. Này căn bản không phải một cái sẽ chỉ dựa vào dưới chướng ưng khuyển khoe hai người. Đồng thời, có thể tại võ đạo trúc cơ cảnh liền phóng xuất ra kiếm khí, hay là nhiều như vậy quỷ dị góc độ đánh tới kiếm khí. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền phế bỏ hành động của nàng năng lực. Cái này đầy đủ nói rõ, coi như người trong lòng của nàng Lữ Thính Phong lúc trước có thể cùng Lục Thanh Bình công bằng một trận chiến, luận cá nhân thiên phú chiến lực, người trong lòng của nàng cũng bị cái này nhị thế tổ ép tới gắt gao. Không có khả năng. Không có khả năng a. Cái này nhất định là giả. Triệu sư Vũ lập tức trở nên thất hồn lạc phách, điên cuồng nói lung tung. Nàng phảng phất thế giới sụp đổ. Triệu sư Vũ nhận định Lục Thanh Bình hèn hạ vô sỉ. Nàng lấy Lữ Thính Phong sự tình vì bất thế cựu hận. Nếu như là công bằng quyết đấu, Lữ Thính Phong bại, nàng cũng tiếp nhận. Nàng không thể nào tiếp thu được một cái nàng trung ái một cái tuyệt thế thiên tài, bị Lục Thanh Bình khiến một đám võ tốt vây đánh mà lên, không có chút nào giang hồ quy củ phế bỏ Lữ Thính Phong võ công. Triệu sư Vũ trước đó cảm thấy, nếu như ban đầu là cái này nhị thế tổ nếu như có gan lượng mình đi cùng Lữ Thính Phong công bằng quyết đấu, như vậy hắn tuyệt đối không thể nào là Lữ Thính Phong đối thủ. Cho nên hắn mới chỉ có thể dựa vào vương phủ cao thủ làm sằng làm bậy, quả nhiên là vô sỉ hèn hạ người. Nhưng hôm nay chỉ là mấy hơi thở ở giữa giao thủ, thiếu niên này dùng thực lực đáng sợ nói cho nàng một sự kiện. Lúc trước coi như cho Lữ Thính Phong một cái cơ hội, Lữ Thính Phong cũng không có khả năng thắng. Lục Thanh Bình thực lực. So Lữ Thính Phong chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đó cũng không phải lời nói dối. Ngày đó coi như không có kiếm khí màu đen Lục Thanh Bình, đó cũng là ở trong luân hồi có thể đánh giết cùng cảnh huyền diệt nhỏ hung thú. Cái này há lại một cái 61 vị nhân bảng nhân kiệt có thể so sánh. Lục Thanh Bình ngày ấy không tự mình ra tay nguyên nhân, đơn thuần chính là cái kia Tiếu Si cùng Lữ Thính Phong bọn người căn bản không đáng hắn hạ chẳng đi tới giao thủ. Ngày đó thiếu niên đã cho bọn hắn cơ hội, muốn bọn hắn thả Giang Tiểu Đông. Vốn là Tiếu Si ba người ngày ấy tới cửa bất thiện, cưỡng ép muốn chế tạo xung đột, kia cái gì Lữ Thính Phong ở một bên là đồng loa không thể nghi ngờ. Bọn hắn đem Giang Tiểu Đông đánh thành cái dạng kia, kết quả còn không nguyện ý thả người. Có lẽ là chùa Kim Cương hoành hành bá đạo quen, Lữ Thính Phong cũng quen thuộc chùa Kim Cương diễn xuất, cho rằng bọn họ sở tố sở vi rất bình thường. Vậy liền đạo lý rất đơn giản. Thiếu niên bên người có nhiều người như vậy, mình cần gì đi tới trận tự hạ thân phận, tự mình động thủ. Để võ tốt nhóm hạ tràng. Dạy một chút bọn hắn cái gì gọi là không thèm nói đạo lý, hoành hành bá đạo. Dùng nắm đấm giảng một chút đạo lý, không phải càng hợp với tình hình. Lục Thanh Bình giờ phút này nhìn xem trên mặt đất thất hồn lạc phách, phảng phất nhận cái gì đả kích không gượng dậy nổi Triệu Sư Vũ. Đối với mình vừa mới dung hợp ra kiếm khí màu đen rất hài lòng. Kiếm khí màu đen là hắn mấy ngày gần đây mới thông qua Thái Cực Chân Ý dung hợp thần đao thuật, Vạn Kiếm Quy Tông, Tam Âm Lục Yêu Đao trở dung hợp ra một môn sát chiêu. Nó gồm cả thần đao thuật nhanh Tam Âm Lục Yêu Đao vượt biên đao khí, cùng trọng yếu nhất Vạn Kiếm Quy Tông giấu mà không phát, cùng vạn vật quy nhất, có thể từ bất kỳ một cái nào phương hướng bỗng nhiên giết ra đặc điểm. Đây đều là Thái Cực Chân Ý hình thức ban đầu công lao. Làm có được cực phát tàng ý đạo thể Trương Tam Phong tiền bối, sáng tạo ra thần tiên quyền kinh, có được cực mạnh bao dung tính. Tựa hồ thiên hạ vạn vật đều ai cũng ra thái cực bên trong. Cái gì đều có thể dùng thái cực đến bao dung, đến điều khiển. Lục Thanh Bình bản thân không có cực phát tàng ý thể chất, ấn lý thuyết không có khả năng luyện thành vạn kiếm quy tông loại này cánh cửa cực cao cường đại kiếm thuật. Nhưng Trương Tam Phong thái cực chân ý hình thức ban đầu, để hắn đền bù thể chất không đủ thiếu hụt. Thiếu niên ngay từ đầu chỉ là tùy tiện ngẫm lại, không nghĩ tới tại thái cực chân ý vận chuyển phía dưới, hắn thật có thể tiến vào loại kia thái cực sinh vạn vật mà duy nhất trạng thái, sử xuất vạn kiếm quy tông. Sau đó hắn lại tốn một ngày thời gian, nếm thử dùng thái cực chân ý điều khiển thần đao thuật, vạn kiếm quy tông, tam âm lục yêu đao ba loại trước mắt hắn trên người mạnh nhất sát thuật, thế là liền có hiện tại trong vòng mấy cái hít thở, liền đánh bại dễ dàng Triệu Sư Vũ kiếm khí màu đen, có được ba loại võ đạo sát thuật đặc điểm. Quân chúa vậy mà thua. Tinh Dương Vương phủ cấm vệ trong quân, cả đám khó có thể tin. Cái này quá mức dọa người. Kiếm khí màu đen kia đến tột cùng là cái gì cổ quái đồ chơi. Nhưng nhìn thấy Triệu Sư Vũ trên người ba khu thương thế, bọn hắn cũng không lo được cái gì. Quân chúa thụ thương, nhanh, tranh thủ thời gian cầm thuốc trị thương ra. Những thứ này Tinh Dương phủ các cấm vệ quân đều nhìn ra, cái kia ba khu thương thế mặc dù nhìn như rất nặng, thương tổn lại là da thịt, xuyên thủng mà qua, vị trí chọn rất tốt, không có thương tổn đến gân cốt, chỉ là hạn chế Triệu Sư Vũ hành động, không để cho nàng có thể lại ngang ngược thủ nháo. Lục Thanh Bình không phải kẻ lỗ mãng, giao huấn Triệu Sư Vũ có thể, còn chưa tới muốn mạng người trình độ. Thật muốn giết Tinh Dương Vương duy nhất nữ nhi, tại cái này Tinh Dương Vương đất phòng, coi như hắn có bát đại tông sư trăm tên võ tốt hộ tống, cũng phải gãy ở đây. Những thứ này vương công quý tộc nhà, về sau thật có đắc tội hắn không thể không giết, làm sao cũng phải tìm không ai địa phương, không có khả năng dưới ban ngày ban mặt. Ban ngày ban mặt tại người khác đất phong vương công quý tộc, đây là tìm cho mình sự tình. Lục Thanh Bình nhìn xem Tinh Dương phủ cấm vệ quân tất cả đều nóng nảy cho Triệu Sư Vũ cầm thuốc trị thương. Hắn vừa định nói để Triệu Sư Vũ đã bại, liền không muốn lại cố tình gây sự, ngăn trở đường đi của mình. Ngay một khắc này, Lục Thanh Bình toàn thân lông tơ nổ lên, phát giác được một cỗ để hắn dùng mình thẳng bức tâm linh sắc cơ. Cái gì? Một máy mắt. Không tốt, điện hạ cẩn thận, có thích khách lẫn vào. Tiết Sinh Bạch một khắc này sắc mặt đại biến, trước hết nhất phát giác được đáng sợ sắc cơ. Loại kia cực kỳ đặc thù sắc cơ, hắn rất là mẫn cảm, là loại kia mai phục thật lâu, chuyên môn tìm một cơ hội thi triển tất sát nhất kích sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng hắn đang nhắc nhở một khắc, liền đã muộn. Kinh tâm động phách một kiếm đã đánh tới. Đồng thời, tại Tiết Sinh Bạch lo lắng hét lớn một nháy mắt, trước mặt hắn cũng bị một người ngăn trở. Là vừa rồi liền đứng ra vị kia Tinh Dương Vương phủ họ Đường lão nhân. Hắn lộ ra âm trầm tiếu dung, vậy mà đồng thời bộc phát so bên kia càng hừng hực nghìn lần sắc cơ, chuyên vị ngăn cản Tiết Sinh Bạch mà đi. Xem ra, đây là đã sớm dự thiết tốt lắm ám sát phương án. Tại một người ám sát Lục Thanh Bình thời điểm, một người khác cấp tốc ngăn chặn trong đội ngũ tu vi cao nhất Tiết Sinh Bạch, bảo đảm Tiết Sinh Bạch không có khả năng gấp rút tiếp viện. Chỉ cần Tiết Sinh Bạch bị ngăn cản không thể tới, Lục Thanh Bình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình trong mắt con người mất đi tiêu cự, cảm giác chung quanh thời gian đều trở nên chậm, hết thảy đều đã mất đi nhan sắc. Trước mắt của hắn, chỉ có cái kia không ngừng hướng hắn đến gần một kiếm. Đây là một vị trí ít tông sư cao thủ đối với hắn ám sát, giấu ở Tinh Dương Vương trong phủ, tại giả bộ quan tâm Triệu Sư Vũ thời điểm, rút ngắn cùng Lục Thanh Bình khoảng cách, sau đó nháy mắt bộc phát. Một vị tông sư cấp chủ mưu ám sát. Khoảng cách bất quá vài chục bước. Tiết Sinh Bạch bị ngăn chặn. Một sát na này công phu. Ngay cả cái kia nằm trên mặt đất Triệu Sư Vũ đều con ngươi thu nhỏ, không dám tin thất sắc nhìn xem một màn này, nhìn xem Lục Thanh Bình sắp bị giết chết ở trước mặt mình. Đây không phải ta người. Là ai? Cái kia một cái chớp mắt đồng thời, Triệu Sư Vũ ở trong lòng điên cuồng kêu to, vô cùng tuyệt vọng. Nàng mặc dù muốn để Lục Thanh Bình chết, nhưng tuyệt không dám để cho mình người giết chết Lục Thanh Bình, này sẽ gây bao lớn phiền phức, nàng tự nhiên rõ ràng. Nhưng mà, giờ khắc này nàng chỉ có thể nhìn một kiếm này đâm về Lục Thanh Bình mi tâm. Không biết có bao nhiêu Lục Vương phủ võ tốt tại thời khắc này giống giận gào thét, chấn nộ tuyệt vọng. Chương 135, Tôn Tử. Ông ngong ngong. Kinh tâm động phách một cái chớp mắt. Lục Thanh Bình đầu óc vô số suy nghĩ điên cuồng lan lộn, nghĩ đến thế nào có thể từ một kích này ám sát dưới sống sót. Hắn cấp tốc đem mình tất cả thủ đoạn đều từ trong đầu qua một lần, phát hiện mặc kệ chính mình thi triển thủ đoạn gì, cũng không thể tại tông sư cấp sát thủ xúc thế một kích dưới mạng sống. Nhưng hắn đồng thời nghĩ đến một kiện khác đồ vật, có lẽ có thể giải cứu mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc ấy cũng chính là thạch hỏa điện quang một cái chớp mắt. Lúc ấy đường đi trung ương sóng khí cuồn cuộn, cho bụi đẩy trời mà lên. Cho bụi trung ương, kêu đau một tiếng. Không phải tới từ Lục Thanh Bình trên thân, mà là đến từ cái này vị tông sư cấp sát thủ trên thân. Một khắc này, hắn sắc mặt kịch biến, mắt thấy liền muốn một kích mất mạng, đồng nhiên trước mắt vậy mà xuất hiện một viên kỳ lạ ngọc khuê, bất quá hơn một xích dài, lại dáng lâm dưới vô cùng cường đại uy nghiêm, đồng thời một cỗ hồng uy bảo vệ Lục Thanh Bình, để người tông sư này một kích không có chút nào thấy hiệu quả. Hô hô hô, quả nhiên hữu dụng. Từ trên con đường tử vong lại một lần trốn được một mạng Lục Thanh Bình, liên tục thở dốc, trái tim cũng là cấp hiêu. Hắn nắm thật chặt Tôn Tĩnh Chi lưu cho mình món kia nho môn tín vật. Nhờ có cái này tín vật, cũng có thể nói là vị kia nguyên thần tiên sinh pháp bảo, để hắn có thể tại vừa rồi một phần vạn nháy mắt, dùng ý niệm nếm thử câu thông món pháp bảo này chi lực, kịp thời hiện thân, bảo trụ mình một mạng. Điện hạ không có việc gì, quá tốt. Thiết Sinh Bạch đại hỉ. Cái kia họ Đường lão nhân sắc mặt đại biến, là lòng tin tràn đầy về sau điên cuồng gặp khó. Một vị tông sư cấp vài chục bước bên trong ám sát, cơ hồ là muốn dùng suy nghĩ đến tính toán tốc độ. Không có bất kỳ người nào đi viện thủ, thế mà thất bại. Cái kia toát ra mênh mông uy nghiêm quang hoa là cái gì? Họ Đường lão nhân trong lòng sợ hãi, không cách nào tin một cái nho nhỏ trên người thiếu niên, vậy mà lại có được trí bảo như thế. Này căn bản không phải bình thường pháp bảo, mà là lâu dài nuôi liền linh tính linh bảo, liền xem như tam giáo trong thánh địa, cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì không phải người chi vật có linh khó như lên trời. Lục Khởi bất quá mới thế mấy chục năm, càng thêm không khả năng sẽ có loại bảo vật này. Kết quả Lục Thanh Bình trên thân xuất hiện thứ này, vậy mà ngăn trở một kích đối với hắn ám sát. Cũng liền tại họ Đường lão nhân nổi giận nhiệm vụ thất bại một khắc. Cầm xuống thích khách. Bị Lục Thanh Bình lấy Tôn Tĩnh Chi Ngọc Khuê đánh lui thích khách, rốt cục cho hắn phía sau bát đại tông sư cùng tám vị võ tốt lấy viện thủ thời gian. Kinh khủng huyết khí như dâng lên mà tới. Rầm rầm. Trăm người khí thế khủng bố, áp trời đập mây, nén giận mà hướng bao quát thích khách kia ở bên trong tất cả Tinh Dương Vương phủ cấm vệ quân mà đi. Bát đại tông sư, các ngươi thủ hộ thế tử. Vài tiếng bạo giống, lấy Trình Phượng Lôi cầm đầu tướng quân cùng bát đại tông sư, đồng thời chán tuân ra gân xanh, nghĩ mà sợ lại sợ giận nhào tới. Vừa rồi bọn hắn không kịp một khắc này, cơ hồ hồn nhi đều dọa bay. Nhiều người như vậy thủ hộ lấy thế tử một người, lại còn kém chút bị người hành thích thành công, như thế tử ra nửa điểm sai lầm, bọn hắn những người này có 100 cái đầu đều không đủ trả lại. Tông sư thủ hộ thế tử, những người khác theo ta cầm xuống thích khách. Trình Phượng Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước đánh tới. Có 8 vị tông sư cấp tốc xuất hiện tại Lục Thanh Bình bốn phía, như 8 tôn giống như cột điện nghiêm nghiêm thật thật đem Lục Thanh Bình thủ hộ ở bên trong. Họ Đường lão nhân lúc này gặp đại thế đã mất, không chỉ có không có giống thông thường thích khách như vậy thấy tình thế không ổn, cấp tốc trốn xa, càng là hung tính bạo khởi, phảng phất tiếp chính là chết nhiệm vụ ám sát. Hôm nay tất sát Lục Thanh Bình. Ánh mắt của hắn xích hồng. Như lần này đều đã bại lộ, còn không thể ám sát chết Lục Thanh Bình. Như vậy tiếp xuống Lục Thanh Bình đội ngũ bảo hộ khẳng định sẽ càng thêm nghiêm mật, rốt cuộc không thể có cơ hội. Nhất định phải lần này liền thành công. Giống. Vị này họ Đường lão nhân như dã lang giống to một tiếng, hắn thân thể hóa ra tàn ảnh, như vô số thiên ma chi huyễn thân nhẹ nhàng. Đây là trên giang hồ một loại bí truyền thân pháp thiên ma vũ, một khi thi triển đi ra sẽ để cho người thời gian ngắn ngủi phân không ra thật giả, thân pháp chi tinh diệu, nhưng xếp vào giang hồ thập đại nổi danh thân pháp liệt kê. Vị này lao sát thủ thi triển ra rất có nữ tính sắc thái thiên ma vũ thân pháp, không chỉ có không có buồn cười, ngược lại buộc phát ra vô cùng khí thế kinh khủng. Phần phật. Giữa sân hắc khí lan lộn. Họ Đường lao nhân hòa vào trong hắc khí, thân hình một cái chớp mắt cửu biến, bách biến. Không phân biệt được hư thực. Trên đường cái tất cả đều là vị này áo đen thân ảnh của lão nhân, có thẳng hướng Lục Thanh Bình, có thẳng hướng mấy đại tông sư, hơn 100 vị võ tốt, cũng có thẳng hướng Tiết Sinh Bạch. Các loại phương hướng đồng thời xuất hiện áo đen lão nhân. Thiết Sinh Bạch sắc mặt kỳ biến, trong lòng quát to một tiếng không tốt. Cái này sát thủ khẳng định là chỉ muốn thoát khỏi mình, hắn chỗ sung yếu lấy thế tử điện hạ mà đi. Thiên ma vụ không hổ là giang hồ trước 10 tinh diệu thân pháp. Cái này áo đen lão nhân tu vi không tiếp tục cần giấu, bại lộ sau căn bản không thua tại Tiết Sinh Bạch, bởi vậy thi triển đi ra, liền xem như Tiết Sinh Bạch cũng không có khả năng thời gian ngắn ngủi phân rõ ràng cái này lít nha lít nhít thân hình. Đến tột cùng cái kia là bản thể. Giờ khắc này, bản năng trung tâm để Tiết Sinh Bạch căn bản cũng không thêm cân nhắc, không chút do dự nhào về phía Lục Thanh Bình bên kia. Nhưng mà, một tiếng kiệt cười. Sớm đem các ngươi những thứ này ưng khuyển tâm lý tính toán gắt gao, ta đúng, ngươi sai, đổ xuống đi. Thanh âm này tựa như từ Tiết Sinh Bạch đáy lòng vang lên. Tại hắn nghe được một máy mắt. Người đã so thanh âm còn nhanh hơn, từ một cái hắn bỏ qua không có khả năng cho rằng là bản thể huyễn ảnh sát đến. Xuất hiện tại Tiết Sinh Bạch phía sau. Bành! Tiết Sinh Bạch phía sau xuất hiện một cái động lớn, trừng to mắt, tuyệt vọng bay ngược xuống dưới. Thế tử. Tại không phân biệt được đến tột cùng cái kia là sát thủ bản thể thời điểm, hắn bản năng liền muốn đi bảo vệ mấu chốt nhất Lục Thanh Bình, cho rằng sát thủ nhất định sẽ đối với ở thời điểm này, đối thế tử điện hạ thừa dịp loạn tập sát. Kết quả, Tiết Sinh Bạch làm sao đều không nghĩ tới, cái này sát thủ tâm lý như thế cay độc. Áo đen lão nhân bản thể vừa rồi căn bản không có nhào về phía Lục Thanh Bình, mà là cố ý thả ra mồi nhử, để Tiết Sinh Bạch quan tâm sẽ bị loạn, phía sau không môn mở rộng, cho hắn lấy trọng thương Tiết Sinh Bạch cơ hội. Uy tín lâu năm sát thủ một kích, vô cùng tàn nhẫn. Tiết Sinh Bạch một cái sai tính, liền để hắn trọng thương vung máu đổ xuống xuống dưới, đã mất đi ngăn cản họ Đường lão nhân thực lực. Hiện tại không có Tiết Sinh Bạch ngăn cản, coi như còn có một số tông sư võ tốt, nhưng lại đi đánh giết Lục Thanh Bình nắm chắc, liền biến lớn. Tập sát hướng Lục Thanh Bình họ Đường lão nhân trong lòng lại là âm trầm. Vốn là thừa dịp vừa rồi cơ hội một kích sau khi thành công, liền có thể cấp tốc rời đi một chuyến ám sát. Bây giờ lại làm thành trên đường cái minh đao minh thương chặn giết, đây đối với bọn hắn thích khách đến nói, hành động cơ hồ đã thất bại. Nhưng bất đắc dĩ lần này tờ đơn đằng sau, không chỉ là tiền thù lao vấn đề. Coi như đem ám sát diễn biến thành chặn giết, chỉ cần lấy xuống Lục Thanh Bình đầu lâu, hoàn thành lần này nhiệm vụ, sau khi trở về có cái gì trách phạt, vậy liền chỉ có thể để nói sau. Bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Chết đi. Tiểu tử. Họ Đường lao nhân trọng thương Tiết Sinh Bạch về sau, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước mặt. Mơ tưởng tới gần thế tử. Có vị tông sư nổi giận gầm lên một tiếng, phát giác được áo đen lão nhân tới gần. Hắn hướng phía trước đánh ra võ đạo cực chiêu, bàn tay lớn như rồng, muốn đem áo đen lão nhân ngăn cản. Nhưng làm ngay cả thần thông pháp tướng đỉnh phong Tiết Sinh Bạch đều có thể một cái trọng thương uy tín lâu năm sát thủ. Giờ khắc này, áo đen lão nhân giết tới gần, chỉ là nhẹ nhõm liền lấy mình. Xoẹt. Hắn năm ngón tay như câu, thần thông pháp lực diễn hóa đạo đạo sấm sét. Gào thét mà qua, lốp bốp xe rách tông sư cấp sát chiêu. Hắn chớp mắt nháy mắt xuất thủ ba lần, đánh ra so thiểm điện còn nhanh ba đạo màu đen lôi quang. Bành phanh xì. Giao thủ bất quá ba chiêu. Áo đen lão nhân cùng vị tông sư này sượt qua người. Hắn cắt vỡ vị này võ đạo tông sư cổ. Cái này áo đen lão nhân tu vi đồng dạng tại thần thông pháp tướng đỉnh phong, lại không ngoài hóa khí thế thật lớn thần thông pháp tướng. Làm thích khách, hắn đem một thân tu vi đều ngưng tụ ở thân hình phương diện tốc độ. Áo đen lão nhân nhẹ nhõm giết phá Lục Thanh Bình tay trái ngay thẳng một vị tông sư thủ hộ. Cái khác bảy vị tông sư tại cái này tốc độ kinh người trước mặt, căn bản phản ứng không kịp. Có một chút. Hắn xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước người, tuyên cáo tử thần tới gần. Một cái đen nhánh phát sáng bàn tay, tựa như trên đời này sắc bén nhất thần đao. Hắn nghe răng cười vung xuống một đao, đã trông thấy một đao kia dưới, người thiếu niên đầu rơi một màn. Có lẽ giống như hắn suy nghĩ, làm thích khách đem ám sát diễn biến thành chặn giết thời điểm. Liền chú định lần này ám sát không thể lại thành công. Làm Lục Thanh Bình bên người cái khác ba vị tông sư, đều giống giận chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão nhân kia muốn một đao rơi vào Lục Thanh Bình trên cổ thời điểm. Ngay một khắc này, bốn phương tám hướng linh khí phun trào. Sắc! Một tiếng gầm thét. Hô hô hô! Không khí đột nhiên oanh minh không ngừng. Một trận khí thế kinh khủng, trong chớp nhoáng từ cao thiên mà hàng. Kia là một chương đạo môn phạt ấn. Cái gì? Áo đen lão nhân giờ khắc này thân thể thật giống như bị định thân ở Lục Thanh Bình phía trước một thước, con kia phát sáng màu đen cổ tay chặt, làm sao đều rơi không đi xuống. Hắn sắc mặt kịch biến, trong lòng gầm gừ, ở đâu ra nguyên thần chân nhân? Đồ chó hoang tình báo có sai. Một cỗ nguyên thần chân nhân khí thế khủng bố, đột nhiên giáng lâm tại phố dài trung ương, tại Lục Thanh Bình lần thứ hai hiểm tượng hoàn sinh thời điểm, cứu thế tử điện hạ. Đại pháp tấn phía dưới. Áo đen lão nhân như là thạch tố, bị định thân ở đường cái trung ương. Linh hồn hắn đều đang run sợ, hắn tuyệt vọng gầm gừ, muốn di động mình thân thể, tại cỗ này nguyên thần đại chân nhân khí thế giới, hắn đã hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ, chỉ nghĩ tránh thoát toàn thân giam cầm, từ nơi này đào tẩu. Vì cái gì Lục Thanh Bình trong đội ngũ có nguyên thần chân nhân, mà hắn không biết. Ngay sau đó, hắn một mặt rung động sợ trông thấy vị này nguyên thần chân nhân diện mục. Hắn từ trên bầu trời trầm ổn mà hàng, một mặt chìm giận, vung tay lên, bàn tay lớn sinh ra, liền đem áo đen lão nhân đánh bay lăn xuống trên mặt đất. Toàn thân gân cốt đứt từng khúc. Đây là nén giận xuất thủ. Lại có người dám ám sát vương gia con trai. Nhờ có hắn hôm nay ngay tại trong thành chờ thế tử xe ngựa, mới có thể kịp thời chạy đến. Là tôn tử chân nhân. Trình Phượng Lôi kinh hỉ nhìn qua. Trước đó liền cùng tôn tử chân nhân hẹn xong, ở trong thành chạm mặt. Bọn hắn cũng sớm biết chân nhân ở trong thành, hiện tại đến thật sự là kịp thời. Lúc này Trình Phượng Lôi cũng bắt giữ cái kia cái thứ nhất tông sư cấp thích khách. Trên đường cái bóng người tư tán. Là to. Xung quanh đã loạn thành một đoàn, đột nhiên sinh ra kịch biến, tất cả mọi người vội vàng bốn vọt, muốn rời xa. Nhưng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu vị tông sư kia cấp dấu ở Tinh Dương Vương phủ, đến áo đen lão nhân phát giác được mất đi cơ hội về sau, lần nữa đánh tới, trước sau cũng bất quá 5-6 cái hô hấp thời gian. Một số người còn tại cuống quýt chạy trốn kêu to thời điểm, lại quay đầu xem xét. Vương phủ võ tốt đã cầm xuống thích khách. Vị kia cực kỳ kinh khủng áo đen lão nhân, cũng bị một vị bỗng nhiên xuất hiện áo bào màu vàng lao đạo tùy tiện trấn áp. Vị thiếu niên kia thế tử, tại dạng này giữ dằn ám sát dưới chỉ là hữu kinh vô hiểm. Áo đen lão nhân bị gắt gao trấn áp trên mặt đất, như chó chết, toàn thân gân cốt đều bị đánh gãy, trong lòng của hắn tuyệt vọng. Trong tòa thành này lại có Vũ Thành Vương phủ cung phụng chân nhân Tôn Từ tại. Tình báo hại ta. Hắn đang gầm thét. Nếu như sớm biết Tôn Từ ở đây, tại vừa rồi Lục Thanh Bình lấy Ngọc Khuê trấn một cái khác sát thủ một kích thời điểm, hắn nên không ở nơi này dây dưa, nên cấp tốc trốn xa rời đi. Kết quả hắn tình báo sai lầm, lại tăng thêm nhiệm vụ đông gia yêu cầu nhất định phải hết tất cả đại giới cầm xuống Lục Thanh Bình đầu người, một ý nghĩ sai lầm cảm thấy cơ hội lần này nếu là bỏ lỡ, về sau cũng không thể có cơ hội. Cho nên mới lựa chọn tại ám sát sau khi thất bại, muốn mạo hiểm quang minh chính đại tới một lần chặn giết. Không nghĩ tới sai tính Tôn Từ yếu tố này, trực tiếp bị trấn áp ở đây. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Tôn Từ chân nhân xuất hiện, trấn áp áo đen lão nhân về sau, lập tức quay người ân cần nhìn về phía thiếu niên, trên dưới dò xét, sợ thiếu niên nơi đó bị làm bị thương. Đây chính là vị kia tại Lục gia binh ngục bên trong khảo vấn khổ huyền đại chân nhân, tục gia họ Tôn tiên tử. Lao chân nhân lúc trước bị Lục Khởi cứu một mạng, liền lưu tại Lục gia trả lại ân tình, bởi vì phu tử quy củ, những thứ này người trong chốn thần tiên đều không được có bất kỳ chức vị, cũng không thể tham dự bất luận cái gì vương triều chính lệnh, chỉ có thể vì Lục gia xử lý một chút giang hồ sự tình. Lục Thanh Bình hít một hơi thật sâu, nói, nhờ có chân nhân tới kịp thời, ta không sao, ta đi trước nhìn xem Tiết gia gia. Những người khác lập tức cùng Lục Thanh Bình đuổi tới thụ thương Tiết Sinh Bạch trước mặt. Lão nhân phía sau một cái động lớn, thậm chí có thể thấy được nội tạng, một mảnh cháy đen. Tôn Từ lập tức đánh ra pháp quyết, giúp Tiết Sinh Bạch khống chế thương thế, an ủi thiếu niên nói, không cần lo lắng, Tiết đạo hữu chỉ là thương thế nặng chút, tính mệnh hay là không có vấn đề. Lục Thanh Bình nhìn xem bị trọng thương Tiết Sinh Bạch không khỏi nhắm mắt. Trong lòng của hắn dâng lên một đám lửa tới. Lần này thích khách cực kỳ không đơn giản. Có thể bị Lục Khởi phái làm bảo vệ mình Tiết lão nhân, coi như không phải sơn bảng cao thủ, cũng là thần thông pháp tướng bên trong người nổi bật, kết quả thế mà tại giao thủ ngắn ngủi quá trình bên trong, bị cái kia lão thích khách trọng thương. Nếu không phải mình trước có Tôn Tịnh Chi pháp bảo Ngọc Khuê, đằng sau Tôn Từ chân nhân lại tới kịp thời, lần này thật muốn bị cái này không biết là ai phái tới thích khách đắc thủ, tính mệnh bàn giao tại trên đường dài. Tôn Từ chân nhân cũng là đối với hôm nay sự tình cảm thấy chấn nộ, nhưng cuối cùng thế tử hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự. Hắn lúc này cũng trông thấy Lục Thanh Bình trên tay Ngọc Khuê. Hắn vốn là trong lúc vô tình quét qua, nhưng giờ khắc này thấy rõ Ngọc Khuê về sau, không khỏi sắc mặt chấn động. Điện hạ, trong tay ngươi thứ này là... Giờ khắc này, lấy Tôn Từ chân nhân kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra cái này đồ vật là cái gì. Nhưng cũng liền ở thời điểm này, nơi xa chuyển đến chấn nộ hét lớn. Người nào dám đả thương nữ nhi của ta, an hùng tâm báo tử đảm. Đây là một tiếng trung khí mười phần thanh âm, giống như là một đầu núi hổ giữa khu rừng hét giận dữ. Cái này Tinh Dương quận chính là hắn núi rừng. Chương 136. Cốc cốc cốc. Khẩn cấp như mưa thiết kỵ âm thanh, đè xuống trên đường dài hoanh loạn dòng người tiếng ồn ào. Cái kia mấy trăm thiết kỵ cơ hồ là chớp mắt liền đến, nương theo lấy vừa rồi cái kia âm thanh hổ lang gầm thét, xuất hiện tại mọi người ánh mắt vị thứ nhất chính là một vị cưỡi ngựa cao to. Thân thể hùng tráng uy vũ, có râu quai nón cường tráng trung niên. Vị này Tinh Dương Vương cưỡi ngựa đến hiện trường, đầu tiên là liếc nhìn một phen xung quanh, sau đó liếc thấy trên người nữ nhi ba cái huyết động. Triệu Sư Vũ vết thương trên người đã cầm máu, nhưng là cái kia đáng sợ vết thương, lập tức liền để Tinh Dương Vương con mắt tràn ngập huyết khí, lồng ngực chập trùng kịch liệt, sau đó như sói đói ánh mắt hung ác nhìn chăm chú về phía Lục Thanh Bình bên này, thở hổn hển quát, lật trời, coi như ngươi là Lục Khởi loại. Dám ở bổn vương địa bàn đem tâm ta ái nữ nhi bị thương thành dạng này, hôm nay tiểu tử ngươi nếu có thể rời đi Tinh Dương quận, bổn vương cùng các ngươi Lục gia họ. Hắn bạo giống như sấm, trong mắt hung ác chi quang không chút nào che giấu. Lục Thanh Bình trong lòng cảm giác nặng nề, không đợi hắn mở miệng. Lao chân nhân lúc này hất lên đạo bào, cất bước tiến lên, đem thiếu niên ngăn tại sau lưng, đối với Tinh Dương vương lửa giận không chút nào coi ra gì. Không chỉ có như thế, Tôn Từ chân nhân thanh âm càng thêm trầm lãnh. Cơ hồ là căn bản không có coi Tinh Dương Vương là làm một cái vương gia. Tinh Dương Vương, hôm nay chuyện nơi đây, ta còn muốn thay Vũ Thành Vương hỏi một chút ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tinh Dương Vương kinh sợ, lại còn dám trả đũa, nữ nhi của ta đều tổn thương như thế, ngươi còn dám để bổn vương cho ngươi bằng giao. Nhưng mà, lão chân nhân lặng lẽ nhìn gần Tinh Dương Vương, nói ra vừa rồi sự tình. Ngươi vương phủ người bên trong ẩn tàng hai cái thích khách, suýt nữa liền đem Thế tử điện hạ ám sát thành công, việc này chẳng lẽ không phải cần ngươi Tinh Dương Vương cho Thế tử một cái công đạo mới hợp lý? Tại cái này trên giang hồ, tuy nói vương triều chính là đại địa bên trên chính thống nhất thế lực, lại có phu tử quy củ đốc thúc, tăng thêm có được thiên hạ hùng binh, bình thường giang hồ tu đạo giới bên trong người, đều được bán vương thất công khanh một chút mặt ngoài. Nhưng cái này cũng phải xem song phương địa vị chênh lệch. Như tôn tử chân nhân như vậy, nguyên thần qua hoàng đỉnh, trải qua kim quyết, đến cuối cùng một quan tử phủ đại chân nhân, đã là lục địa thần tiên giới mạnh nhất một nhóm người. Thiên hạ loại này nguyên thần đại chân nhân số lượng cộng lại nhưng so sánh vương hầu công khanh còn thiếu, tự nhiên có tư cách có thực lực đối với Tinh Dương Vương mặc sát, từ đó làm ra nhẹ vương hầu, chậm công khanh sự tình tới. Tinh Dương Vương là nghe tiếng đến. Hắn biết mình nữ nhi là đến cản đường con trai của Lục Hởi, ngay từ đầu không có coi ra gì, đồng thời cái kia Lữ Thính Phong bị Lục Thanh Bình phế, nói thực ra cái này béo vương gia trong lòng còn có chút cao hứng. Ai ngờ hôm nay hắn ngay tại phủ thượng ngồi, có người đến thông báo nói quận chúa thụ thương. Hắn chỉ có cái này một cái duy nhất nữ nhi bà bối, làm sao còn có thể ngồi yên, lúc này dẫn tất cả cấm vệ quân hướng nơi này mà đến, muốn cho nữ nhi của mình chỗ dựa làm chủ, ai ngờ đến hiện trường về sau, xác thực nhìn thấy nữ nhi thụ thương, nhưng hắn không nghĩ tới cái này tôn tử vậy mà có thể ngược lại đem hắn một quân, nói cái gì thích khách. Tinh Dương Vương lúc này mới chú ý tới bị Lục gia võ tốt nhóm bắt giữ một đứa con gái hộ vệ cùng cái kia bị trấn áp nằm rạp trên mặt đất họ Đường lão nhân. Những thứ này hoàn toàn chính xác đều là nhà mình người. Thật có thích khách là nhà mình, sẽ không là nữ nhi làm ra cái gì chuyện hồ đồ đi. Tinh Dương Vương trong lòng nhảy một cái. Đây là có chuyện gì? Tinh Dương Vương lập tức hướng phía trên đường cái Triệu Sư Vũ tùy hành cả đám quát hỏi, sắc mặt tâm trầm. Triệu Sư Vũ mặc dù thụ thương sau bị cái này liên tiếp phát sinh sự tình chấn động đến không nhẹ, nhưng nàng càng rõ ràng hơn, cái này khiến giới chướng người đi ám sát muốn Lục Thanh Bình chi tính mệnh sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng. Việc này liền xem như nàng hạ lệnh, cũng không thể ở đây thừa nhận. Huống chi nàng căn bản là không có xuống mệnh lệnh như vậy. Cha, bọn hắn không phải chúng ta người, hộ vệ của ta không có lợi hại như vậy, người kia cũng tuyệt đối không phải Đường Thúc. Bọn hắn là trà trộn vào ta cấm vệ trong quân, chúng ta cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Triệu Sư Vũ vội vàng giải thích, lại bởi vì động tác kịch liệt, khẽ động thương thế, sắc mặt lại là một trận trắng bệnh. Nhưng nàng cần mau chóng rũ sạch mình cùng hai cái này thích khách quan hệ. Bọn hắn tuyệt đối không phải Đường Thúc cùng Tiểu Tống. Chân chính Đường Thúc cùng Tiểu Tống, khẳng định không biết lúc nào xảy ra vấn đề. Tinh Dương Vương sắc mặt biến huyễn, minh bạch đại khái. Xem ra là có thích khách đã sớm để mắt tới con trai của Lục Hởi, mà nữ nhi của mình tại cái này ba ngày bên trong gióng trống khua chiêng ngay trên con phố này trắng người, bị đôi này thích khách nhìn thấy cơ hội, tìm cách trà trộn đi vào, sau đó muốn lợi dụng Sư Vũ cùng kia tiểu tử quyết đấu thời điểm, mượn cơ hội tới gần, áp dụng ám sát. Kết quả không nghĩ tới bị cái này lão Ngưu cái mũi kịp thời đổi tới, ngăn lại một trận nhằm vào con trai của Lục Khởi âm Ngưu. Mặc dù chuyện này cùng nhà mình không quan hệ, nhưng Tinh Dương Vương trong lúc nhất thời còn chưa nghĩ ra làm như thế nào mở miệng. Bởi vì hoàn toàn chính xác đối lý. Thấy đôi này vương phủ cha con bộ dáng, tôn tử chân nhân thản nhiên nói, một câu không phải các ngươi người liền muốn thoát khỏi quan hệ. À, Tinh Dương Vương, thần đô hoàng đế tại Lạc Dương chuyên môn vì thế tử điện hạ cử hành đón tiếp quốc yến, ngươi không phải không biết ta. Nhưng mà lại tại ngươi đất phong, thế tử nhận đến từ con gái của ngươi dưới trướng ẩn tàng thích khách giám sát, cái này đã không chỉ là cho Lục gia một cái công đạo, mà là ngươi nên muốn làm sao cho ngươi Triệu gia vị kia một cái công đạo. Tinh Dương Vương biến sắc, sắc mặt tâm trầm, mặc dù khí nộ cái này lão như cái mũi mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng hắn lại không thể phủ nhận chuyện này ảnh hưởng hoàn toàn chính xác không tốt. Nhất là gần nhất kinh thành hắn vị kia ca ca, tựa hồ cùng Lục Khởi cùng Hàn Thương lão vương bắt đạn tại chủ mưu món này thiên cổ đại sự. Vị thiếu niên này hạt nhân tiến đến kinh thành đón tiếp quốc yến, theo Tinh Dương Vương, chính là vị kia giỏi về đùa bỡn quyền mưu chính thuật ca ca một cái thủ bút, muốn nhờ vị thiếu niên này công thần bây giờ vinh quang trở về thanh danh, dựa thế đẩy ra bọn hắn kế hoạch cánh cửa kia. Lúc này, tại mình đất phong xuất hiện nữ nhi của mình dưới trướng có thích khách ám sát vị này công thần. Hắn vị hoàng đế kia ca ca sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như không bỏ ra nổi một cái công đạo. Sau đó, sợ là sẽ phải bị đánh tới cùng những người kia đồng dạng trận doanh. Bị hoàng đế lao ca xem như địch nhân đối đãi. Vị này thân thể hùng vũ trung niên nam nhân hít một hơi thật sâu, rõ ràng cái này ám sát phía sau chính trị tính nghiêm trọng, ngược lại nhìn về phía Lục Thanh Bình, trầm ngâm thật lâu, ngược lại nói, thế chứ, sự tình bổn vương hiện tại cũng rõ ràng, chuyện này Sư Vũ hoàn toàn chính xác khó từ tội lỗi, lại là tại bổn vương đất phong phát sinh, ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Hắn nhìn xem Lục Thanh Bình, ngưng tiếng nói, cho bổn vương 3 ngày thời gian, nhất định điều tra ra những thứ này thích khách nội tình. Lục Thanh Bình một nghiêm mặt, đang nhìn Tiết Sinh Bạch thương thế, không nói gì. Tôn Tử Chân Nhân nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình, sau đó quay đầu nhìn về phía Tinh Dương Vương, nói, vậy liền nhìn vương ra. Tinh Dương Vương nghe vậy trầm ngâm nói, nhìn hôm nay tình trạng, bọn hắn có thể chui vào ta Tinh Dương Vương phủ, thích khách tất nhiên không ngừng hai vị này, thế chất nhưng trước tiên ở nơi này chờ 3 ngày, bổn vương bảo đảm ngươi an toàn, đến lúc đó, bổn vương tự tay đem chiêm cư tại Tinh Dương quận thích khách đồng minh giao cho ngươi. Tôn Tử Chân Nhân lại lập tức khoát tay, quả quyết cự tuyệt, không cần, thế tử đã gặp chuyện, mặc kệ là dừng lại tại bản quận hay là tiếp tục bị 100 người hộ tống chạy tới kinh thành, cũng không an toàn. Bần đạo dự định hôm nay liền mang thế tử điện hạ tiến về kinh thành. Đến hắn cái này nguyên thần đại chân nhân cảnh giới, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô, từ nơi này mang Lục Thanh Bình thượng kinh thành, vừa mới nửa ngày ở giữa liền đến. Tinh Dương Vương nghe vậy, sắc mặt hậm hực, không cách nào nói thêm gì nữa. Hắn vừa rồi thậm chí còn lớn mật nghĩ tới, đem Lục Thanh Bình lưu tại phủ thượng, có lẽ có thể dẫn những cái kia không biết sống chết người lần nữa đưa tới cửa, chốc nạ hắn liền càng đơn giản chút. Mặc dù hắn có 1/1000 nắm chắc cam đoan có thể bảo hộ Lục Thanh Bình an toàn, nhưng bây giờ đối phương căn bản không có ý định ở đây dừng lại. Hôm nay liền tiến về kinh thành, Thiết Gia Gia làm sao bây giờ? Lục Thanh Bình mình cũng vì Tôn Tử Chân Nhân quyết định kinh ngạc. Tôn Tử Chân Nhân nói, Thiết Đạo Hữu liền để mấy vị tông sư hộ tống về Bắc Cảnh Vương Phủ, trong nhà các loại năng nhân dị sĩ đều có, thương thế của hắn không thành vấn đề, chủ yếu là điện hạ ngươi an nguy, hiện tại tuyệt đối không thể lại tốn thời gian đi đường. Lão đạo phải nhanh một chút đưa ngươi đưa đến kinh thành vương gia bên người, mới có thể bảo đảm ngươi tuyệt đối an toàn. Không có cái gì so đợi tại Lục Khởi bên người càng không cần lo lắng bị ám sát. Cứ việc thiên hạ hôm nay trừ Vũ Thành Vương, còn có một cái An Như Sơn, cùng Tân Tấn Diệp Thái Bạch cùng là võ đạo chí cảnh. Nhưng nếu hỏi ai là mạnh nhất võ đạo chí cảnh, không hề nghi ngờ là Trấn Quốc Vũ Thành Vương. Không tính thần tiên, nhân tiên bực này không phải người tồn tại. Lục Khởi là công nhận lục địa thần tiên dưới võ đạo đệ nhất cao ngọn núi. Điểm này, năm đó Tôn Tử Chân Nhân bị Lục Khởi từ cái nào đó đương kim đã nhập sơn bảng trước 10 tiên nhân trên tay cứu lúc, đã không có mảy may hoài nghi. Vậy được rồi. Lục Thanh Bình không có kiên trì, sau đó quay người liếc mắt nhìn chằm chằm Tiết Sinh Bạch. Lão nhân này một đường cùng mình tùy hành, lời nói cười nói ở giữa để hắn rất cảm thấy thân thiết, đã xem như mình nửa cái thân nhân, hôm nay lại bởi vì mình, thụ trọng thương như thế, hôn mê bất tỉnh. Trình tướng quân, các ngươi phân ra một đội người hộ tống Tiết Đạo Hữu về Bắc Cảnh, một cái khác đội người chiếu kế hoạch đã định đến kinh thành, lão đạo mang thế tử đi trước một bước. Dứt lời, lão đạo đối với Lục Thanh Bình nhẹ gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, một trận huyền quang vẩy ra, đem trên mặt đất bị trấn áp áo đen lão nhân thu vào một cái túi. Sau đó đất bằng lên tường vân, một đạo vân quang kéo lấy Lục Thanh Bình, lại không có kéo dài, trực tiếp từ nơi này rời đi. Nhìn xem thiếu niên mặc áo gấm trực tiếp bị lão đạo mang theo cưỡi mây bay mà đi. Tại chỗ Tinh Dương quận bách tính cùng giang hồ nhân sĩ đều mở to hai mắt nhìn, mặc dù giang hồ thần tiên truyền thuyết không dứt bên tai, nhưng là hôm nay chân chính nhìn thấy có thể cưỡi mây đạp gió thần tiên dẫn người lên trời rời đi, ai cũng sẽ cảm thấy quá trướng việc đời, tấm tắc lấy làm kỳ lạ không dứt. Tinh Dương Vương lại là nhíu mày nhìn xem những người này, âm thầm phân phó xuống dưới, chuyện ngày hôm nay, đè xuống, không thể truyền đi quá xa. Hắn tuyệt đối không thể tại triều đình bên trên sẽ xuất hiện mưa gió lớn thời điểm. Bởi vì mấy cái thích khách đem mình cũng rút ngắn lần này vũng nước đục. Thiếu niên công thần đến kinh trên đường, bị Tinh Dương Vương trong phủ ẩn tàng thích khách giám sát, mạng sống như treo trên sợi tóc. Loại này giang hồ truyền ôn, tuyệt đối không thể vào lúc này xuất hiện. May mà đây là hắn đất phong, muốn nén dưới những tin tức này, cũng không phải là nhiều khó khăn, tiếp xuống chính là muốn trong vòng 3 ngày cho Lục Vương phủ một cái công đạo. Thầng mây bên trong, Lục Thanh Bình nhíu mày lẩm bẩm. Hy vọng 3 ngày sau đó, Tinh Dương Vương có thể cho ta một cái công đạo. Cha ra đến tột cùng là ai đến ám sát ta? Tôn Tử Chân Nhân nói, ám sát thế tử chính là người nào, cũng khác nhau lão đạo khảo vấn liền có thể rõ ràng, hắn một kích cuối cùng thi triển chính là sát thủ đường đoạt hồn thủ, là một môn thần thông, sẽ đem người thần hồn bắt đi, so muốn người tính mệnh còn âm hiểm. Sát thủ đường. Nhiếp ra. Lục Thanh Bình ngưng trọng đọc lấy mấy chữ này. Luân hồi sự kiện bên trong, mình trong đội ngũ, chính là có một cái thích khách này thế ra người. Sát thủ đường là Nhiếp gia nắm trong tay một cái bí ẩn tổng đà, trên giang hồ cơ hồ không có mấy người biết bọn hắn đến tột cùng ở đâu, liền cùng Nhiếp gia đến cùng ở đâu cũng không có biết đồng dạng. Sát thủ đường bên trong trừ Nhiếp gia bản tông thích khách, còn có rất nhiều giang hồ tán nhân thích khách, ở nơi đó tiếp nhận một chút đến từ trên giang hồ ám sát nhiệm vụ. Lần này thích khách 2 người, tu vi cùng thủ đoạn đều xem như sát thủ đường bên trong uy tín lâu năm thích khách, nhưng biết bọn hắn là nhiếp gia sát thủ đường thích khách vô dụng, được rõ ràng bọn hắn phía sau tuyên bố nhiệm vụ nhân tài trọng yếu nhất. Lao chân nhân vì tiểu điện hạ giải thích nói. Lục Thanh Bình ngưng mắt suy tư, nội tâm cơ hồ đã xác định, mình chỗ tao ngộ ám sát cùng Lục Khởi muốn làm sự tình chạy không thoát liên quan. Mình là bị bọn hắn muốn làm sự kiện kia liên lụy. Có thể mời được thần thông pháp tướng đỉnh phong uy tín lâu năm thích khách, đây là tình báo của bọn hắn phạm sai lầm, không biết chân nhân ngươi cũng ở trong thành chờ ta, không phải như sớm biết chân nhân ngươi ở đây, nói không chừng nguyên thần chân nhân cấp sát thủ cũng có thể mời đến, loại này tư bản thế lực, chỉ sợ không có bao nhiêu nhà, dựa theo tiêu chuẩn này đi sàng chọn một chút Lục Khởi đám địch nhân, không khó tìm tới ai muốn giết ta. Lục Thanh Bình nội tâm nghĩ đến những thứ này, đồng nhiên, hắn tại tầng mây bên trong trong tay quang mang lóe lên. Xuất hiện khối kia ngọc khuê, nhìn về phía Lao chân nhân. Vừa rồi chân nhân đối với cái này vật rất là rung động, chắc là nhận biết, có thể hay không cáo chi vật này đến tột cùng đại biểu ý nghĩa gì. Hắn lấy ra chính là Tôn Tĩnh Chi để hắn chuyển giao cho núi điểm đăng rừng đảo Lý Xuân Phong ngọc khuê. Chương 137, thiên hạ đem nghiêng, còn có nho môn một tay kình thiên. Thầng mây bên trong, một đạo vân quang bay nhanh, xuyên phá đại khí, tại biển mây phi nhanh. Lục Thanh Bình xuất ra món kia ngọc khuê. Hướng về Tôn Tử hỏi ra nội tâm cất giữ đã lâu nghi hoặc. Thứ này đến tột cùng đại biểu cho ý nghĩa gì? Nhìn Tôn lão chân nhân biểu lộ, hiển nhiên là nhận biết, mới nhiều người như vậy, hắn không tiện hỏi, lúc này vân quang bên trong cũng chỉ có tiến về kinh thành hai người bọn họ, rốt cục có thể hào phóng hỏi ra. Tôn Tử lão chân nhân lúc này trông thấy Thế Tử Điện Hạ lấy ra sự vật, dù là đã bị hắn rung động một phen, lúc này lại lần nữa trông thấy vẫn là khó mà bình phục trong lòng cảm xúc. Trọn vẹn hai ba cái hô hấp. Hắn thật sâu nhìn xem cái kia tín vật cùng điện hạ, nghiêm túc phun ra một câu, đây là nho môn cửu ngọc một trong ngọc khuê, vật này nên là tại Hương Sơn Thư viện nho lệnh tiên sinh Tôn Tĩnh Chi trên thân, bị hắn đảm bảo, vậy mà lại xuất hiện tại Thế Tử trên thân, thật là khiến lao đạo khó mà bình tĩnh. Lục Thanh Bình nội tâm đoán lấy nho lệnh, nho môn cửu ngọc mấy cái này mấu chốt tin tức, sau đó nhìn xem Tôn Tử, hỏi, vật này đến tột cùng chân quý cỡ nào? Tôn Tĩnh Chi bỏ mình đều muốn xin nhờ mình đem vật này chuyển giao về nho môn. Có thể thấy được vật này trọng yếu, được nghe lại Tôn lão chân nhân giờ phút này nói đến nho môn cửu ngọc. Tôn Tử chân nhân chậm rãi nói đến, nho môn cửu ngọc, kỳ thật càng hẳn là xương chúng vi phu tử cửu ngọc, chính là nho môn tam đại thư viện các trưởng ba khối nho môn trọng yếu tín vật, Thế Tử điện hạ trong tay ngọc khuê, chính là ta Nam Tùy Hương Sơn thư viện bên trong tam đại ngọc khí, ngọc tỷ, ngọc hoàn, ngọc khuê bên trong ngọc khuê, vì Hương Sơn thư viện đời này nho lệnh Tĩnh Chi tiên sinh chấp trưởng. Cái này chín kiện ngọc khí đối với nho môn tới nói trình độ trọng yếu không thua gì Phật. Đạo thánh địa thần thánh truyền thừa tín vật, thậm chí tại phương diện nào đó, còn hơn, là nho môn thực lực vì đương kim tam giáo thứ nhất trọng yếu nguyên nhân. Nhiều như vậy lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu, Lục Thanh Bình không khỏi rung động. Nho môn cửu ngọc, phu tử cửu ngọc, nhưng so sánh Phật đạo thần thánh truyền thừa tín vật. Đương kim trên đời, nho môn thực lực vì tam giáo đệ nhất. Cuối cùng cái này Lục Thanh Bình cũng không khó lý giải. Dù sao phu tử tọa trấn Diêm phủ, đem thương sinh đặt ở dưới thân, khiến Phật đạo thần tiên chỉ có thể ở trên núi, không được tham dự vương triều chính sự, nói nho môn thực lực là tam giáo thứ nhất không có vấn đề, nhưng nghe Tôn lão chân nhân trong lời nói ý tứ, tựa hồ nho môn vì tam giáo thực lực thứ nhất nguyên nhân, không hề chỉ là bởi vì phu tử, còn có cái này trong tay hắn cửu ngọc một trong ngọc khuê chi nhân làm. Lục Thanh Bình dùng kiểm chứng ánh mắt nhìn về phía lão đạo, để lão chân nhân đừng có lại thừa nước đục thả câu. Một lần tính nói rõ ràng đi. Tôn Tử chân nhân lại không sốt ruột, cười nói, cái này cần từ nho môn tu luyện thể hệ nói lên, Thế Tử hẳn là có châu nghe nói. Ừm, cái này nghe nói qua chút, nho môn chân chính người đọc sách, không tu thể phách, không luyện thần hồn, chỉ nuôi một ngụm tâm khí, cả một đời đều tại mài đạo lý học vấn, đợi đến công phu hỏa hầu đến, tâm niệm cùng một chỗ, chính là sơn hà chấn động, đất bằng gió bắt đầu thổi lôi, 6-70 năm khổ tu đạo lý, một khi tụ lại khí tượng, đấu pháp thời điểm. So một chút nguyên thần chân nhân lợi hại. Lục Thanh Bình nói là mình từ trên giang hồ nghe nói, cùng từ luân hồi điện bên trong hiểu được đến linh giác mảnh vỡ. Tôn Tử chân nhân gật đầu nói, đúng là như thế, nho môn chân chính người đọc sách cả một đời không luyện nhục thân thần hồn, chỉ nghiên cứu học vấn đạo lý, nuôi một ngụm hạo nhiên tâm khí, cái này ngụm tâm khí chính là tu vi của bọn hắn. 60 năm trước, Hương Sơn thư viện có vị học vấn đạo lý cao thâm đến cực hạn lão nho, một khi lên niệm, khiên động thiên địa khí tượng. Ngay cả lúc ấy Sơn bảng thứ 11 một vị nguyên thần đại chân nhân đều bị hắn một mạch đánh rất cảnh giới. Cái này lão nho vài chục năm nay đục thân đơn bạc, thần hồn suy nhược, nhưng bởi vì tu hành chính là thiên địa ở giữa quy củ đạo lý, chỉ cần lòng dạ của bọn họ dán vào thiên địa đạo lý, liền có thể thiên nhân hợp nhất, đem giữa thiên địa các loại cực uy hạ bút thành văn, thiên địa linh khi đối với mấy cái này người đọc sách thân hòa trình độ, so Phật đạo nguyên thần còn muốn cao. Bọn hắn nắm giữ thiên địa tự nhiên quy củ đạo lý, tựa như cùng cầm tới một thanh mở ra thiên địa bảo tàng chìa khóa. Cho nên nho môn có thể nói là dễ dàng nhất ra đại cao thủ giáo phái, ai cũng không biết tại những cái này thư viện tư thục, thậm chí sơn giã trong túp lều, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cái nghiên cứu học vấn đạo lý lao thư sinh. Những người này có khả năng cả một đời đều bình thường không nghe thấy, nhưng khó mà nói lúc nào liền sẽ có một vị đem ngộ ra đạo lý gì, một khi lên nghiệm, chấn động thiên hạ. Lục Thanh Bình trong lòng lưu lưới, mặc dù hắn chưa từng gặp qua những cái này nho môn đại nho, nhưng những ngày này tới, cũng đã gặp mấy vị tôn chân nhân trong lời nói tu hành nho môn dưỡng khí pháp người. Trong đó lớn nhất đại biểu tính chính là Thiên Tông núi Bạch Liên bên trên Lý Đình Chu. Hắn không phải nho môn, lại tu chính là dưỡng khí pháp. Tiểu Bạch Si không luyện thể phách cũng không luyện thần hồn, ngày thường chỉ là đang nghiên cứu thiên địa tự nhiên, mặc dù nhục thân tu vi nửa điểm không có, nhưng cảnh giới cao độ sợ là ngay cả rất nhiều võ đạo tông sư cũng không sánh nổi hắn. Cũng liền ở thời điểm này, Tôn Từ lại lời nói xoay chuyển, cảm khái nói, nhưng nho môn người đọc sách dưỡng khí hệ thống cũng không phải là thập toàn thập mỹ, đạo này bên trong mặc dù dễ dàng ra đại cao thủ, bình thường 7-80 năm liền có thể sẽ xuất hiện một vị cái thế đại nho, có thể so với Phật đạo nguyên thần đại chân nhân. Đây là bởi vì những thứ này nho môn người đọc sách tuổi thọ đều rất ngắn, những người đọc sách này đã không tu nhục thân, cũng không luyện thần hồn, tự nhiên không có khả năng trên đời này lâu dài dừng lại xuống dưới. Cho nên những cái kia đại nho cứ việc có thể chỉ dựa vào tâm niệm, liền có thể điều động thiên địa cực uy, ngàn vạn khí tượng, nhưng mặc kệ là nhục thân hay là thần hồn, kỳ thật đều vẫn là người bình thường cấp độ, chạy không khỏi phàm nhân trăm năm thời hạn. Lục Thanh Bình nghe vậy không khỏi rung động. Nguyên lai nho môn người đọc sách coi như tu thành đại nho, tuổi thọ cũng giống như người bình thường. Hắn hiểu được điểm ấy về sau, nhìn về phía ở trong tay Ngọc Khuê, hỏi, cái này cùng cái này cái gọi là nho môn cửu ngọc lại có quan hệ gì đâu. Tôn Tử chân nhân không vội không chậm mà nói, tiếp xuống liền muốn nói đến đây, không biết thế tử có biết hay không trên đời tu hành ba con đường. Lục Thanh Bình vừa mới từ luân hồi điện bên trong hiểu được đến. Nhưng Tôn Tử chân nhân chỉ là nhờ vào đó mở ra câu chuyện. Kỳ thật cũng không cho rằng tiểu thế tử tại Bắc Đường làm con tin 10 năm, sẽ có thể hiểu rõ đến những thứ này giang hồ tu đạo giới đỉnh tiêm cấp độ bí mật, liền không đợi Lục Thanh Bình trả lời. Nói tiếp, cái gọi là tu hành ba con đường, chính là tinh khí thần tam bảo, mỗi một bảo luyện tới viên mãn trạng thái, đều có thể thành tiên. Như vương gia liền đem võ giả tinh huyết thể phách cùng nhau đi ra khỏi con đường phía trước, bước vào trí cảnh, tiếp xuống nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể như cái kia Trương Tam Phong đồng dạng, tu thành võ đạo nhân tiên. Đây là tam bảo một trong tinh huyết con đường. Tại tinh huyết con đường bên ngoài, còn có thần hồn con đường, chính là phổ thế người tu hành cũng sẽ ở võ đạo đại tông sư sau chuyển tu một con đường, cũng là lao đạo đường. Tu đến cuối cùng, đem nguyên thần đi ra nhục thân, và ở thiên địa chi thân, được xưng là lục địa thần tiên, đây là tam bảo một trong thần hồn con đường. Cuối cùng chính là nho môn bên trong chân chính người đọc sách tu hành dưỡng khí con đường này tu đến viên mãn, được xưng là ở thế thiên tiên. Đây là tam bảo một trong tâm khí con đường. Nói đến đây, Tôn Tử chân nhân nhìn về phía thiếu niên, hỏi, ba con đường đều có khác biệt, cảnh giới không cao thấp, tựa như tuổi thọ cái này nhân tố trọng yếu nhất, mặc kệ là võ đạo nhân tiên hay là lục địa thần tiên, tuổi thọ đều muốn so nho môn ở thế thiên tiên càng thêm lâu đời. Lục địa thần tiên tuổi thọ dài nhất, một khi phi thăng trên trời, hoặc trốn đi trong vũ trụ tìm kiếm được động tiên, liền có thể được xưng tụng trường sinh bất tử. Mà võ đạo nhân tiên tuổi thọ chỉ có 800 năm, 800 năm thoáng qua một cái, huyết khí liền muốn thua thiệt bại. Tuy là nhân tiên không để loạn, cuối cùng vẫn là có một cái chữ nhân, nhục thân mạnh hơn, cũng sẽ có chết già một ngày. Tuổi thọ ít nhất là nho môn ở thế thiên tiên, giống như lão phu vừa rồi nói như vậy, những thứ này chân chính người đọc sách không tu thần hồn sát thân, cho dù là tu thành ở thế thiên tiên, tuổi thọ như trước vẫn là người bình thường cấp độ, không hơn trăm năm thời xuân thu. Tôn Tử chân nhân nhưng không có nói xong. Mà là ngay sau đó hỏi, nhưng thế tử biết vì cái gì dưỡng khí con đường nho môn thiên tiên tuổi thọ ngắn nhất, ngược lại được xưng ở thế thiên tiên sao? Lục Thanh Bình ngược lại là chưa từng có nghĩ tới cái này ba loại tiên nhân cảnh giới danh xưng vấn đề, lúc này bị Tôn Tử chân nhân hỏi đến, hắn khiêm tốn thỉnh giáo, vì sao? Tôn Tử chân nhân mỉm cười nhìn Lục Thanh Bình trên tay Ngọc Khuê, đây là bởi vì trên đời thứ gì đều sẽ tiêu vong. Không có lâu dài nhục thân, cũng không có lâu dài nguyên thần. Cho dù nguyên thần chân nhân sống lại lâu, cũng chỉ có thể được xưng tụng trường sinh, mà không phải bất tử. Nguyên thần một khi bị người đánh giết, như cũ bất quá một đoàn khí lưu tiêu tán. Lại chỉ có nho môn người đọc sách đạo lý sẽ không theo nhục thể của bọn hắn tiêu vong, thần hồn mục nát mà tán đi, những đạo lý này vốn là thiên địa tự nhiên quy luật, nho môn người đọc sách chỉ là đem chúng phát hiện, cũng công bố ra. Coi như tính mạng của bọn hắn kết thúc, đạo lý nhưng vẫn là những đạo lý kia, vẫn đang nơi đó, sẽ không cải biến. Tam tiên bên trong, thiên tiên tuổi thọ ngắn nhất, lại có thể ngưng tụ ra ở thế thời gian dài nhất đạo quả. Cái này đạo quả là nho môn thiên tiên cả đời đạo lý tu hành ngưng tụ, một khi bị ngưng tụ ra, liền vĩnh viễn ở thế, cho nên ở thế thiên tiên, nói không phải những thứ này tu thành thiên tiên nho môn người đọc sách, mà là bọn hắn lưu tại trên đời vĩnh cửu tồn tại đạo lý đạo quả. Lục Thanh Bình giờ khắc này nơi nào vẫn không rõ đồ trên tay mình là cái gì. Hắn sắc mặt rung động nhìn xem ngọc trong tay Khuê, không thể tưởng tượng nổi hỏi, cái này ngọc Khuê không phải là. Tôn Tử Chân Nhân gật đầu nói, nho môn cửu ngọc, mỗi một ngọc kỳ thật đều là 3.000 năm bên trong nho môn đản sinh một vị tuyệt đại người đọc sách, tu thành đến thiên tiên cảnh giới sau lưu lại ở thế đạo quả, sau đó, trải qua phu tử chi thủ, đem cái này 9 cái ở thế đạo quả dung luyện thành 9 kiện ngọc khí, lúc đầu cái này 9 vị người đọc sách đạo lý, chính là bọn hắn trong cuộc đời cảnh giới, căn bản không phải người đến sau có thể với tới, nhưng lại bởi vì phu tử xuất thủ, đem cái này 9 kiện đạo quả chế tạo thành nho môn cửu ngọc, biến thành 9 kiện truyền thừa tín vật. Để nho môn hậu nhân có thể thông qua thu hoạch được tán thành phương thức, đi thừa kế những thứ này tín vật, sau đó nhìn cá nhân đối với tiên hiền đạo lý linh n. Gỗ bao nhiêu, liền có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Tại 300 năm trước, liền từng có qua một vị nho môn người đọc sách, đạt được cửu ngọc một trong ngọc bích tán thành, cách làm người của hắn dán vào ngọc bích bên trong vị nào người đọc sách đạo lý, chỉ là thần thông pháp tướng cảnh giới, vậy mà được ngọc bích trợ giúp, từ đó có thiên tiên chi lực. Lục Thanh Bình nội tâm chấn động nhìn xem ngọc trong tay Khuê. Giờ khắc này hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch cái này ngọc Khuê chân quý giá trị. Một viên thiên tiên đạo quả. Nếu như cầm lấy người, có thể phù hợp trong đó người đọc sách đạo lý, có thể nháy mắt đem tu vi của mình tăng lên đến một cái khác thiên tiên cảnh giới. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi câu kia tam giáo bên trong, nho môn thứ nhất là nguyên nhân nào. Phu tử 3.000 năm trước thành thánh, sau đó, tại cái này trong 3.000 năm vì nho môn lưu lại 9 vị thiên tiên đạo quả. Thông qua thủ đoạn, để thiên tiên chi lực biến thành có thể đời đời truyền thừa, cho dù là người bình thường tới tay, chỉ cần có thể đạt được tán thành, cũng có thể hóa thân vị thứ hai thiên tiên nho môn 9 đại ngọc khí. Ý vị này, mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, trừ đương thời nho môn thiên tiên bên ngoài, còn có thể xuất hiện nhiều nhất 9 vị thiên tiên. 9 quả đạo quả, 9 kiện ngọc khí, 9 vị thiên tiên. Bây giờ sơn bảng bên trên thần tiên mới bất quá 9 vị. Nho môn một giáo nội tình, liền có thể địch một cái giang hồ sơn bảng. Tôn Lão Chân Nhân cảm khái nói, đây cũng chính là những người đọc sách kia thường xuyên sẽ nói một câu nguyên nhân. Câu nói kia gọi là, thiên hạ đem nghiêng, còn có nho môn một tay kinh thiên. Một cái người đọc sách giao phái, đem Phật đạo thần tiên đều gạt ra vương triều. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Chương 138, một người phải biết mình vì cái gì ra quyền. Nói cách khác, hiện tại trên tay mình cầm chính là một vị thiên tiên đạo quả. Chờ một chút. Chân nhân nói muốn lấy được cái này ngọc Khuê tán thành người, mới có thể phát huy ra lực lượng của nó. Cái kia vừa rồi tại thích khách kia ám sát ta thời điểm, ta dùng nó ngăn trở thích khách một kích, phải chăng đại biểu cái này. Lục Thanh Bình cho dù cảm thấy ý nghĩ này có chút không quá thực tế, lại vẫn là mong đợi hỏi. Tôn Tử Chân Nhân cũng là khó mà xác định, nhưng tương tự vì Lục Thanh Bình vừa rồi mượn nhờ ngọc Khuê ngăn trở thích khách một kích sự tình cảm thấy chấn kinh, lúc này vớt râu suy tư nói, thế tử hiện tại có thể thử một lần nữa. Nếu quả thật chính là thế tử có thể bị cái này ngọc Khuê thừa nhận, như vậy khả năng này chính là một kiện dẫn phát nho môn nội bộ dung chuyển, càng là liên lụy về sau Lục Vương phủ cùng nho môn quan hệ đại sự. Lục Thanh Bình lúc này cũng có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, hắn nhìn qua ngọc trong tay Khuê, nếm thử giống trước đó như thế, dùng ý niệm đi câu thông món trí bảo này. Tôn Tử Chân Nhân cũng tại vần quang bên trong nghiêm túc nhìn chăm chú lên thiếu niên động tác. Nhưng mà, thiếu niên nhắm mắt. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp. Cho đến 10 cái hô hấp đi qua. Một mảnh yên tĩnh, không có chút nào mảy may ba động. Lục Thanh Bình mở to mắt, có chút mất mát mà nói, vừa rồi nó có thể xuất hiện bảo hộ ta, bây giờ lại không cách nào trao đổi. Tôn Tử Chân Nhân thở dài, nói, khả năng, là có khác nguyên nhân đi. Lục Thanh Bình hồi ức một chút mình đạt được ngọc Khuê trước sau, lại nghĩ tới trước đó sinh tử của mình một khắc, tự rêu cười cười, ta minh bạch, cái này đồ vật vốn là người khác giao phó cho ta. Muốn ta thông qua một vị khắc thần bí tiền bối giao lại cho nho môn tín vật, xác nhận cái này ngọc Khuê nhiều năm như vậy sớm có linh tính, sợ ta chết liền không cách nào đưa nó mang về nho môn, cho nên mới tại cái kia một phần vạn trước mắt hiển uy bảo trụ ta một mạng. Là người khác phó thác thế tử muốn chuyển giao về nho môn sao? Tôn Tử Chân Nhân như có điều suy nghĩ, lại nhìn một chút thiếu niên kia trong tay tĩnh mịch bất động ngọc khuê, lắc đầu cười khổ nói, sợ là đúng là như thế, cái này nho môn chín đại ngọc khí hoàn toàn chính xác đều là có linh chi vật, có mấy phần tư tưởng của mình, là phu tử gây nên. Như chín đại ngọc khí không phải thông linh chi vật, cái kia cũng không có khả năng để nho môn hậu bối đạt được tán thành, từ đó tiếp nhận thiên tiên chi lực nhập thể a. Cho nên nó thật sự là có linh tính sự vật. Bất quá cái này đồ vật vậy mà là người khác giao phó cho thế tử, cái này ngọc khuê thân là cựu ngọc một trong, từ trước đến nay là cái kia tôn tĩnh chi ngọc bất ly thân chi vật, thế mà lại đem hắn giao cho thế tử điện hạ, thế nhưng là cái kia tôn tĩnh chi xảy ra chuyện gì? Lao chân nhân nói thẳng hỏi ra. Nho môn lễ trải qua có nói, từ xưa quân tử tất bội ngọc. Quân tử vô cớ. Ngọc bất ly thân. Húng chi là cái này nho môn chín đại truyền thừa tín vật một trong ngọc khuê. Thế hệ này chấp trưởng Ngọc Khuê Tôn Tĩnh Chi mặc dù không phải cái gì có đại học vấn cao nho, nhưng cũng không phải hạng người, cũng là nguyên thần chân nhân bên trong người nổi bật. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Tôn Tĩnh Chi chết rồi, trước khi chết đem vật này giao cho ta, nhờ ta chuyển giao nho môn. Lục Thanh Bình sắc mặt bình tĩnh, thuận miệng địa chuyện một trận cùng Tôn Tĩnh Chi gặp nhau, dù sao tại Bắc Đường 10 năm dài như vậy thời gian không cách nào khảo chứng, mình có chuyện gì không cách nào giải thích, tất cả đều đẩy lên cái kia 10 năm là được. Sau khi nghe, Tôn Tử Chân Nhân trầm tư nửa ngày, tự lẩm bẩm, Hương Sơn Thư Viện khó lường chi thu à, lão viện chủ Chu Thừa Hoàng đã 80 có 9, đem đi Tây Phương giản mua chi niên, đã có tiếng gió truyền ra hắn huyết khí thua thiệt bại, không cách nào ở lâu nhân thế, cho nên gần nhất khẳng định là muốn chọn ra đời sau viện chủ, giá trị lúc này khác, làm chấp trưởng Hương Sơn Ba Ngọc một trong Tôn Tĩnh Chi, vậy mà cũng bởi vì qua đời, xem ra gần đây nho môn sẽ có một trận đại biến a. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng động niệm. Tam đại thư viện một trong Hương Sơn Thư Viện, lão viện chủ Chu Thừa Hoàng tuổi thọ không nhiều, sắp tìm kiếm người nối nghiệp, đây có phải hay không là Mạnh Hàn Thiền tại Luân Hồi Điện bên trong nhắn lại nâng lên nho môn thịnh điện đâu? Nếu như là, cũng liền nói thông. Bực này đại sự, nếu như nho môn không muốn ngoại nhân biết, tự nhiên không có khả năng truyền đi quá rộng, cũng chỉ có Mạnh Hàn Thiền bực này tam giáo thánh địa hạch tâm đệ tử, hoặc mới biết được mời tham dự hội nghị. Đến kinh thành về sau. Trước tìm cơ hội đi gặp một lần vị kia luân hồi lao tiền bối Lý Xuân Phong, cái này nho môn thánh vật, ta khẳng định là nuốt riêng không được, đến lúc đó chuyển giao cho hắn hoàn thành Tôn Tĩnh Chi phó thác, cũng có thể thuận tiện thỉnh giáo một chút luân hồi sau bí ẩn. Lục Thanh Bình tâm niệm quyết định. Một già một trẻ trên đường không nói thêm lời nói, chuyên tâm đi đường. Lúc đầu thiếu niên từ Bắc Cảnh Sáu Châu du lịch đến núi Võ Đang, liền đã tới gần Tùy Đô Lạc Dương, bây giờ lại có vị này nguyên thần đại chân nhân điều khiển vân quang, tốc độ siêu tuyệt. Chỉ là nửa ngày công phu, liền dẫn lĩnh Lục Thanh Bình hướng du lịch Bắc Hải mộ Thương Nô, đến thành Lạc Dương bên ngoài. Một tòa đặt vững thủy quốc hơn 800 năm giang sơn thần đô, huy hoàng đại khí, tràn đầy cổ vận. Lục Thanh Bình có được tại Trường An ký ức, biết Bắc Đường kinh thành là như thế nào phồn hoa cường thịnh, nhưng giờ phút này gặp lại Nam Tùy kinh đô, trong lòng sinh ra hai nước kinh đô không phân sắc thu cảm khái. Đến bên ngoài kinh thành, tự nhiên không thể lại cưỡi mây bay quang phi hành, đây là đối với triều đình hoàng quyền tôn trọng. Lục Khởi đã sớm an bài tốt người đến tiếp dẫn. Một đoàn người không có quá lộ ra, rất nhanh liền đến Lục Khởi vào kinh thành sau Vương phủ biệt viện. Tòa này Vương phủ là tiền triều Mục Vương Triệu Trầm phủ đệ, về sau hắn đoạt đích thất bại, hạ tràng thê thảm, lại lưu lại một tòa có thể xưng trong kinh thành cực điểm xa hoa Vương phủ biệt viện, ngôi biệt viện này vẫn luôn là Triệu Giản vì Lục Khởi lưu lại. Một đường tiến bây giờ đã họ Lục trong Vương phủ. Lục Thanh Bình còn chưa kịp thưởng thức trong Vương phủ giả sơn hoa cỏ bố trí, liền nghe được một đạo nam tử lo lắng thanh âm, tiếng bước chân vội vã đến gần. Nghe nói con ta tại cái kia mập mạp chết bẩm Tinh Dương Vương đất phong gặp chuyện, mau tới đây để vi phụ nhìn xem, làm bị thương nơi nào không có. Lục Thanh Bình trong mắt xuất hiện quen thuộc vị kia cao lớn thân hòa nam tử thân ảnh. Lục Khởi ánh mắt ân cần đem nhi tử từ đầu dò xét đến chân, sau đó thở phào một cái. May mắn có tôn tử tại, không phải, ngươi nếu là có nửa điểm sai lầm. Vi phụ nhất định phải đi Tinh Dương quận hảo hảo tìm cái kia mập mạp chết bẩm tính sổ sách. Cũng là nhờ có hoàng đế nhắc nhở, hắn mới có thể chuyên môn phái tôn tử lại đi hộ tống tiếp ứng, quả nhiên không ngoài sở liệu, có người nghĩ đối với con trai của hắn hạ thủ, để hắn tại kinh thành phân tâm. Ám sát ta thích khách, trong lòng ngài có ít sao? Lục Thanh Bình nhìn xem Lục Khởi hỏi. Trước tiến viện, cha cho ngươi lưu lại cái này vương phủ bên trong tốt nhất viện tử, Thu Thủy viện. Lục Khởi vô nhi tử bả vai, mang theo Lục Thanh Bình tiên tiến viện tử. Vừa đi liền trầm giọng nói, ám sát ngươi thích khách, ngươi không cần phải lo lắng, cha trong lòng biết là ai, rất nhanh liền có thể xác định đến cùng là cái kia một nhà, đến lúc đó đám này ăn gan chó, ai cũng chạy không thoát, cha sẽ đem bọn hắn từng cái thanh toán. Nói câu nói sau cùng thời điểm, tôn này thần ma đồng dạng nam nhân, trong mắt hiện lên mênh mông uy nghiêm. Lục Thanh Bình không có tiếp lấy nhiều lời, thẳng đến tiến hắn tiểu viện. Trong nội viện có một gốc cây đào, lúc này chính là nở hoa thời điểm. Đứng tại cây hoa đào dưới, ngửa đầu nhìn xem khắp cây màu hồng cánh hoa, thiếu niên mở miệng nói, kỳ thật ta lần này tới chủ yếu nghĩ có một cái trên tu hành vấn đề, là liên quan tới Ngô đạo sát quyền. Nghe vậy, Lục Khởi đã sớm trông thấy nhi tử Tu Vi đã đột phá đến trúc cơ viên mãn, hai tay cắm tay áo cười nói, Tu Vi của ngươi cha một mực cũng rất quan tâm, cũng thu được bọn hắn hồi báo, ngươi nhanh như vậy liền có thể trúc cơ viên mãn, cha thậm chí cao hứng, minh bạch ngươi bây giờ gặp phải vấn đề là cái gì. Lục Thanh Bình nhìn xem cây này hoa đào, nhớ tới trên núi Võ Đang gốc kia cây tương tư, nói khẽ, ta đạo là cái gì vấn đề này ta tại trên núi Võ Đang hỏi qua Trương Lão Thần Tiên một lần, hắn nói ta đạo trên đường, muốn ta chậm rãi đi tìm, không nóng nảy. Lục Khởi quay đầu nhìn về phía núi Võ Đang phương hướng, cười, là có thể tu thành võ đạo nhân tiên người ánh mắt không kém, không sai, chúng ta Lục gia võ đạo truyền thừa, trọng yếu chính là đạo, mà không phải quyền. Lục Thanh Bình lúc này nghiêm túc nhìn về phía Lục Khởi, nói, vấn đề này ta đã tại Trương Lão tiền bối nơi đó đạt được một chút đáp án, nhưng ta còn nghĩ nghe một chút ngài là trả lời thế nào. Nô đạo sát quyền, dù sao cũng là Lục gia võ học. Lục Khởi ánh mắt chưa ôn hòa ý cười, nhìn xem nhi tử nói, trên đời này lợi hại võ công quá nhiều, nhưng không đại biểu ngươi cầm tới lợi hại tuyệt thế công pháp, ngươi liền có thể biến thành cường giả tuyệt thế. Cũng tỉ như nhà ta Ngô đạo sát quyền, quyền pháp thần chiêu chính là những cái kia, không có gì lớn không được, sát quyền không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là ta đạo. Một cái biết mình vì cái gì ra quyền người, mới thật sự là cường giả. Ngô đạo sát quyền để ngươi lĩnh ngộ không phải sát quyền chiêu thức, mà là muốn ngươi minh bạch ngươi vì cái gì ra quyền, minh bạch ngươi đạo. Cường giả chân chính, không riêng muốn quyền bên trong cố ý, còn muốn ý bên trong lòng có đạo. Nắm đấm lực lượng đến từ người nội tâm, khi ngươi minh bạch ngươi muốn đi làm cái gì thời điểm, nội tâm của ngươi liền sẽ vô cùng cường đại. Quyền là như thế này, kiếm là như thế này, đao là như thế này. Bất kỳ cái gì sự tình đều là dạng này. Ngươi không cần phải gấp hiện tại liền minh bạch vì cái gì ra quyền, chuyện này không phải một sớm một chiều có thể minh bạch. Cho nên ngươi cũng không cần để ý nên tuyển cái gì võ đạo, võ đạo võ đạo, nói là võ đạo, cũng không có bất kỳ cái gì một hạng võ kỹ có thể được xưng là đạo. Kia là tu hành pháp tắc quy củ người đọc sách chi cái nhìn, cho rằng kỹ hồ tại đạo, truy nguyên đến cuối cùng có thể cách ra một cái bản nguyên chân tướng, theo đuổi được cuối cùng bất quá là theo đuổi một cái thiên địa pháp tắc. Chúng ta người tu hành chân chính nên tu có thể nào giới hạn với thiên đạo quy củ, tu một cái vạn cổ không đổi tự vật. Con người khi còn sống hẳn là từ mình làm những chuyện như vậy đi giao phó ý nghĩa, mà không phải theo đuổi từ xưa liền có những cái kia băng lãnh lạnh tự vật. Có sự nghiệp có thể so thiên địa càng vĩ đại. Trên đời này võ giả quá nhiều, có thể luyện ra quyền vừa ý cảnh không có gì lớn không được, trọng yếu chính là phải hiểu vì cái gì mình mỗi một quyền đả ra ngoài đều là vì cái gì, nếu như một cái võ giả có thể minh bạch điểm này. Như vậy hắn có liền không chỉ là quyền pháp bên trong ý cảnh, còn có được một viên vô địch đạo tâm. Một phen kết thúc, Lục Khởi cười nhìn xem nhi tử. Lục Thanh Bình cẩn thận tự hỏi những thứ này không có chút nào tàng tư truyền thụ, phải hiểu mình vì cái gì ra quyền quyền bên trong không riêng phải có ý cảnh, còn muốn có lòng, có đạo. Hắn suy tư về sau nhìn về phía Lục Khởi, bình tĩnh hỏi, ngài là vì cái gì mà ra quyền? Lục Khởi bỗng nhiên chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía ánh mắt của con trai bỗng nhiên mười phần ôn nhu. Nói, vì tại sinh thời để thiên hạ nhất thống, lại không chiến hỏa phân tranh, đây cũng là mẹ ngươi nguyện vọng, từ ngươi ra đời cái kia sau một ngày, nó, thành cha quyền thượng đạo. Lục Thanh Bình trong đầu xuất hiện một cái dịu dàng nữ tử hình tượng. Một cái tại thời xuân thu trong loạn thế bởi vì khó sinh qua đời mẫu thân. Nàng sinh hạ Lục Thanh Bình thời điểm, Lục Khởi bên ngoài chinh chiến, khi đó hắn còn không có đất phong, gia thất đều tại Trung Nguyên. Khi đó tùy cũng vẫn chưa nhất thống phương Nam Sơn Hà. Ngay tại Lục Thanh Bình hàng thế thời điểm, địch quốc một chi 5.000 người kỵ binh, chặn ngang nhập Nam Thủy nội địa, liên tục đánh hạ các quận lớn huyện, Lục Khởi quê hương cũng ở trong đó. Sơn Hà thất thủ đồng thời, nhưng cũng là Lục Thê Lâm buồn thời điểm. Lục Thanh Bình là tại trong chiến hỏa Giáng sinh, sinh hạ hắn cùng ngày, nữ tử kia liền qua đời. Hắn mắt thấy tại trong chiến hỏa sinh hạ Hải Nhi một chút về sau, Lâm nhắm mắt trước sai người nói cho trượng phu câu nói này. Hy vọng thiên hạ lại không chiến hỏa phân tranh. Nàng không muốn con của mình sinh ở trong chiến hỏa, cuối cùng lớn lên như cũ chết tại chiến hỏa bên trong. Ngày đó, Lục Khởi đã mất đi ở trên đời này trọng yếu nhất một người, cũng nhận được một cái khác người trọng yếu nhất. Cũng chính là ngày đó, hắn nhập võ đạo chí cảnh. Một cái nam nhân minh bạch đời này muốn làm được sự tình, minh bạch dưới chân con đường, quyền bên trong có đạo. Sau đó mấy năm, hắn liền chiến liền thắng, công vô bất khắc, cho đến cuối cùng, mang theo Lục gia đại kỳ, diệt thời Xuân Thu mười quốc chi một thuộc quốc. Lục Khởi cuối cùng nhìn về phía nhi tử, nói, cha là tại Đại Tông Sư thời điểm tìm tới nhân sinh con đường, ngươi có thể trước lúc này tìm tới, cũng không tính là mượn, trước lúc này, ngươi không cần để ý trong tay ngươi võ công là cái gì, những thứ này cho tới bây giờ cũng chỉ là công cụ, mà không phải đạo. Ta minh bạch. Lục Thanh Bình thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cục giải khai tâm kết, thầm nghĩ, đợi đến triệt để vững chắc võ đạo trúc cơ, ta liền nếm thử xung kích thiên nhân huyền quan. Lục Khởi trông thấy nhi tử trạng thái biến hóa, cười nói, hai ngày sau là cho ngươi bày tiệc mời khách quốc kiến, đến lúc đó không riêng sẽ có trong triều người, còn sẽ có ngươi đời này thế hệ tuổi trẻ người, ngươi hai ngày này chuẩn bị một chút, cha sẽ không quấy rầy ngươi. Lục Thanh Bình gật đầu, đưa Lục Khởi rời đi. Hai ngày, nói nhanh cũng nhanh. Nháy mắt liền tới quốc kiến thời gian. Chương 139, bệ hạ giá lâm. Sớm tại Tôn Tử mang Lục Thanh Bình tiến về kinh thành thời điểm, Lục Khởi cũng đã cáo chi hoàng đế, nói cùng nhi tử muốn sớm đến kinh. Hoàng đế lập tức bút lớn vung lên một cái, truyền xuống một đạo sổ gấp, gọi lễ bộ theo Lục Thanh Bình hành trình đem quốc kiến sớm. Đón tiếp quốc kiến, nếu không phải đón tiếp, trễ 10 ngày nửa tháng, cái kia có ý nghĩa gì? Cho nên, làm thế tử điện hạ tại trong tiểu viện vẹn vẹn ở 2 ngày sau đó, hôm nay chính là quốc kiến tổ chức ngày. Phủ Lục Vương người đi ra ngoài. Một đội binh mã vây quanh hai chiếc xe ngựa. Lục Khởi chi vương giá phía trước, thế tử điện hạ ở phía sau. Tại Lục Thanh Bình trong xe ngựa, còn ngồi trong vương phủ mưu sĩ văn thần Quách Hiếu Nhân, chủ yếu cho Lục Thanh Bình giảng thuật tiếp xuống quốc kiến an bài cùng các loại chương trình. Lần này hiến hội tổ chức chính là cùng dân cùng vui, thiết lập ở thành Tử Vi ngoại bộ đại điện, còn mời trong kinh thành bách tính cùng các đại danh cửa vọng tộc, vì thế tử ngươi ăn mừng tẩy trần, ý là từ quần thần, bên trong đến các nhà danh lưu, cho tới bách tính nhân gia, đều vui nên quốc chi thiếu niên anh hùng trở về. Nghe vậy, Lục Thanh Bình trong lòng động niệm, đoạn đường này đi tới, có rất nhiều kinh lịch, chính hắn phân tích ra đại khái. Biết cái này quốc kiến không phải vô cùng đơn giản vì hắn đón tiếp đơn giản như vậy. Thế là thiếu niên liền hỏi, lần này quốc kiến cái gọi là cùng dân cùng vui phía sau đến tột cùng còn ẩn giấu đi cái gì khác, hiện tại Quách tiên sinh có thể nói cho ta. Quách Hiếu Nhân nhìn xem thiếu niên điện hạ, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ ý cười, thế tử thông minh, tự nhiên không gạt được ngươi. Sau đó, từ vị này vương phủ mưu sĩ trong miệng, thiếu niên hiểu rõ đến lần này hiến hội mục đích thực sự. Vị hoàng đế này đùa bỡn lòng người, dựa thế mượn lực đế vương quyền mưu, thế nhưng là thật có một bộ a. Lục Thanh Bình sau khi nghe thầm nghĩ, là Vũ Thành Vương cùng thế tử xe ngựa. Thế tử tại chiếc xe ngựa kia bên trong. Một đường từ phủ Lục Vương xuất phát, đi không đến nửa khắc đồng hồ, đột nhiên Lục Thanh Bình trong xe ngựa nghe được bên ngoài người ta tấp nập ồn ào tiếng ồn ào, cùng nhiệt tình như lửa khẩu hiệu, vậy mà là tại đề cập hắn. Hắn sắc mặt bình tĩnh xốc lên rèm xe, chỉ thấy được bên ngoài tất cả đều là bóng người toán loạn. Một đầu rộng 5-6 trượng đường cái hai bên bu đầy người. Trông thấy thiếu niên để lộ ra xe ngựa rèm. Dân chúng lập tức càng thêm kích động, rốt cục trông thấy những ngày này vương triều tuyên dương vị kia 10 năm qua quốc chi công thần, dân chi cứu tinh. Tiểu thế tử thiên tuế A. Thế tử điện hạ, ngươi trở về. Nhờ có ngài A. Ngài tại bắc đường chịu khổ. Nam nam nữ nữ, già trẻ nghèo hèn, tất cả đều kích động đang hướng phía bên này vọt tới, các loại lời cảm kích hô to. 10 năm hòa bình kiếm không dễ. 10 năm qua tuế nguyệt tinh tốt, quốc lực tăng gấp bội, bách tính an cư lạc nghiệp, sẽ không còn có người bị đông cứng chết chết đói. Những thứ này không phải chống rông ra, là bởi vì năm đó có hai cái chỉ có 4 năm tuổi hài tử vì toàn bộ Nam Tùy ngăn trở 10 năm chiến hỏa gánh nặng. Năm đó bọn hắn chỉ có 4 năm tuổi, lại vì Nam Tùy bách tính quan binh, chính là tam giáo cửu lưu tất cả mọi người đổi lấy 10 năm cuộc sống hạnh phúc. Lục Thanh Bình có chút bị một màn này trấn trụ. Hắn kéo lên lập tức rèm xe, nhìn về phía Quách Hiếu Nhân, hỏi, những thứ này hô to người, là kẻ lừa gạt đi. Quách Hiếu Nhân cười lắc đầu, nói, vâng, không hoàn toàn là, triều đình đại khái chỉ phái không đến 1/10. Lục Thanh Bình chấn động trong lòng. Như vậy nói cách khác, chí ít có 9 thành bách tính đều là phát ra từ thật lòng cảm kích Lục Thanh Bình, vì Lục Thanh Bình gieo họ, nhiệt tình hoan nghênh cái này lấy mình 10 năm cực khổ, đổi lấy Nam Tùy bách tính 10 năm hạnh phúc thiếu niên anh hùng trở về. Quách Hiếu Nhân nghe hai bên như sấm chấn động tiếng người, truyền vang không dứt. Hắn nhìn xem thiếu niên, vui mừng nói, dê con quý sữa, con quạ trả lại, cầm thú còn có cảm ơn chi tâm, huống chi người ư. Thế tử cùng công chúa vì Nam Tùy dân chúng trả giá 10 năm, mọi người đều nhớ kỹ. Thế hệ này Nam Tùy bách tính, đều là trải qua thời Xuân Thu loạn chiến bách tính. Bọn hắn sâu sắc sợ hãi chiến hỏa ngập trời loạn thế. Chỉ có sinh ở loạn thế, mới hiểu được hòa bình sinh hoạt không dễ, cho nên, làm biết bây giờ 10 năm này hòa bình là từ đâu mà đến dân chúng đến nói, như thế nào không biết cảm kích 10 năm trước hai cái chỉ có 4 năm tuổi hài đồng trả giá. Bọn hắn dùng 10 năm thanh xuân đi tại nước khác gặp cực khổ lặng lẽ, vì Nam Tùy bách tính đổi lấy những thứ này. Bây giờ, anh hùng trở về, bách tính như thế nào không biết cảm kích. Xe ngựa hai bên đám người tiếng hô, trọn vẹn vang vọng nửa giờ, một mực từ đông đường cái nghĩ đến nhập thành Tử Vi cổng. Lục Khởi Vương giá bên trong, vị này Vũ Thành Vương lắng nghe hai bên bách tính đối với nhi tử tiếng hoan hô bên trong, hắn cũng không có kiêu ngạo chút nào cùng vui mừng, chỉ có thật sâu nhắm mắt sau cảm xúc mãnh liệt. Mười dặm phố dài, hai bên tiếng hô, như đối với hắn áp dụng nửa giờ cực hình. Bất luận một loại nào gieo hò Lục Thanh Bình vì Nam Tùy đổi lấy 10 năm hòa bình thanh âm, đều là đối với Lục Khởi một loại tra tấn. Hắn nhận nhất thời chi nhục, nằm gai nếm mật, đổi được thời gian 10 năm. 10 năm trước, nếu là đánh lên. Hắn nghĩ bảo trụ nhi tử tính mệnh, Lục Khởi liền một thành năm chắc đều không có, quốc đô bị diệt, cái kia còn có nhà. 10 năm sau, dùng đổi lấy thời gian đem vương triều biến pháp đổi mới hoàn toàn, đem Đại Tùy trở nên mạnh mẽ, chỉ có quốc gia cường đại, mới có thể không sợ ngoại địch xâm lấn, mới có thể chân chính bảo trụ nhi tử tính mệnh. Rốt cục qua đông đường cái, tiến vào thành Tử Vi bên trong. Đã tới cung văn hoa, mời vương gia thế tử xuống tiệu, quần thần cùng các nhà danh lưu cùng 3.000 tên bách tính đều đã chờ đã lâu. Mềm nhũn cuống họng thanh âm. Lục Thanh Bình nghe xong chính là tên thái giám. Hắn tuần tự cùng Lục Khởi xuống tiệu. Trước mặt chính là cung vạn hoa, vàng son lộng lẫy, đại khí hoa lệ, trong đó mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người huyên náo. Lúc này, cái kia hai phiến có cao 6 trượng màu son đại môn từ từ mở ra. Phủ Lục Vương người bắt đầu tiến vào cung vạn hoa bên trong. Cung vạn hoa cực lớn, có lớn nhỏ 18 tòa cung điện, Lục Thanh Bình mấy người là từ cửa chính nhận dương cửa tiến vào. Mà khi cái kia màu son đại môn mở ra về sau, đã sớm chờ tại cung vạn hoa chính điện trên quảng trường bách quan quần thần, danh lưu bách tính tất cả đều dương mắt trông lại. Một ngáy mắt, có ngàn vạn đạo ánh mắt hướng phía Lục Thanh Bình xem ra, không phải trường hợp cá biệt. Lục Thanh Bình cùng sau lưng Lục Khởi, không sợ lần lượt dò xét tới, lập tức một khắc, hắn nhìn chăm chú vào đại điện trên quảng trường trên một cái bàn một vị thiếu niên áo trắng. Diệp Thương Hải, hôm nay nàng thế mà cũng tại. Nháy mắt, Lục Thanh Bình trong mắt hiện lên một sợi quan mang. Thiếu niên áo trắng cũng là đồng dạng, ánh mắt như lãnh điện kích xạ đi qua. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ có hai đạo hỏa hoa tại không trung va chạm. Lục Thanh Bình rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu hỏi hướng Quách Hiếu Nhân, Diệp Thương Hải vì sao lại đến. Quách Hiếu Nhân tuy là văn thần, lại đối với nhà mình thế tử trên giang hồ tao ngộ hiểu rất rõ, rõ ràng hai cái này thiếu niên ở giữa ước định quyết đấu. Thập đại cổ lão thế gia một trong Diệp gia đương đại truyền nhân, thiên tư căn cốt không thể so tam giáo trong thánh địa thánh tử thánh nữ kém. Tại Diệp Thái Bạch vì hai người định ra chiến kỳ thời điểm, Diệp Thương Hải là võ đạo trúc cơ cảnh, bây giờ, nàng đã phá quan, một hơi nhập thiên nhân tam phẩm, mà thế tử điện hạ mặc dù tu vi tiến độ cũng rất nhanh, lại cuối cùng vẫn là kém Diệp Thương Hải một cái đại cảnh giới. Bất quá còn tốt, khoảng cách hai người ước chiến trước đó, còn có một tháng. Lương trước cái này một tháng có vương gia ở bên giáo sư, lấy thế tử biểu hiện ra ngoài thiên phú, cũng đột phá tới thiên nhân huyền quan không thành vấn đề. Quách Hiếu Nhân một ý niệm hiện lên những ý nghĩ này, nghĩ lại nhìn về phía Diệp Thương Hải bên kia ghế, bắt đầu nghiêm túc vì điện hạ giới thiệu. Trước đó không phải cùng thế tử nói qua sao, lần này hiến hội không riêng mời quần thân bách tính, còn có tam giáo 10 nhà danh lưu, cùng nước cùng chúc mừng. Thế tử trông thấy Diệp Thương Hải bên kia hơn 10 bàn lớn sao, nơi đó không chỉ có Diệp gia một nhà, còn có cùng Diệp gia đồng dạng, cùng là thập đại cổ lao thế gia Văn gia, Lê gia, Chu gia. Thiên hạ thập đại cổ lao thế gia, truyền thừa với vạn năm lâu. Bắc đường 6 nhà, Nam Tùy 4 nhà. Cái này 4 nhà bên trong, có 2 nhà Lục Thanh Bình đã cùng từng quen biết, chính là Chu gia cùng Diệp gia. Cái này tứ đại cổ lao thế gia bên trong, trừ Diệp gia lấy kiếm đạo làm chủ, vạn năm qua chủ yếu thế lực đều hoạt động trên giang hồ, cái khác 3 nhà Văn gia, Lê gia, Chu gia đều tại vạn năm ở giữa cùng triều đình có thoát không ra quan hệ, 3 nhà thế lực tại triều đình bên trên thâm căn cố đế. Là vì Nam Tùy trong triều đỉnh thế gia tông tộc bên trong tam đại dê đầu đàn. Bệ hạ đã sớm tại thế tử tại núi Võ Đang thời điểm, liền để lễ bộ bắt đầu tổ chức quốc kiến, cho nên trừ tứ đại thế gia người, còn có ta Nam Tùy cảnh nội tam giáo trong thánh địa người, bởi vì Hương Sơn Thư Viện vốn là cùng Đại Tùy quan hệ thâm hậu, lại bởi vì Đan Hà Phúc Địa một chút cao túc cùng chân nhân gần nhất cũng đúng lúc đi vào kinh thành, liền thuận thế cũng mời được trận, nơi đó là Hương Sơn Thư Viện mấy vị người đọc sách, Đan Hà Phúc Địa người ứng cũng là đến. Tựa hồ được an bài tại khác trong điện, một hồi liền sẽ xuất hiện. Lục Thanh Bình nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Mạnh sư tỷ thế mà hôm nay cũng tại. Không nghĩ tới lần này vì hắn tổ chức quốc yến, ngay cả Mạnh sư tỷ đều sẽ xuất hiện, không thể không nói là một cái không nhỏ kinh hỉ. Ngay tại Lục Thanh Bình nói chuyện với Quách Hiếu Nhân thời điểm, một chút quan viên cũng làm tức treo đầy khuôn mặt tươi cười hướng phía bên này đi tới, tới đón nhân vật chính của hôm nay cùng Trấn Quốc Vũ Thành Vương. Vương gia thế tử, mau mời, hôm nay thế nhưng là bệ hạ chuyên môn vì thế tử tổ chức tiếp phong yến, mau mời nhập tọa. Tại tứ đại thế gia chỗ ghế ở giữa, tứ đại thế gia gia chủ bao quát trong gia tộc thế hệ tuổi trẻ truyền nhân, đều ánh mắt sâu xa nhìn xem bị dẫn vào hôm nay chủ tọa hai cha con. Chúng ta vị hoàng đế này đánh thật hay bản tính a, nhưng vậy cũng phải xem ai càng cao hơn một bậc. Chu gia một người trong lòng lẩm chẩm. Làm trà trộn giang hồ triều đình gần trăm năm lão nhân tinh, lông mày đều là trống không, từ Triệu Giản đưa ra vì Lục Thanh Bình bảy tiệc mời khách thời điểm, bọn hắn liền ngửi được hoàng đế này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Hoàng đế vì thi hành mình chính lệnh, nhiều lần đến cùng trong triều quan viên so chiêu, bản này chính là đã qua vạn năm triều đình bên trên nhìn lắm thành quen một màn. Cái này quốc kiến phía trên, bất quá lại là xem ai cờ cao một nước một ván. Nhưng khiến mấy đại thế gia trong lòng kiềm chế chính là, những năm gần đây, có Vũ Thành Vương cùng Hàn Thương đôi này phụ tá đắc lực, hoàng đế trên triều đình thắng số lần, thế nhưng là càng ngày càng nhiều. Lục Thanh Bình ngồi xuống không lâu, đồng nhiên trông thấy nhìn chằm chằm vào đan hà phúc địa chỗ ngồi phương hướng, đi tới 7-8 vị đạo sĩ. Trong đó một vị đạo bào nữ tử đôi mắt sáng răng trắng tinh, khí chất như lan, cũng nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt ngậm lấy thật sâu ý cười cùng trêu ghẹo, tựa hồ là đang nói không nghĩ tôi à. Ngay tại Lục Thanh Bình đang muốn đi qua chào hỏi thời điểm, một đạo cao vút xa xăm hữu lực truyền uống từ ngoài cung truyền đến. Bệ hạ giá lâm. Chương 140, thế tập vong thế. Một tiếng trung khí 10 phần cao vút truyền thanh. Lập tức, cung vạn hoa bên trong yên lặng một mảnh, hơn mấy ngàn người tất cả đều đứng thẳng. Lục Thanh Bình cũng lập tức nghiêm mặt, hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn qua. Đại tùy hoàng đế Triệu Giản, đến. Vừa rồi truyền thanh cũng hẳn là thái giám, bất quá nghe hắn thanh âm hùng hồn 10 phần. Hiển nhiên là võ đạo bên trong người, chí ít đều là một vị đại tông sư tồn tại. Hoàng đế giá lâm. Lúc này trên quảng trường hơn mấy ngàn người không người thi lễ, nô hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan quần thần tay cầm ngọc khuê, giống như Lục Khởi bực này tướng quân vương gia trong tay cũng có ngọc khuê. Tam giáo thánh địa cùng danh môn vọng tộc chỉ là không người làm lễ, miệng niệm bái kiến bệ hạ. Hơn 3000 tên bách tính trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Một thân màu vàng sáng long bào, đầu đội đế vương quan. Rõ ràng mới chỉ có hơn 50 tuổi, lại xem ra càng giống là hơn 60 tuổi. Triệu Giản cười nói, miễn lễ bình thân. Lục Thanh Bình nhìn xem hoàng đế dưới kiệu rồng, trực tiếp đi đến trong điện cao nhất long ỷ sau khi ngồi xuống, mọi người mới sau nhau nhau ngồi xuống. Thiếu niên ngẩng đầu dò xét vị này bị danh xưng đại tùy trung hương khuyết trương thổ chi đế hoàng đế Triệu Giản. Hắn màu da trắng nõn, lại không phải khỏe mạnh bạch, mà là có chút bệnh trạng, dẫn đến thân thể xem ra rất là gầy yếu. Mà giờ khắc này ánh mắt mọi người lại đều ngưng tụ tại hoàng đế trên thân. Tất cả mọi người ngồi xuống về sau. Triệu Giản lúc này nhìn về phía Lục Thanh Bình, đối thiếu niên cười vẫy gọi, đây chính là Bình Nhi A, đã thành chàng trai A đến chấm trước mặt tới. Trong chấp nhóm này, lại một lần có vô số ánh mắt đưa hướng Lục Thanh Bình trên thân. Không giống với hắn vào cửa lần kia, lần này Lục Thanh Bình có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mặc dù hôm nay là vì hắn tổ chức tiếp phong yến, nhưng bỗng nhiên bị cái này trên tòa đại địa người có quyền lực lớn nhất gọi mình đến bên người đi, hắn hay là không khỏi trong lòng nhảy một cái, có chút không có chuẩn bị.